Chương 377, Lịch Võ Tuyệt Cương trận chương 377, Lịch Võ Tuyệt Cương trận Mạnh Võ Thánh thứ tội. Cơ trưởng khuôn mặt có ấy nấy, hướng phía Mạnh Vân Chu lại lần nữa ô quyền, thần sắc còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chúng ta đã biết Mạnh Võ Thánh tại Đại Giận Hoàng Đô sự tích, quả thực là đối Mạnh Võ Thánh kính sợ có phép, vì cầu tự vệ chỉ có thể ra hạ sách này. Mong rằng Mạnh Võ Thánh có thể thứ lỗi. Cái này Cơ trưởng khôn cũng là rất biết cách nói chuyện, trong lời nói vẫn luôn là đem Cơ gia bày ở thế yếu một phương, dường như hắn Cơ gia làm tất cả cử động đều là hợp tình hợp lý. Ngược lại là đem Mạnh Vân Chu hình dung thành một cái kẻ đến không thiện địch nhân. Đương nhiên, Cơ trưởng khôn thân làm Cơ gia người nói như vậy tự nhiên là không gì đáng trách, tại bọn hắn Cơ gia trong mắt hướng về phía Cơ gia mà đến Mạnh Vân Chu cũng xác thực coi là kẻ đến không thiện. Mạnh Vân Chu ý vị thâm trường nhìn xem Cơ trưởng khôn. Đã ngươi đã biết ta ý đồ đến, vậy thì thật là tốt, ta cũng tiết kiệm lại đi vạn cổ thành, không biết ngươi Cơ gia có thể bằng lòng đem Ma Tôn Di vật cách dùng cùng Mạnh Mộ chia sẻ. Cơ trưởng khôn cười cười. Ma Tôn Di vật, ta Cơ gia hoàn toàn chính xác biết được một hai, đương nhiên cũng bằng lòng cùng Mạnh Võ Thánh chia sẻ. Chỉ là Cơ trưởng khôn mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ là vật này liên quan trọng đại, ta Cơ gia cũng chỉ có mấy vị lao tổ biết được, chúng ta cũng không rõ ràng chúng mấu chốt. Ngoài ra, Ma Tôn Di vật dù sao cũng là Khương Ngọc Minh mang về đông vực, hắn tuy là Khương thị người, nhưng cũng có ta Cơ gia huyết mạch, bây giờ đang cần vật này đến khôi phục bản thân. Không bằng mời Mạnh Võ Thánh đem bảo vật này tạm thời giao cho ta Cơ gia đảm bảo, đợi đến Khương Ngọc Minh mượn nhờ bảo vật này chi lực hoàn toàn khôi phục sau, lại đem bảo vật này giao cho Mạnh Võ Thánh như thế nào? Cơ trưởng khôn một bộ hảo ngôn hảo ngữ cùng Mạnh Vân Chu thương lượng bộ dáng, dáng vẻ cũng là thả rất thấp. Có thể Mạnh Vân Chu vẫn như cũ có thể nghe được, cái này Cơ trưởng khôn yếu thế trong giọng nói lại ẩn hàm một vẻ bức hiếp chi ý, hắn đang bức bách Mạnh Vân Chu đem Ma Tôn Di vật giao cho Cơ gia. Mạnh Vân Chu thần sắc như thường, chỉ là đối đãi Cơ trưởng khôn ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. A, vậy ngươi Cơ gia muốn mượn dùng vật này bao nhiêu năm tháng? Dù sao cũng phải cho ra một cái kỳ hạn a. Cơ trưởng khôn nuốt dâu trầm ngâm, lập tức mở miệng. Trăm năm ước hẹn, ta Cơ gia đảm bảo vật này trăm năm, đợi cho trăm năm về sau Mạnh Võ Thánh liền có thể tới lấy đi vật này. Đến lúc đó ta Cơ gia tất nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón, đem Ma Tôn Di vật hai tay dâng lên, tuyệt không kéo dài một ngày. Trăm năm. Mạnh Vân Chu trong lòng một hồi cười lạnh. Cái này Cơ trưởng khôn cũng không cảm thấy ngại mở miệng nói trăm năm. Trăm năm có thể không tính ngắn, đủ để xảy ra quá nhiều chuyện. Huống hồ đồ vật tới ngươi Cơ gia trong tay, ngươi Cơ gia thực sẽ tuân thủ lứa hẹn. Trăm năm về sau đem đồ vật giao ra. Chó đều không tin. Đây chính là Ma Tôn Di vật, trọng yếu như vậy bảo vật ngươi Cơ gia tới tay về sau 89 phần 10 là không bỏ được lại phun ra. Đến lúc đó coi như Mạnh Vân Chu đến đây đòi hỏi, Cơ gia cũng tất nhiên sẽ có các loại thuyết pháp cớ đến tắc trách qua loa. Mạnh Vân Chu không chỉ có bạch bạch chậm trễ trăm năm công phu, kết quả là vẫn là phải cùng Cơ gia tới cứng. Nếu như thế, ta cần gì phải lãng phí trăm năm đâu? Ta trực tiếp trước cùng ngươi Cơ gia tới cứng không được sao? Mà thôi, ta không tin được ngươi Cơ gia, cũng không muốn khiến cho phiền toái như vậy. Mạnh Vân Chu lần này cũng là khó được tâm tình không tệ, mới có thể bằng lòng cùng Cơ trưởng khôn nhiều lời những lời này. Đổi lại là hắn chưa từng đạt được Ma Tôn Di vật trước đó, căn bản sẽ không nhiều bức cái gì. Trực tiếp một đấm đem mấy người này Cơ gia người tất cả đều nện chết thì thôi. Người Cơ gia như hiểu biết chính xác hiểu vật này cách dùng, liền đem phương pháp này cáo chi tại ta. Đợi ta đem bảo vật này dùng xong sau, lại cho ngươi mượn Cơ gia dùng một chút ngược cũng không sao. Về phần thời gian đi, ngàn năm ước hẹn, 1000 năm về sau ngươi Cơ gia tới tìm ta Mạnh mẫu người, đến lúc đó vật này tùy ý ngươi Cơ gia người mang đi. Mạnh Vân Chu lời này không thể nghi ngờ là đang tiêu khiển bọn hắn mà thôi. Lời vừa nói ra, Cơ trưởng khôn sắc mặt cứng đờ. Sau người bảy Cơ gia người cũng là thần sắc âm trầm khó coi. Nghĩ đến Mạnh Võ Thánh hẳn là còn không có biết rõ ràng tình trạng, Mạnh Võ Thánh nếu là không nguyện ý giao ra kia Ma Tôn Di vật, hôm nay sợ là không tiện rời đi nha. Cơ trưởng khôn trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần nụ cười, chỉ là ngữ khí biến âm lãnh mấy phần. Mạnh Võ Thánh giờ phút này thân ở trong trận pháp, trận này chính là ta Cơ gia từ xưa truyền thừa chi trận, tên là Lịch Võ Tuyệt Cương trận. Trận này đối tu sĩ cũng không cái tác dụng gì, nhưng nếu là võ phu thân ở trong đó, một thân khí huyết khó mà vận chuyển, võ đạo cương khí cũng là sẽ bị thật to áp chế. Dù cho là võ đạo thánh nhân, nếu là lâm vào này trong trận cũng khó có thành tựu, một thân thực lực nhiều lắm là cũng chỉ có thể còn lại 2-3 thành mà thôi. Cơ trưởng khôn ngôn ngữ nói hời hợt, nghiễm nhiên là một bộ thế cục đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Hắn cũng không phải là tại cố làm ra vẻ, mà là xác nhận là Mạnh Vân Chu hiện tại đã rơi vào tuyệt đối hạ phòng, đồng thời bị quản chế tại bọn hắn Cơ gia. Lịch Võ Tuyệt Cương trận chính là bọn hắn Cơ gia đối phó võ đạo cường giả lực lượng chỗ. Trận này cũng không phải là như Cơ trưởng khôn nói tới, chính là gia tộc bọn họ chuyển thừa xuống, mà là theo một cái tiểu gia tộc trong tay đạt được. Tới Cơ gia, tự nhiên là thành Cơ gia truyền thừa. Mà cái này Lịch Võ Tuyệt Cương trận cũng đích thật là tại Cơ gia trong tay phát dương quang đại. Trận này cũng không biết là người phương nào sáng tạo, có thể nói là đối phó võ phu tuyệt cường thủ đoạn. Một khi vào trận, võ phu cơ hồ liền không có sức phản kháng, một thân thực lực nhiều lắm là cũng chỉ có thể còn lại 2-3 thành. Cho dù là võ đạo thánh nhân cũng giống vậy, vào trận này liền thành đợi làm thịt cứu non. Chính là dựa vào trận này, Cơ gia đã từng giết chết qua 3 vị võ đạo thánh nhân. Cho nên dù cho là đối mặt Mạnh Vân Chu cái loại này võ đạo thần thoại, thực lực mạnh hơn xa đồng dạng võ đạo thánh nhân, Cơ gia vẫn như cũ có lực lượng tới chính diện đụng một cái. Ta Cơ gia đối phó bình thường võ đạo thánh nhân, cũng chỉ có 4-5 người để duy trì trận này, nhưng Mạnh Võ Thánh chính là đương thời võ đạo thần thoại, ta Cơ gia tự nhiên coi trọng. Cho nên mới ta 8 người, ở đây lấy trận pháp cung nên Mạnh Võ Thánh. Chỗ mạo phạm, mong rằng Mạnh Võ Thánh tha lỗi nhiều hơn. Lời nói đã đến nước này, Cơ gia thái độ đã là tương đối rõ ràng không sợ ngươi Mạnh Vân Chu. Võ đạo thánh người cũng đã bằng trận pháp này giết qua ba cái, ngươi Mạnh Vân Chu cho dù là võ đạo thần thoại, nhưng cũng cuối cùng chỉ là võ phu, không đối kháng được cái này nghịch võ tuyệt cương trận. Người trong thiên hạ đều sợ ngươi võ thánh Mạnh Vân Chu, duy chỉ có ta Cơ Gia không chỉ có không sợ, càng có tướng ngươi Mạnh Vân Chu chu sát tử lực. Thật đúng là nhường Tàn Nguyệt lão quái nói chúng, cái này Cơ Gia xác thực có đối phó võ đạo cường giả thủ đoạn. Mạnh Vân Chu vẫn nhìn tòa này nghịch võ tuyệt cương trận, trong mắt lướt qua một tia dị sắc. Trận pháp này làm coi như không tệ, nếu là sử dụng thỏa đáng, đích thật là đối phó võ đạo cường giả một đại sát khí, cái này Cơ Gia có thể có thủ đoạn như thế xác thực bất phàm. Mạnh Vân Chu đưa tay trái ra nắm chặt lại quyền, cảm thụ một chút tự thân lực lượng biến hóa. Thật đúng là đừng nói, dù cho là lấy Mạnh Vân Chu thực lực hôm nay, cái này nghịch võ tuyệt cương trận cũng có thể đối với hắn đưa đến tác dụng. Có thể vận dụng tự thân chi lực đúng là yếu rất nhiều. Mắt thấy Mạnh Vân Chu tại trong trận pháp nắm tay, Cơ Trường Khôn cũng có thể đoán được Mạnh Vân Chu là tại cảm thụ tự thân lực lượng biến hóa. Mạnh Võ Thánh, ngươi có thể đánh phá võ đạo thánh nhân Thọ Nguyên Công cùng xiển xích đã là kỳ tích, ta Cơ Gia cũng kính trọng ngươi năm đó công tích, cũng không hy vọng ngươi tà mặt. Đem Tiêu Ma Tôn Di vật giao cho ta Cơ Gia cũng biết biểu thị cảm tạ, song phương đều thối lui một bước như thế nào. Nếu như Mạnh Võ Thánh khư khư cố chấp, trong trận pháp này còn xuất lại 2-3 thành thực lực, cũng không phải ta Cơ Gia đối thủ. Mong rằng Mạnh Võ Thánh nghĩ lại, một thế anh danh nếu là bị ở chỗ này có thể không đáng. Cơ Trường Khôn vừa nói chuyện, một bên cũng là trong bóng tối đối sau lưng 7 người truyền âm, để bọn hắn một mực duy trì trận pháp vận chuyển. Không thể có mảy may thư giãn, nhất định phải làm cho cái này lịch võ tuyệt cương trận áp chế lực từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong, không cho Mạnh Vân Chu bất kỳ xông ra pháp trận cơ hội. 2-3 thành thực lực sao? Mạnh Vân Chu hời hợt, đấm ra một quyền. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, ngập trời chi lực trong nháy mắt đâm vào trận pháp phía trên, lập tức toàn bộ đại trận quang hoa tán loạn, cơ hồ lão đảo muốn ngã. 2-3 thành, cũng dư xài. Chương 378, chỉ số quái nội tình. Chương 378, chỉ số quái nội tình. Đối với chỉ số quái mà nói, suy yếu hắn chỉ số đúng là có chút muốn mạng. Nhưng đối với chỉ số cường hãn tới trình độ nhất định chỉ số quái mà nói, ngươi suy yếu lại nhiều hắn vẫn như cũng là chỉ số quái. Hắn chỉ số vẫn như cũ áp đảo đương thời một đám cường giả. Đổi tính được, cái này nghịch võ tuyệt cương trận chẳng khác gì là đem Mạnh Vân Chu thực lực kéo về tới không sai biệt lắm 200 năm trước. Cũng chính là thảo phạt ma tôn khi đó Mạnh Vân Chu. Tin tức tốt, Mạnh Vân Chu thực lực suy yếu. Tin tức xấu, suy yếu tới năm đó đại chiến ma tôn thời kỳ thực lực. Đối với Mạnh Vân Chu tự thân mà nói, tự nhiên là tương đối lớn thực lực hạn chế, nhưng đối với người bên ngoài mà nói, cái này mẹ nó cũng gọi suy yếu. 200 năm trước Mạnh Vân Chu, đều mẹ nó đã có thể chính diện nên chiến ma tôn. Kia đánh ai không đều là lạnh lùng loạn giết nha. Lúc đầu không gọt liền không thể chơi. Hiện tại nào vẫn là không thể chơi. Vậy ta đây lịch võ tuyệt cương trận không phải bạch bố trí. Với anh, tại Mạnh Vân Chu đây chỉ có 2-3 thành thực lực một quyền phía dưới, lịch võ tuyệt cương trận bèn bèn chỉ là chịu một quyền liền đã gần như sụp đổ. Càng làm cho kia Cơ Gia 8 người cùng nhau thất sắc. Cơ Trưởng Khôn con ngươi co rụt lại, nguyên bản lạnh nhạt ung dung khuôn mặt trong nháy mắt treo đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Ngươi như thế nào còn có thực lực như thế? Lịch võ tuyệt cương trận không có khả năng đối ngươi vô hiệu. Kinh hô ở giữa, Cơ Trưởng Khôn cuốn quýt thi pháp mong muốn nhường gần như sụp đổ lịch võ tuyệt cương trận vững chắc xuống. Còn lại 7 người cũng là tranh thủ thời gian ra tay giúp đỡ. 8 người cùng nhau thi pháp, kết lực duy trì lịch võ tuyệt cương trận. Ông 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 ông. Thật đúng là đừng nói, tại bọn hắn 8 người đem hết toàn lực phía dưới, nguyên vốn đã muốn chịu không được lịch võ tuyệt cương trận rốt cục ổn định. Trận pháp chi lực bắt đầu cấp tốc khôi phục, pháp trận màn sáng bên trên vết rách cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tu bổ. Tất cả tựa hồ cũng tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Cơ Trưởng Khôn cái chán mặc dù có chút đổ mồ hôi, nhưng trong lòng lại là rất nhanh liền chấn định lại. Lịch võ tuyệt cương trận không có khả năng đối với nó vô hiệu, nên là cái này Mạnh Vân Chu thực lực quá mức cường hãn, dù cho là bị lịch võ tuyệt cương trận áp chế, cũng vẫn như cũ có thể xúc tích lực lượng đánh ra kinh người như thế một quyền. Không hổ là Chu Ma Ngũ Thánh một trong, không hổ là đương thời võ đạo thần thoại. Nhưng võ phu trung quy là võ phu, chỉ muốn ta chờ ổn định lịch võ tuyệt cương trận, hắn cũng không cách nào lại xúc tích lực lượng đánh ra giống nhau một kích. Thế cục vẫn như cũ đều ở trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, Cơ Trưởng Khôn càng là phát ra to thanh âm. Mạnh Võ Thánh quả nhiên danh bất hư truyền, Cơ Mỗ vạn phần bội phục. Có thể ở cái này lịch võ tuyệt cương trận phía dưới còn có thể đánh ra như thế một kích, phổ thiên phía dưới ngoại trừ Mạnh Võ Thánh bên ngoài, chỉ sợ cũng không có vị thứ hai võ phu có thể làm được. Bất quá Mạnh Võ Thánh cũng không cần lại uổng phí sức lực, trận này chi uy chính là võ phu khắc tinh, cho dù Mạnh Võ Thánh vũ lực cái thế, nhưng gặp phải trận này cũng chung quy là khó có thành tựu. Ta Cơ Gia không muốn cùng Mạnh Võ Thánh là địch, càng không hy vọng Mạnh Võ Thánh một thế anh danh hủy vào hôm nay, vẫn là mời Mạnh Võ Thánh suy nghĩ thật kỹ một phen, đem ma tôn di vật giao cho ta Cơ Gia đảm bảo a. Mạnh Vân Chu ánh mắt cổ quái nhìn xem Cơ Trường Khôn. Ngươi tại sao lại sinh ra? Ta không đánh tan được trận này ảo giác. Cái gì? Không chờ Cơ Trường Khôn kịp phản ứng, Mạnh Vân Chu quyền trái lại lần nữa rơi xuống. Một quyền này, uy lực vậy mà càng lớn trước đó. Ầm ầm, như sấm tiếng vang, rung khắp bát hoang. Một quyền chi lực, như là thương long từng ngày, lại như mãnh hổ hào thiên. Cái kia vừa mới bị vững chắc xuống lịch võ tuyệt tương trận, căn bản là ngăn cản không nổi Mạnh Vân Chu một quyền này. Trong khoảnh khắc trận pháp vỡ nát, còn sót lại chi lực, càng là trực tiếp trùng kích tới Cơ Trường Khôn 8 người thân thể bên trên. Không tốt. Cơ Trường Khôn kinh hãi gần chết, vội vàng thôi động hộ thân pháp bảo. Một tôn ngũ thải lưu ly đỉnh trong nháy mắt xuất hiện, ngăn khuất mấy người bọn họ trước người. Đã thấy ngũ thải lưu ly đỉnh ầm vang kịch chấn, dường như không chịu nổi Mạnh Vân Chu một quyền này dư uy, vết rách trong nháy mắt trải rộng. Mau trốn. Cơ trưởng Khôn cũng không lo được tâm thương mình hộ thân pháp bảo tổn hại, vội vàng hét lớn một tiếng thi triển độn thuật liền phải chạy trốn. Đáng tiếc đã chậm. Làm Mạnh Vân Chu Anh mở nghịch võ tuyệt cương trận một phút này, bọn hắn tám người liền đã mất đi chạy trốn cơ hội. Ông, khí huyết áp chế ầm vang giáng lâm, như là từng tòa vạn trượng cự nhạc đặt ở bọn hắn tám người thân thể bên trên. Mà lần này, Mạnh Vân Chu ra tay càng tàn nhẫn. Phốc 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 phốc, phốc 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 phốc. Ngoại trừ kia cầm đầu cơ trưởng Khôn bên ngoài, bảy người khác thân thể tại khí huyết áp chế giáng lâm một phút này liền ầm vang nổ vỡ đi ra. Ngay tiếp theo hồn phách cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cùng nhục thân cùng một chỗ tại chỗ liền bị nghiền nát. Trước khi chết liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Bảy người trong nháy mắt chết. Mà may mắn còn sống sót cơ trưởng Khôn cũng không có tốt hơn chỗ nào, thân thể bị áp chế trong nháy mắt máu tươi cuồn cuộn, cả người như là diều đứt dây như thế rơi xuống, trực tiếp ném tới trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Cơ trưởng Khôn ngửa mặt nằm tại trong hố lớn đầu, trong miệng còn không ngừng chảy máu, thân thể thật giống như bị xé rách như thế kịch liệt đau nhức không thôi. Trong lòng của hắn cực kỳ hãi nhiên hoảng sợ, càng tràn ngập khó có thể tin. Vì sao cái này Mạnh Vân Chu thân ở nghịch võ tuyệt cương trong trận lại còn có thể có thực lực như thế? Chẳng lẽ là nghịch võ tuyệt cương trận đối với hắn cũng không hiệu quả? Vẫn là hắn Mạnh Vân Chu thực lực đã cường hãn tới liền nghịch võ tuyệt cương trận đều không thể suy yếu trình độ. Có thể cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Võ phu coi là thật có thể cường đại đến tình trạng như thế sao? Đáng tiếc cơ trưởng Khôn đã không có dư lực suy nghĩ những chuyện này, Mạnh Vân Chu thân ảnh đã xuất hiện ở hắn phụ cận. Đang đứng tại hố to phía trên ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống chính mình. Cơ trưởng Khôn trong lòng sợ hãi không thôi, càng thấy tuyệt vọng bất lực. Trước thực lực tuyệt đối, cơ trưởng Khôn căn bản không làm được bất cứ chuyện gì, cũng không có bất kỳ cái gì chạy trối chết chỗ trống. Chỉ có thể như là chuột như thế tại Mạnh Vân Chu trước mặt trước khi chết thở dốc. Tha mạng. Tha mạng cơ trưởng Khôn há mồm thở dốc, mở miệng cầu xin tha thứ. Mạnh Vân Chu đương nhiên sẽ không trực tiếp giết cơ trưởng Khôn, giữ lại này tính mạng người chính là vì hỏi một ít chuyện. Các ngươi cơ gia, đến tột cùng có biết hay không kia ma tôn gì vật sử dụng phương pháp? Đối mặt Mạnh Vân Chu lạnh giọng chất vấn, cơ trưởng Khôn trắng bệnh trên mặt lướt qua vẻ do dự. Cuối cùng lắc đầu. Mạnh Vân Chu trong lòng hiểu rõ, xem ra đây quả nhiên là Khương Nhân Phượng cùng cơ gia liên thủ thiết lập ván cục, cho mình gài bẫy chui vào trong đầu. Thì mị nghĩ lại, kỳ thật cục này tương đối nguy hiểm. Đổi lại là bình thường võ đạo thánh nhân, tự cao vũ lực cường hành trực tiếp đi cơ gia, sợ là muốn ở đằng kia nghịch võ tuyệt cương trận phía dưới thiệt toái lớn, thậm chí khả năng chết. Đáng tiếc bọn hắn lần này thiết lập ván cục muốn mưu tính người là Mạnh Vân Chu. Một cái hoàn toàn không thể theo lẽ thường để cân nhắc kinh khủng võ phu. Nghịch võ tuyệt cương trận ở trên người hắn có hiệu quả, nhưng không hoàn toàn có hiệu quả. Xem ra lần này là một chuyến tay không. Cơ gia cũng không biết rõ ma tôn gì vật sử dụng phương pháp, cái này khiến Mạnh Vân Chu hơi có thất vọng. Bất quá cũng may đồ vật còn trên tay, cho nên Mạnh Vân Chu cũng chưa nói tới quá thất vọng. Mạnh Vân Chu lại lần nữa nhìn về phía Cơ Trường Khôn. Kiêm lịch võ tuyệt cương trận không tệ, đem trận đồ cho ta. Cái này không cho liền chết. Trận đồ ở đây, mong rằng Mạnh Võ Thánh tha mạng. Chương 379, Tề tụ Đào Nguyên Sơn chương 379, Tề tụ Đào Nguyên Sơn một cái ngọc giản, bị Cơ Trường Khôn run run rẩy rẩy đem ra. Mạnh Vân Chu một thanh tiếp nhận, nhường thể nội ngoại linh nhi rót vào một tia linh khí, lập tức một bức huyền diệu bất phàm trận đồ hiện lên ở Mạnh Vân Chu trước mắt. Chi tiết, Mạnh Vân Chu xem không hiểu. Không có cách nào, Mạnh Vân Chu đối với tu sĩ cái này cùng một chỗ thật sự là bất lực, trận pháp tự nhiên cũng giống như nhau. Hắn mặc dù có thể dùng man lực phá trận, nhưng hoàn toàn chính xác đối với trận pháp biết rất ít. Chớ nói chi là cái này bị cơ gia coi là đối kháng võ phu bảo cụ nghịch võ tuyệt cương trận, Mạnh Vân Chu là nửa chút cũng nhìn không rõ. Tự nhiên cũng không biết ngọc giản này bên trong trận đồ là thật là giả. Bất quá cái này cũng không sao, quay đầu nhường Tàn Nguyệt lão quái lao giả này nhìn một cái liền biết. Tàn Nguyệt lão quái đọc lướt qua rất nhiều, các phương các mặt đồ chơi hắn đều hiểu một chút, trận pháp nhất đạo tạo nghệ xem như tương đối lợi hại. Nghệ tình ngươi năm đó đã từng cùng ta có qua gặp mặt một lần, hôm nay Mạnh Mộ không giết ngươi. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng. Cơ trưởng Khôn nghe vậy như nhặt được đại xá. Đa tạ. Đa tạ Mạnh Võ Thánh Nhân không giết. Mạnh Vân Chu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Năm đó ngươi cơ gia tam thánh, tại Nam vực hành hành không sợ, muốn đoạt đại ngu hoàng triều nho thánh khổng huyền mà bảo, còn từng đối ta Chu Ma Ngũ Thánh nói năng lô mãng, bị Long Hoàng ra tay diệt sát một cái tuổi trẻ võ đạo thánh nhân. Chỉ là ngươi cơ gia dường như không thế nào giải trí nhớ, hôm nay ta không giết ngươi, cũng là để ngươi trở về nói cho cơ gia. Vạn cổ thế gia thanh danh tốt đẹp nhưng chớ có sai lầm. Nếu như lại có như thế không biết sống chết cử động, ta Mạnh Vân Chu không ngại để ngươi cơ gia đoạn tử tuyệt tôn. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Mà cơ trưởng Khôn nằm tại trong hố lớn thật lâu không cách nào động đậy. Không phải hắn không muốn động, mà là không động được. Thương thế của hắn rất nặng, toàn bộ thân hình trên cơ bản là phế đi, gần như sụp đổ. Mạnh Vân Chu cuối cùng lời nói cũng là quanh quẩn tại cơ trưởng Khôn trong lòng, khiến cơ trưởng Khôn sợ không thôi. Hắn đã thấy được Mạnh Vân Chu kia kinh khủng vô biên thực lực, liền tám người liên thủ bố trí nghịch võ tuyệt cương trận đều không làm gì được Mạnh Vân Chu. Nếu thật là nhường Mạnh Vân Chu trực tiếp giết tới cơ gia, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Mạnh Vân Chu, hắn không chỉ có còn sống, lại cường hãn đến thế, hắn còn trẻ tuổi như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cơ trưởng Khôn miệng lớn thở dốc, tận lực mong muốn hòa hoãn thương thế của mình, có thể cũng không có một chút tác dụng nào. Thương thế không chỉ có không có cách nào hòa hoãn, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Từng đạo vết rách xuất hiện ở thân thể phía trên. Không tốt. Ta bộ thân thể này không chịu nổi. Cơ trưởng Khôn ý thức được không ổn, chỉ có thể là nhịn đau lựa chọn từ bỏ nhục thân. Hồn thể xuất hiếu. Ông. Cơ trưởng Khôn hồn phách tự dần dần sụp đổ trong thân thể bay ra, thoát ly nhục thân. mà không có hồn phách, Cơ Trường Khôn bộ thân thể này cũng là hoàn toàn không chịu nổi, tại chỗ vỡ vụn ra, bộ dáng càng thảm thiết. Cơ Trường Khôn càng bất đắc dĩ, trong lòng tất nhiên cũng có oán hận. Có thể vừa nghĩ tới Mạnh Vân Chu kia thực lực khủng bố, trong lòng hắn oán hận cũng chỉ có thể hóa thành thật sâu tuyệt vọng. Không do dự, Cơ Trường Khôn hồn phách hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng phía vạn cổ thành phương hướng phi độn. Hai ngày sau, Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái, Thiết Đản Nhi tụ họp. Mạnh Vân Chu trực tiếp đem có khắc trận đầu ngọc giản đưa cho Tàn Nguyệt lão quái xem qua. Tàn Nguyệt lão quái xem xét phía dưới, không khỏi hít vào khí lạnh. Cái này, trận pháp này hảo hảo cao minh a. Nếu là bố trí thỏa đáng, chuyên khắc thiên hạ võ phu a. T. Hơn nữa trận này bố trí phương pháp không bám vào một khuôn mẫu, nếu là nhân số đầy đủ lời nói, cho dù là võ đạo thánh nhân cũng nói đến đây. Tàn Nguyệt lão quái dường như ý thức được cái gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Chẳng lẽ lại, chủ nhân ngươi đã từng gặp qua trận này? Mạnh Vân Chu gật gật đầu, thời hợt ở giữa liền đem chuyện lúc trước nói cho Tàn Nguyệt lão quái. Tàn Nguyệt lão quái sau khi nghe, tâm thần càng thêm nghiêm nghị, nhìn về phía Mạnh Vân Chu càng là kính sợ vô cùng. Không hổ là võ đạo thần thoại, cho dù là thân hám cái này địch võ tuyệt cương trong trận cũng có thể giết ra đến. Quả thực không phải người a. Chủ nhân thực lực bản lĩnh hết sức cao cường, bất quá trận này cũng đúng là cao minh, thế gian võ đạo cường giả ngoại trừ chủ người bên ngoài, sợ là không người có thể ở trong trận bình yên vô sự. Chỉ là cái này cơ gia vô lễ như thế, còn có kia Khương Nhân Vương, bọn hắn dám liên thủ hại chủ nhân, quả thực không thể tha thứ. Tàn Nguyệt lão quái lòng đầy căm phẫn nói. Mạnh Vân Chu ngược là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Cơ gia không có vật của ta muốn, đi cơ gia đại náo một trận cũng không có cái gì ý tứ. Tàn Nguyệt lão quái liên tục gật đầu. Chủ nhân nói cực phải. Mạnh Vân Chu đưa thay sờ sờ Thiết Đản Nhi đầu chó, cái sau cũng là một bộ mười phần thụ dụng bộ dáng. Ngươi đem trận đồ này mang về Trấn Hải Minh Nguyệt Các, suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta cùng Thiết Đản Nhi liền không trở về. A. Tàn Nguyệt lão quái vẻ mặt kinh ngạc. Chủ nhân ngài muốn đi nơi nào nha? Thuộc hạ bằng lòng đi theo hai bên. Vì chủ nhân vượt mọi chông gai. Mạnh Vân Chu lắc đầu. Ta đến Đông Ngực, chỉ là vì tìm tới cái này ma tôn di vật mà thôi. Đã đổ vật đã tìm được, có trở về hay không Trấn Hải Minh Nguyệt Các cũng không có ý nghĩa. Ta cùng Thiết Đản Nhi đi tìm một chỗ nơi yên tĩnh, tiêu tốn một chút thời gian đến cảm thụ cái này mà tôn di vật mang tới biến hóa. Tàn Nguyệt lão quái nghe vậy trong lòng vui mừng, trên mặt lại tràn đầy lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Chủ nhân có thể ngàn vạn muốn khá bảo trọng a. Hắn có thể thật cao hứng. Rốt cục có thể không cần đi theo Mạnh Vân Chu chạy ngược chạy xuôi lo lắng đề phòng. Hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình chờ tại Trấn Hải Minh Nguyệt Các, uy trấn một phương, bệ nghệ thiên hạ thời gian. Dù gì, tại Trấn Hải Minh Nguyệt Các hưởng thụ đám người kính ngưỡng cùng bái, đó cũng là thoải mái không biên giới. Mạnh Vân Chu thực sự không muốn để ý tới sự tình khác, đâu bực nhau nhau hỗn loạn cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Từ đầu đến cuối, Mạnh Vân Chu đều chỉ là vì biết rõ ràng đại đạo chi chú, cùng tìm kiếm hóa giải phương pháp đang buôn ba mà thôi. Về phần sự tình khác, trong mắt hắn đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Ngay tại Mạnh Vân Chu dự định mang theo Thiết Đản Nhi cùng Tàn Nguyệt lão quái phân biệt lúc, Tàn Nguyệt lão quái bỗng nhiên trong lòng khẽ động, từ bên hông lấy ra một cái đưa tin ngọc giản. "Chủ nhân, là Đào Nguyên Sơn tới đưa tin." "Sự tình gì?" Mạnh Vân Chu hơi có ngoài ý muốn, hắn đi vào Đông Ngực đã hơn 30 năm, Đào Nguyên Sơn bên kia mặc dù một mực bảo trì liên lạc, nhưng không có chuyện gì bình thường là không sẽ chủ động quấy rầy chính mình. Tựa như là Tây vực Phật Môn Tịnh Không Hòa thượng đi tới Đào Nguyên Sơn, tựa hồ là Tây vực Phật Môn xảy ra chuyện gì, hắn đến Nam vực tìm người hỗ trợ. "Nam vực, Đào Nguyên Sơn." Trong núi không biết tuyết nguyệt, chỉ có trên núi cây đào hoa nở hoa tàn. Chỗ này thế ngoại chi đất phảng phất vẫn luôn là như vậy tuyết nguyệt tinh tốt, ngoại giới hỗn loạn sẽ không tác động đến tận đây. Phía sau núi phòng trúc, kiếm tiên Lục Vân trúc trước bộ phận. Một thân màu trắng tăng bảo, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng lễ bái kiếm tiên chi mộ. Cái này thân mang màu trắng tăng bảo tuổi trẻ hòa thượng, chính là tu di Phật chủ Quan Môn đệ tử Tịnh Không hòa thượng. Trước kia từng cùng Mạnh Vân Chu cùng đi qua đảo Nguyên Sơn, còn từng cùng Mạnh Vân Chu cùng một chỗ phá tu di Phật chủ giữ lại trong núi tu di giới tử trận. Mà nhiều năm qua đi, Tịnh Không Hòa thượng từ lâu rút đi ngày xưa non nớt, nghiêm nhiên có một đời cao tăng phong phạm. Về phần hắn tuổi trẻ diện mạo, tự nhiên là bởi vì hắn dùng qua Càn Khôn Vô Lượng Quả. Lúc trước Mạnh Vân Chu tại Đào Nguyên Sơn trên đỉnh tìm tới Càn Khôn Vô Lượng Quả, Tịnh Không Hòa thượng cũng được chia một cái hoàn chỉnh Càn Khôn Vô Lượng Quả. Hắn lúc ấy cũng không phục dụng, mang về Tây vực Phật môn giao cho mấy vị sư minh. Mấy vị kia sư minh thì là đem Càn Khôn Vô Lượng Quả một phân thành hai, trong đó một nửa nhường Tịnh Không Hòa thượng phục dụng, một nửa khác thì là phong ấn tại Thiên Tiền Tự bên trong, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Tại Tịnh Không Hòa thượng bên cạnh, còn có một vị thanh lệ thoát tục, thân mang xanh nhạt cùng trang quần áo, đầu đội ngọc châm nữ tử giống nhau tại hướng về mộ bia lễ bái. "Sư tôn, Vân Yên tới thăm ngươi." Nàng này chính là Thanh Ngọc Thánh nữ Lục Vân Yên. Cách đó không xa, một cái thân mặc áo đỏ, dựng thẳng bím tóc đuôi ngựa tươi đẹp nữ tử hai tay vây quanh, nghiêng dựa vào một gốc cây trúc trên thân, miệng bên trong còn ngậm một mảnh lá trúc. Một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng cả người khí huyết chi hùng hậu, lại là tương đối kinh khủng. Nàng này chính là Vương Tiểu Điệp, võ thánh Mạnh Vân Chu thu thân truyền đệ tử một trong, cũng là đệ tử bên trong duy nhất nữ tử. Từ năm đó bị Mạnh Vân Chu đưa đến đảo Nguyên Sơn về sau, Vương Tiểu Điệp vẫn lưu tại nơi này, đi theo sư Minh Trương Hắc Tể tu luyện võ đạo. Cho đến ngày nay, nàng võ đạo thực lực so với thân làm bất diệt cảnh võ phu sư Minh Trương Hắc Tể, cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Võ thánh đệ tử, kiếm tiên đệ tử, Phật chủ môn đồ. Giờ phút này tề tụ tại đảo Nguyên Sơn bên trong, tề tụ tại kiếm tiên Lục Vân Trúc trước một phần. Một phen tế bái về sau, Lục Vân Yên cùng Tịnh Không Hòa thượng cùng đi tới Vương Tiểu Điệp phụ cận. Hiện tại liền chờ Long tộc công chúa đem Khổng gia vị kia cùng một chỗ mang đến. Chương 380, Chu Ma Ngũ Thánh đời thứ 2 chương 380, Chu Ma Ngũ Thánh đời thứ 2 đại hòa thượng, ngươi nói có chuyện gì muốn tìm chúng ta hỗ trợ, đến cùng có chuyện gì nha? Vương Tiểu Điệp chắp tay sau lưng nện bước nhẹ nhàng bước chân, tại Tịnh Không Hòa thượng bên người một bên xoay quanh vừa nói. Tịnh Không Hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười. A Di Đà Phật, Tiểu Điệp thí chủ còn mời đợi chút, chờ Khổng gia thí chủ cùng Ngao Vô Song thí chủ sau khi tới bẩn tăng tự sẽ nói rõ tất cả. Được thôi. Vương Tiểu Điệp mím môi một cái, buồn bực ngán ngẩm chạy đến một bên lay hoay cây trúc đi. Tịnh Không Hòa thượng quay người nhìn về phía Lục Vân Yên, chắp tay trước ngực, mặt có vẻ cảm kích. Vân Yên thí chủ trong lúc cấp bách có thể ứng ước đến đây, bất luận lần này chuyện kết quả như thế nào, bẩn tăng đi đầu cảm ơn qua. Lục Vân Yên cười nhạt một tiếng. Tịnh Không đại sư khách khí, năm đó Âm Minh giáo làm loạn Nam vực, đại sư đã từng mang theo Thiên Thiền tự tăng nhân đến đây tương trợ ta Thanh Ngọc Thánh Điện. Bây giờ đại sư đã cần muốn giúp đỡ, Vân Yên tự nhiên là muốn tận một phần lực. Bất luận cái khác, vẹn vẹn là xem ở năm đó Chu Ma Ngũ Thánh tình nghĩa phía trên, chúng ta hậu bối cũng làm cùng nhau trông coi. Đây cũng không phải là Lục Vân Yên lời khách sáo, mà là nàng một phen lời từ đáy lòng. Bởi vì Lục Vân Trúc vẫn lạc quá sớm, Lục Vân Yên lại thật sớm bái nhập Thanh Ngọc Thánh Điện, đời này hơn phân nửa tu luyện tuế nguyệt đều là tại Thanh Ngọc Thánh Điện vượt qua. Cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, chớ nói chi là cùng Chu Ma Ngũ Thánh cái khác hậu bối truyền nhân tiếp xúc. Cũng bởi vì này, Lục Vân Yên thân làm tuyệt đại kiếm tiên truyền nhân, nhưng lại chưa chính thức có được thân làm kiếm tiên truyền nhân giác ngộ. Nhưng ở kinh nghiệm chưa nhiều chuyện về sau, Lục Vân Yên cũng dần dần minh bạch chính mình gánh vác sứ mệnh cùng ý nghĩa. Nàng Lục Vân Yên không chỉ là Thanh Ngọc Thánh Địa thánh nữ, càng là kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân. Không thể rơi sư tôn năm đó thanh danh, càng phải gắn bó Chu Ma Ngũ Thánh ở giữa tình nghĩa. Từ khi nàng trở thành Lục Vân Trúc thân truyền đệ tử một khắc kia trở đi, đây hết thảy liền đã cùng nàng chặt chẽ không thể tách rời. Tịnh Không Hòa thượng thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. A Di Đà Phật, Vân Yên thí chủ lời nói rất là, nghĩ đến Vân Trúc kiếm tiên cùng sư tôn nếu có thể nhìn thấy tình cảnh này, cũng chắc chắn sẽ vui mừng. Lục Vân Yên quay đầu nhìn phía Lục Vân Trúc mộ địa, thần sắc kiên định như một tiếng. Sư tôn nếu có thể trông thấy, cũng nhất định sẽ không thất vọng. Một hồi gió nhẹ lướt qua, trong rừng trúc truyền đến lá trúc tiếng xào xạc, tựa như tại đáp lại Lục Vân Yên giờ phút này nỗi lòng. Cho đến đang lúc hoàng hôn, hai thân ảnh cùng nhau mà tới, rơi xuống đảo Nguyên Sơn bên trên. Một nam một nữ. Nam tử thân mang màu mực nho sam, chân đạp bạch giày, khuôn mặt hơn 30 tuổi, tóc dài quy củ buộc tại sau lưng, mặt trắng không râu, tinh thần phấn chấn. Còn nữ kia tử thì là càng thêm dễ thấy, tướng mạo rất có khí khái hào hùng, một đôi sáng tỏ đôi mắt hiện ra kim sắc, thân mang ám kim sắc chiến giáp, bên ngoài phủ lấy áo bào màu bạc, mái tóc tím dài đơn giản thắt một cái cao đuôi ngựa tại sau lưng. Trên trán còn có hai cái nho nhỏ sừng rồng, chỗ cổ mơ hồ có thể thấy được vảy rồng đường vân. Người tới chính là Khổng gia nhân tài mới nổi Khổng Ngọc Thư, cùng Long tộc công chúa Ngao Vô Song. Hai người mới vừa đến, trên núi đám người liền cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy. A Di Đà Phật, hai vị đường xa mà đến một đường vất vả, bần tăng hữu lễ. Tịnh Không Hòa thượng trên mặt ấm áp nụ cười, chủ động hướng về hai người chắp tay trước ngực hành lễ. Khổng Ngọc Thư không dám thất lễ, lấy nho sinh dáng vẻ ôn quyền hoàn lễ. Nghe qua đại sư hiền danh, phát dương Phật pháp phổ cứu thương sinh, thanh danh tốt đẹp truyền khắp thiên hạ, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Khổng Ngọc Thư thanh âm cũng là có chút thanh thúy, thậm chí có chút nhu nhu nhược nhược, cùng hắn hình dạng không quá tương xứng. An nói ở giữa thong dong người bạn, ánh mắt cũng là có một vẻ hạo nhiên tinh mang, lộ ra cả người quang minh lẫm liệt, rất có đại nho phong phạm. Mà kia Ngao Vô Song thì là ngắm nhìn bốn phía đánh giá một phen, hai đầu lông mày có một vẻ vẻ kinh ngạc. Thân vị yêu tộc, trực giác của nàng tương đối nhạy cảm, có thể cảm nhận được cái này đảo Nguyên Sơn bất phàm. Thậm chí liền dưới núi những cái kia dân chúng tầm thường, tại Ngao Vô Song xem ra đều tựa hồ mang theo vài phần khí tức không giống bình thường, sinh cơ phá lệ nồng đậm. Núi này cũng là một chỗ bảo địa, sống lâu ở đây ngay cả phàm nhân đều có thể kéo dài tuổi thọ. Ngao Vô Song thì thào nói rằng: "Công chúa điện hạ, đã lâu không gặp." Lục Vân Yên chủ động tiến lên cùng Ngao Vô Song chào hỏi, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Lục Vân Yên là cùng Ngao Vô Song thực sự được gặp mặt đã từng quen biết. Năm đó bởi vì Long Hoàng chuyện, Ngao Vô Song muốn tìm được Long Hoàng, thế là liền đi tới Thanh Ngọc Thánh Địa tìm kiếm Lục Vân Yên tương trợ. Đồng thời mượn Lục Vân Yên cái tầng quan hệ này còn gặp được Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Mạnh Vân Chu. Cũng bởi vì này, Lục Vân Yên cùng Ngao Vô Song xem như quen biết cũ. Tịnh Không Hòa thượng mặc dù là lần này tụ hội người đề xuất, nhưng nàng cũng không cùng Ngao Vô Song chiếu qua mặt, lần này cũng là mượn Lục Vân Yên khả năng liên hệ với Ngao Vô Song. "Công chúa điện hạ hữu lễ, bần tăng Tịnh Không, làm phiền công chúa điện hạ không chối từ bất vả đi xa Nam vực, bần tăng rất là cảm kích." Tịnh Không Hòa thượng mười phần trịnh trọng nói. Ngao Vô Song ngáp một cái, dường như có mấy phần giã rời cảm giác. Lời khách sáo cũng không cần nói, ta đã bằng lòng đến đây đương nhiên sẽ không lỡ hẹn, cũng chắc chắn sẽ hết sức giúp cho người bận điệu. Các ngươi cũng không cần gọi ta công chúa, chúng ta Long tộc không có như vậy giảng cứu, gọi thẳng tên của ta là được rồi. Lời tuy như thế, nhưng tất cả mọi người là người có tư cách, tự nhiên không thể gọi thẳng Ngao Vô Song tục danh. Huống hồ Ngao Vô Song dù sao cũng là bây giờ Long tộc công chúa, bị Long tộc công nhận là đời sau yêu hoàng tồn tại, thậm chí có thể sẽ trở thành toàn bộ yêu tộc đứng đầu nhất tồn tại. Càng là ngày xưa Chu Ma Ngũ Thánh một trong Long Hoàng đại đệ nữ, gọi thẳng tên là tuyệt đối không thể. Ngao cô nương mặt có quyến sắc, chẳng lẽ đi đường mệt nhọc? Ta chỗ này có chút đan dược, có thể làm Ngao cô nương giải lao, khôi phục thể lực. Lục Vân Yên thấy Ngao Vô Song một mực ngáp, không khỏi nói rằng. Ngao Vô Song lắc đầu. Không cần, hàng năm lúc này ta đều sẽ rất khốn, ngủ nhiều hai cảm giác liền tốt. Mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Hiện tại là vào đông, cũng không nghe nói Long tộc còn sẽ có ngủ đông thói quen a, bất quá Ngao Vô Song không có giải thích nhiều, mấy người tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. A Di Đà Phật, nghĩ không ra chúng ta Chu Ma Ngũ Thánh hậu nhân, bây giờ cũng tề tụ tại cái này đảo nguyên sơn chúng. Tịnh Không Hòa thượng mặt có vẻ cảm khái. Không chỉ có là hắn, còn lại bốn trong lòng người cũng đều rất có cảm xúc. Ngày xưa uy trấn thiên hạ Chu Ma Ngũ Thánh bây giờ đã chỉ còn lại hai vị, nhưng Chu Ma Ngũ Thánh truyền thừa cũng không đoạn tuyệt. Hậu nhân tề tụ. Y như hệt năm đó Chu Ma Ngũ Thánh tập hợp một chỗ, lập chí muốn đi trước Bắc vực thảo phạt vị kia Vạn Tuế Ma Tôn. Có phần có một loại Chu Ma Ngũ Thánh đời thứ hai cảm giác. Bất quá tuy nói là đời thứ hai, nhưng trên thực tế tuổi tác cũng không nhỏ. Lục Vân Yên đương nhiên không cần phải nói, đã hơn 190 tuổi, tiếp qua mấy năm đều muốn 200 đại thọ. Ngao Vô Song niên kỷ cùng Lục Vân Yên không sai biệt lắm, đã có hơn 180 tuổi. Tịnh Không Hòa thượng thì là hơi nhỏ một chút, hơn 160 tuổi. Mà Vương Tiểu Điệp cùng Khổng Ngọc Thư hai người thì cùng bọn hắn tuổi tác chênh lệch rất lớn. Hai người đều là 50 tuổi khoảng chừng. Bất quá tướng mạo bên trên đều rất trẻ trung, nhất là Vương Tiểu Điệp, cơ hồ cùng hơn 20 tuổi lúc dáng vẻ không có gì thay đổi. Trong mấy người, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo lời nói ngược lại là Khổng Ngọc Thư thoạt nhìn như là lớn tuổi nhất một cái. Đại sư, hiện tại người cũng đã đến đông đủ, cũng nên nói một chút có chuyện gì cần ta chờ tương trợ. Lục Vân Yên nhìn về phía Tịnh Không Hòa thượng. Tịnh Không Hòa thượng nhẹ gật đầu, từ bên hông xuất ra một cái ngọc giản, rót vào một tia Phật lực. Ông chỉ thấy một cái bóng mờ xuất hiện ở ngọc giản phía trên. Một cái nhìn mười phần yêu dị nữ tử, thân mang tiên diễm như lửa màu đỏ ca sa, hai tay đều có Phật châu, khuôn mặt kiều diễm, trên gương mặt xen vào nhau lấy màu hồng phấn hoa sen đường vân. Vẹn vẹn chỉ là trông thấy nữ tử này lần đầu tiên, liền để Lục Vân Yên mấy người cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung tả dị yêu mị cảm giác. Nàng này chính là Tây vực Cực Lạc chùa tăng người, pháp hiệu Diệu Duyên. Nàng thân phụ trọng tội, nguy hại cực lớn, trốn ra Cực Lạc chùa, bây giờ đã giấu kín tại Nam vực chi địa. Bần tăng đến tận đây, chính là muốn đem nàng này mang về Tây vực. Chương 381, mệnh trung chú định kiếp nạn. Chương 381, mệnh trung chú định kiếp nạn. Tây vực Cực Lạc chùa tội người, nữ tu Diệu Duyên. Lục Vân Yên mấy người đều là trong lòng nổi lên nghi hoặc. Nếu là Tây vực Phật môn người chạy ra, Tịnh Không Hòa thượng qua người tới bắt cũng là không gì đáng trách, chỉ là vì sao muốn mời mấy người bọn hắn xuất thủ tương trợ? Ngươi mang nhiều mấy cái Phật môn cao thủ tới chẳng phải làm xong sao? Cần gì phải tìm bọn hắn đến giúp đỡ? Cái này Phật môn chuyện, dường như cũng cùng bọn hắn không quá dính dáng à việc này. Cực Lạc chùa vì sao không chính mình phái người trước tới bắt, còn muốn cho đại sư tự mình đi một chuyến? Ngao Vô Song cũng là thẳng thắn hỏi một câu. Ai? Tịnh Không Hòa thượng chắp tay trước ngực thở dài. Sai lầm, Cực Lạc chùa đã không có mấy cái người sống. Cái gì? Lời vừa nói ra, ở đây mấy người đều là ngây ngẩn cả người. Cực Lạc chùa không có mấy cái người sống, cái này có thể có chút đáng sợ. Cực Lạc chùa tại Tây vực chi địa cũng là uy danh hiển hách Phật môn đại tự, mặc dù không kịp tu di Phật chủ cùng Tịnh Không Hòa thượng xuất thân thiên thiền tự, nhưng cũng là cùng cái khác vài tòa đại tự đặt song song tồn tại. Truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, cũng không ít Phật pháp cao thâm tăng nhân. Tại Phật môn địa vị, cơ hồ cùng thất đại thánh địa tại tu hành giới địa vị không sai biệt lắm. Làm sao lại không có mấy cái người sống? Diệu Duyên đang thoát đi Cực Lạc chùa thời điểm, đã luyện hóa phong ấn tại Cực Lạc chùa Phật tháp phía dưới một cái thái cổ tà vật, kia thái cổ tà vật có thể khiếp người thần hồn vì đó sử dụng, thậm chí có thể xuyên tạc ký ức, quỷ dị không chịu nổi. Nàng chính là dùng món kia thái cổ tà vật, làm cho cả Cực Lạc chùa tăng nhân đều lâm vào trong điên cuồng, tàn sát lẫn nhau, nàng liền thừa cơ thoát đi Cực Lạc chùa. Các cái khác chùa miếu Phật hữu lúc chạy đến, Cực Lạc chùa đã là như là luyện ngục, chỉ có mấy cái trốn tuổi trẻ tăng nhân trốn qua một kiếp. Bần tăng lúc ấy cũng đi Cực Lạc chùa, thấy thảm trạng nhìn thấy mà giật mình. A Di Đà Phật. Tịnh Không Hòa thượng thần sắc nặng nề, trong lời nói mang theo một vẻ thương xót. Mấy người nghe vậy cũng là thần sắc khác nhau. Lục Vân Yên như có điều suy nghĩ, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Ngao Vô Song thì là ngáp một cái, thần sắc có chút lạnh nhạt, dường như cũng không chút nào để ý Cực Lạc chùa tăng nhân tao nộ. Vương Tiểu Điệp nhăn lại đôi mi thanh tú, tựa hồ có chút sầu lo. Mà Khổng Ngọc Thư thì là khẽ bước cằm, đồng thời mở miệng, đại sư không mang theo Phật môn người đến đây đuổi bắt kia Diệu Duyên, không phải là bởi vì kia Cực Lạc chùa thái cổ tà vật đối Phật môn tăng nhân ảnh hưởng cực lớn. Không thí chủ thông minh, đúng là như thế. Tịnh Không Hòa thượng nhẹ gật đầu, ánh mắt tại mấy trên thân người từng cái lướt qua. Kia thái cổ tà vật không rõ lai lịch, năm đó Cực Lạc chùa một cái tăng người ngẫu nhiên ở giữa đạt được vật này, đem nó mang về trong chùa, hơi kém đã dẫn phát đại loạn. May mắn năm đó sư tôn cũng tại Cực Lạc chùa cùng cao tăng giảng kinh bản luật pháp, đúng lúc gặp kia thái cổ tà vật mê hoặc lòng người dẫn phát biến cố, sư tôn liền thân tự ra tay lấy Hồng Đại Phật pháp trấn áp món kia thái cổ tà vật, xem như cứu được Cực Lạc chùa một nạn. Nghe thấy lời ấy, đám người giật mình. Thì ra cái này Cực Lạc chùa thái cổ tà vật, năm đó còn là tu di Phật chủ ra tay giúp lấy trấn áp. Bần tăng mấy vị sư huynh từng nói, năm đó sư tôn tương trợ Cực Lạc chùa trấn áp kia thái cổ tà vật về sau, từng thuyết phục Cực Lạc chùa các tăng nhân chớ có lại giữ lại vật này, tốt nhất là đem nó phong nhập táng Phật quật. Bây giờ xem ra, Cực Lạc chùa năm đó cũng không nghe theo sư tôn ta khuyên cáo, vẫn là đem kia thái cổ tà vật lưu tại trong chùa, đến mức có cái này trưởng kiếp nạn. Có lẽ thật sự là từ nơi sâu xa tự có định số, tất cả bởi vì đã được quyết định từ lâu. Dừng một chút, Tịnh Không Hòa thượng lại đem càng chi tiết tình huống nói cho đám người. Cực Lạc chùa có rất nhiều Phật môn truyền thừa, trong đó có một môn tên là Hoan Hỷ Thiền, nhưng khi thế đã không có cái gì tăng nhân đi lĩnh hội Hoan Hỷ Thiền, tức thì bị không ít lao tăng phỉ nhổ là bảng môn tà đạo. Mà kia Diệu Duyên lại chẳng biết tại sao tu cái này Hoan Hỷ Thiền, đồng thời cùng bên ngoài chùa nam tử phá sắc giới, dẫn đến Cực Lạc chùa cao tăng nhóm cùng nhau tức giận. không chỉ có phế đi cái này diệu duyên một thân Phật môn tu vi, càng đem đánh vào Sám Tâm Động, nhường tại Sám Tâm Động bên trong ăn 500 năm tự xét lại. Chuyện lúc đầu đến đây liền kết thúc, Cực Lạc chùa cũng sẽ không quá để ý một cái phá sắc giới Phật môn nữ tu. Dù sao loại chuyện này tại cái khác chùa miếu cũng không phải chưa từng có. Nhưng xấu chính là ở chỗ cái này Sám Tâm Động. Diệu duyên bị đánh nhập Sám Tâm Động về sau, vậy mà tại trong động tìm được một bộ tọa hóa nhiều năm lão tăng di cốt, đồng thời từ đó lấy được một cái xá lợi tử. Dựa vào cái này một cái xá lợi tử, Diệu duyên bị phế đi Phật môn tu vi khôi phục hơn phân nửa. Đồng thời còn dựa vào Hoan Hỷ Tiền Huyền Diệu thần thông, cảm ứng được kia thái cổ tà vật phong ấn chỗ. Diệu duyên thoát đi Sám Tâm Động, tìm được kia thái cổ tà vật, đồng thời lợi dụng vật này lực lượng đại náo Cực Lạc chùa, khiến cho Cực Lạc chùa cơ hồ hủy diệt. Sau đó Diệu duyên bị Tây vực Phật môn đuổi bắt, tại Tây vực náo động lên không nhỏ động tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn là bị Diệu duyên cho trốn. Bây giờ liền ẩn thân tại Nam vực chi địa. Tình huống chính là như thế, Bần tăng hy vọng mấy vị có thể tương trợ một chút sức lực, nhanh chóng tìm đến cô gái này, tránh cho Nam vực thương sinh cũng gặp tai họa. Tịnh Không Hòa thượng chắp tay trước ngực, hướng về đám người hành lễ nói rằng: "Ngao Bô Song thần sắc có chút nghi hoặc nhìn Tịnh Không Hòa thượng. Nam vực cao thủ đông đảo, bất luận là thiên tiền tự danh vọng, vẫn là ngươi Tịnh Không đại sư Phật chủ truyền nhân tiết tuổi, nghĩ đến sẽ có không ít người vui lòng tương trợ. Vì sao hết lần này tới lần khác là chúng ta mấy cái?" Lời này xem như hỏi ý tưởng bên trên. Không chỉ có là Ngao Bô Song, Lục Vân Yên, Vương Tiểu Điệp cùng Khổng Ngọc Thư trong lòng đều có giống nhau nghi hoặc. Việc này tuy nói không nhỏ, nhưng cũng chưa chắc không phải là mấy người bọn họ. Tịnh Không Hòa thượng chắp tay trước ngực lắc đầu, lộ ra một vẻ mịt mờ không hiểu thân sắc. Chu Ma Ngũ Thánh hậu bối truyền nhân, hợp tác xa lạ thì chết, đây là nhân quả định số, cũng là sư tôn tọa hóa trước đó từng lưu lại châm ngôn. Bần tăng cũng là tại 10 năm trước mới từ mấy vị sư minh nơi đó biết được đạo này châm ngôn tồn tại. Bao quát bần tăng ở bên trong, chúng ta 5 người chúng đích đều sẽ có một lớn sinh tử kiếp khó, chỉ có chúng ta 5 người tập hợp một chỗ, mới có thể cộng đồng vượt qua kiếp nạn này. Lần này cùng một chỗ tìm kiếm kia diệu duyên, cũng là đã được quyết định từ lâu nhân quả. Chỉ tiếc bần tăng Phật pháp nông cạn, kém xa sư tôn năm đó tạo nghệ, như bần tăng có thể có sư tôn 3-4 thành tạo nghệ, có lẽ có thể khám phá một chút trong cái này nguyên cơ. Châm ngôn, sinh tử kiếp khó, vẫn là 5 người mệnh chung chú định. Những lời này ngược lại để Lục Vân Yên mấy tâm thái của người ta đều là phát sinh biến hóa, thậm chí liền nhìn chờ Tịnh Không Hòa thượng ánh mắt cũng thay đổi. Phật môn coi trọng nhân quả, mà Phật môn bên trong đắc đạo cao tăng càng là có thể ở từ nơi sâu xa nhìn thấy một tia nhân quả. Năm đó tu di Phật chủ Phật pháp tinh thâm công tham tạo hóa, chính là Tây vực Phật môn xưa nay chưa từng có tồn tại, có thể khi tọa hóa trước đó lưu lại châm ngôn, hiển nhiên không phải là bắn tên không đích. Mệnh chung chú định kiếp nạn, Khổng Ngọc Thư tự lẩm bẩm. Hắn nghĩ tới chính mình hơn 10 năm trước tại Khổng gia trong mật thất lĩnh hội Ngọc Nho Thánh Trường, lại tại trong thoáng chốc cảm nhận được một vệ tâm thần có chút không tập trung. Trước mắt càng là xuất hiện một chút phá thành mảnh nhỏ tàn ảnh, phản phất là tại biểu thị tương lai chuyện có thể xảy ra. Nhưng Khổng Ngọc Thư tương đối để ý chỉ là về sau cũng không lại xuất hiện tương tự chuyện, Khổng Ngọc Thư cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó, cũng chỉ có thể tạm thời đem nó ép ở trong lòng. Giờ phút này nghe được Tịnh Không Hòa thượng tiểu nói này, Khổng Ngọc Thư liền liên tưởng đến chuyện này. Trong lòng loại kia bất an mãnh liệt cảm giác lại lần nữa hiện hiện. Chẳng lẽ lại năm đó ta lĩnh hội Ngọc Nho Thánh Trương thời điểm tâm thần có chút không tập trung, cũng cùng cái này cái gọi là châm ngôn có quan hệ. Chương 382, biết người biết ta. Chương 382, biết người biết ta. Tịnh Không Hòa thượng bọn người ở tại đảo Nguyên Sơn bên trên một phen thương nghị, quyết định liên thủ tìm kiếm kia dấu kín tại Nam Vực chi địa diệu duyên. Bởi vì việc quan hệ Phật môn danh dự, lại thêm Nam Vực tại nhiều năm trước kinh nghiệm âm minh giáo tứ ngược, bây giờ thật vất vả an định những năm này, không thích hợp bị một cái Phật môn nữ tu lại nháo đến lòng người bàng hoàng, càng không thể gióng trống khua chiêng đánh cỏ động rắn, cho nên truy tra một chuyện chỉ có thể là âm thầm tiến hành. Tuy nói Nam Vực cương vực bao la, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, muốn tìm được một cái tận lực che giấu mình Phật môn nữ tu tương đối gian nan, nhưng Tịnh Không Hòa thượng cũng đến có chuẩn bị, cũng sẽ không nhường đám người như mò kim đáy biển đồng dạng đi mù quáng truy tra. Đây là Bồ Đề Thánh Thụ một đoạn nhánh cây luyện chế mà thành Phật môn bảo vật, tên là Man Ni Thánh Châu. Diệu duyên đang thoát đi Cực Lạc chùa lúc, bị Cực Lạc chùa đắc đạo cao tăng Thanh Viễn Tiễn sư lấy một chiêu lớn phạm Bồ Đề tay gây thương tích, thể nội bị đánh vào một sợi tinh thuần vô cùng Bồ Đề thánh khí. Thanh Viễn Tiễn sư mặc dù bị thương nặng viên tịch, nhưng cái này một sợi Bồ Đề thánh khí lại sẽ không dễ dàng biến mất, sẽ một mực chiếm cứ tại Diệu duyên thể nội. Cái này Man Ni Thánh Châu chính là Bồ Đề Thánh Thụ nhánh cây luyện hóa, có thể cảm ứng được kia một sợi Bồ Đề thánh khí chỗ. Tịnh Không Hòa thượng trong tay xuất hiện một cái vàng óng ánh Phật châu, tràn đầy làm cho người kinh hãi nồng đậm Phật quang. Chỉ cần thôi động vật này, liền có thể biết được Diệu duyên ẩn thân nơi nào. Mấy người nhìn xem trong tay hắn cái này Mai Man Ni Châu, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Lục Vân Yên thì là đôi mi thanh tú nhăn lại. Nếu dùng bảo vật này đến cảm ứng Bồ Đề thánh khí, có thể hay không bị kia Diệu duyên cảm giác xem xét? Sẽ, bảo vật này một khi thôi động, kia Diệu duyên thể nội Bồ Đề thánh nữ cũng sẽ có điều gì động. Bất quá Bần tăng vẫn luôn chưa từng thôi động bảo vật này, chính là chờ lấy chư vị tề tụ về sau, lại thôi động bảo vật này xác định phương vị, gắng đạt tới vừa đánh trúng. Tịnh Không Hòa thượng nói như thế, vậy cũng không cần đợi thêm nữa, sớm một chút đem chuyện giải quyết. Ngao Vô Song thúc giục nói. Tịnh Không Hòa thượng nhìn quanh đám người, thần sắc có chút nghiêm túc. Kia Diệu duyên mặc dù bị thương, nhưng thực lực của nàng vẫn như cũ không thể khinh thường, còn có kia thái cổ tà vật nơi tay, bình thường độ kiếp cảnh đại tu sĩ hơn phân nửa không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa kia tà vật có thể mê hoặc nhân tâm, nàng này bên người chỉ sợ sẽ có cao thủ vì đó sử dụng. Điểm này, cũng hy vọng chư vị có thể có chuẩn bị. Nghe xong lời này, mấy người thần sắc cũng không khỏi nặng nề mấy phần. vẹn vẹn là so sánh độ kiếp cảnh đại tu sĩ điểm này, cũng đủ để cho bọn hắn cảm nhận được lớn lao áp lực. Chớ nói chi là cái này Diệu Duyên bên người khả năng còn có cao thủ tương trợ, đúng là vô cùng khó giải quyết. Phải biết mấy người bọn hắn mặc dù tất cả bất phàm, nhưng muốn nói thực lực cái này cùng một chỗ, cũng chỉ có Vương Tiểu Điệp cùng Ngao Vô Song tương đối đột xuất. Vương Tiểu Điệp tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là võ phu, lại đã tiến vào chính mình khí huyết thời đỉnh cao, chịu qua võ thánh Mạnh Vân Chu tự mình chỉ điểm. Tại Đào Nguyên Sơn những năm này cũng vẫn luôn là cùng sư huynh Trương Hắc Tể luận bàn luận võ, thực lực tăng lên gọi là một cái cấp tốc. Quy nhất cảnh hậu kỳ, khoảng cách bất diệt cảnh cũng đã không xa, trong vòng 10 năm hoàn toàn có hy vọng bước vào bất diệt cảnh, lại chiến lực của nàng là đủ để cùng bình thường bất diệt cảnh võ phu đấu một trận. Đây cũng là võ phu đặc hữu ưu thế, tại khí huyết thời đỉnh cao thực lực tăng lên phi thường khủng bố. Chiến lực của nàng chính là Chu Ma Ngũ Thánh đời thứ hai bên trong trước mắt xuất sắc nhất. Mà Ngao Vô Song lại càng không cần phải nói, nàng nắm giữ long tộc bên trong cao cấp nhất yêu hoàng huyết mạch, tự sinh ra lên liền so bình thường sinh linh càng mạnh. Bây giờ hơn 100 tuổi niên kỷ, Ngao Vô Song thực lực tự nhiên cũng là 10 phần cường hãn, không chỉ có thể phách không kém gì Vương Tiểu Điệp, càng nắm giữ cường đại long tộc thần thông. Thực lực tổng hợp cái này cùng một chỗ, Ngao Vô Song thậm chí còn so Vương Tiểu Điệp càng lớn một bậc. Chính diện đối cứng độ kiếp cảnh đại tu sĩ, bất diệt cảnh võ phu cho dù không thể thủ thắng, nhưng cũng có thể ngăn cản một hồi. Chỉ là Ngao Vô Song bây giờ dường như ở vào một cái tương đối lúng túng ngủ đông thời kỳ, cả người lộ ra một cô dã rời mệt mỏi. Thực lực phương diện cũng có ảnh hưởng, chỉ có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực 7-8 phần. Không bằng Vương Tiểu Điệp cái loại này khí huyết cương mãnh võ phu tới ổn định. Tịnh Không Hòa Thượng cùng Khổng Ngọc Thư tương đối đặc thù. Bọn hắn một cái là Phật môn cao tăng, một cái là nho gia đại nho. Riêng phần mình thực lực không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. Một cái là Phật pháp càng cao thực lực càng mạnh, một cái là học vấn càng cao thực lực càng mạnh mẽ. Nhưng bất luận Phật môn cũng tốt, nho gia cũng được, đều lại nhận tâm cảnh ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói, biến hóa của tâm cảnh sẽ trực tiếp quyết định thực lực của bọn hắn phát huy. Tâm cảnh siêu nhiên, một khi đốn ngộ, có thể siêu phàm nhập thánh. Tâm cảnh sụp đổ, một cái chớp mắt vẫn lạc bụi bặm, thì trong nháy mắt quay trở lại bình thường. Cái này tại Phật môn, nho gia đều là thường xuyên chuyện đã xảy ra. Mà hai người so sánh dưới, không thể nghi ngờ là Tịnh Không Hòa Thượng mạnh hơn không ít. Đến một lần Tịnh Không Hòa Thượng tuổi tác bày ở chỗ này, cái này hơn 100 tuổi niên kỷ không phải số ngưỡng phí. Thứ hai, Tịnh Không Hòa Thượng từ nhỏ đã là tại Tây Vực Thiên Thiền Tự lớn lên, bị Thiên Thiền Tự cho kỳ vọng cao, mấy cái sư minh thay sư thu đồ, trở thành Tu Di Phật chủ quan môn đệ tử. Tu Di Phật chủ lưu lại rất nhiều Phật môn thần thông, Tịnh Không Hòa Thượng đã lĩnh hội hơn phân nửa, còn nắm giữ linh phách sinh viêm cái loại này hiếm thấy linh hỏa. Chỉ là Phật môn người trời sinh liền thiếu đi mấy phần sắc ý, không thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cho nên mà ra tay còn lại chỗ trống. Nếu là Tịnh Không Hòa Thượng bật hết hỏa lực, chưa chắc lại so với Vương Tiểu Điệp, Ngao Vô Song yếu hơn nhiều ít. Nhưng Khổng Ngọc Thư thì phải yếu hơn một chút. Niên kỷ của hắn dù sao nhỏ nhất, mặc dù thiên phú cực cao, chính là Khổng gia cái này mấy đời trong đám người đầu ở gần nhất Khổng Huyền người. Nhưng nếu thật là so với Khổng Huyền, vẫn là trên lệch không ít. Ít ra Khổng Huyền ở vào tuổi của hắn, cũng đã là nho gia thánh nhân cấp độ, hơn nữa còn là có thể lực gáp văn miếu tam thánh thực lực. Mà Khổng Ngọc Thư chỉ có nho gia đại nho cấp độ, so với nho gia thánh nhân còn có một khoảng cách. Thật muốn cùng người động thủ giao phong, bên trên có thể cùng đại thừa cảnh tu sĩ một trận chiến, hạ có thể không thua luyện hư cảnh tu sĩ. Tóm lại mức độ cao thấp cũng không quá ổn. Cái này cũng đủ để thể hiện ra thiên phú là như thế nào trọng yếu. Có đôi khi người và người thiên phú chênh lệch, khả năng so với người cùng chó ở giữa còn lớn hơn. Mà trong năm người, thực lực nhất là ổn định liền số Lục Vân Yên. Tại năm đó Âm Minh giáo làm loạn Nam vực thời điểm, Lục Vân Yên cũng đã là hóa thần cảnh tu sĩ. Lại qua cái này 4-50 năm, Lục Vân Yên tạo hóa huyền thể ưu thế hoàn toàn thể hiện ra ngoài, lại thêm kiếm tiên Lục Vân Trúc lưu lại quà tặng, càng làm cho Lục Vân Yên tu vi tiến bộ dũng mãnh. So với Thanh Ngọc Thánh Địa vùng trồng có thể muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hiện nay Lục Vân Yên đã là đường đường chính chính luyện hư cảnh tu sĩ, chiến lực lại là đủ để cùng đại thừa cảnh tu sĩ phân cao thấp. Phóng nhãn Nam vực tu hành giới, lấy nàng cái loại này tuổi tác có thể có tu vi như thế, chiến lực như vậy đã là phi thường kinh người. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Vượt cấp cùng đại thừa cảnh tu sĩ va vào chính là Lục Vân Yên mức cực hạn. Lại hướng lên, gặp phải độ kiếp cảnh đại tu sĩ nàng thực lực bản thân liền không đáng chú ý, chỉ có thể mượn nhờ sư tôn Lục Vân Trúc lưu lại một chút bảo vật đến ứng phó. Nhưng này chút bảo vật mặc dù cường hãn kinh người, nhưng cuối cùng không phải nàng hiện tại có thể tùy tiện sử dụng. Hơn nữa hiện tại mấu chốt nhất một chút là bọn hắn năm cái đối lẫn nhau thực lực đều không rõ lắm. Ngoại trừ Tịnh Không Hòa Thượng cùng Lục Vân Yên đã từng liên thủ đối phó qua Âm Minh Thánh Tử, cái khác mấy cái đều không có thế nào hiện lộ không thực lực. Cho nên lập tức mấy người bọn hắn vẫn là đến lẫn nhau làm quen một chút riêng phần mình thực lực. Một là có thể hiểu rõ, hai cũng là vì về sau phối hợp có thể càng thêm ăn ý, liền giống với người đội hình xem như góp hiện ra, có thể thật muốn đánh đoàn thời điểm nguyên một đám ném loạn kỹ có thể phối hợp không tốt, đó cũng là sòng con bê. Chu Ma Ngũ Thánh năm đó có thể chiến thắng Ma Tôn, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa hết sức ăn ý, tại phối hợp chặt chẽ dưới tình huống đem các từ thực lực phát huy tới phát huy vô cùng tinh tế, mới có Ma Tôn bại vòng kết cục. Năm người dự định trước luyện tay một chút, lẫn nhau ở giữa trước luận bàn một chút, lại tìm một cái đối thủ thích hợp phối hợp một chút, làm quen một chút lẫn nhau ở giữa ăn ý luận bàn. Đương nhiên không cần phải nói, năm người biểu hiện đều tương đối sáng chói, giữa lẫn nhau cũng rất bội phục. Nhất là Vương Tiểu Điệp, tại khí huyết áp chế cái này cùng một chỗ vận dụng tương đối thuần thục, xem như được võ thánh Mạnh Vân Chu tinh túy. Bốn người khác cùng Vương Tiểu Điệp luận bàn lúc một cái sơ sẩy liền sẽ bị nàng dùng khí huyết áp chế phương thức trực tiếp rơi vào bại cục. Tỉ thí với nhau về sau, năm người liền tìm tới đang trong núi trồng trọt Trương Hắc Tể. Mời Trương Hắc Tể đến cùng bọn hắn 5 người luận bàn. Chương 383, sáng chói nhất người. Chương 383, sáng chói nhất người. Các ngươi coi là thật, muốn cùng ta luận bàn. Phía sau núi bậc thang trong ruộng, mặc vải thô áo gai, Khiên Quốc Trương Hắc Tể có chút cổ quái nhìn lên trước mặt 5 người. Sư Minh, trên núi cũng chỉ có thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi liền theo chúng ta luận bàn một chút đi. Vương Tiểu Điệp một bộ giọng nũng nịu, dắt Trương Hắc Tể ống tay áo nói rằng. Một bên Khổng Ngọc Thư cũng là ôm quyền hành lễ, thái độ mười phần cung kính. Làm phiên Trương Minh. Lục Vân Yên cùng Tịnh Không Hòa Thượng cũng là cùng một chỗ hành lễ, đối Trương Hắc Tể đều là phi thường tôn kính. Chỉ có Ngao Vô Song ngáp một cái, một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ. Nàng đúng là buồn ngủ quá. Lúc này tùy tiện tìm một chỗ, nàng đều có thể trực tiếp ngủ 3 ngày 3 đêm không mang theo xoay người. Trương Hắc Tể cũng là võ thánh Mạnh Vân Chu thân truyền đệ tử, mặc dù không phải Mạnh Vân Chu đầu một người đệ tử, nhưng là Mạnh Vân Chu cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đầu nhập tâm huyết đồ đệ. Mang theo Trương Hắc Tể luyện võ hơn 20 năm, nhìn xem Trương Hắc Tể từ thiếu niên một đường lớn lên, còn từng mang theo Trương Hắc Tể đi cùng Thanh Minh võ thánh quan môn đệ tử luận bàn tiến tới đột phá. Về sau Trương Hắc Tể tâm tính bị hao tổn trở lại Đào Nguyên Sơn, Mạnh Vân Chu lại trợ giúp rèn luyện khí huyết đột phá gông cùng xiển xích, bước vào bất diệt cảnh võ phu hàng ngũ. Thậm chí còn truyền thụ Mạnh Vân Chu trước kia tự sáng tạo võ đạo bí pháp tám mạch phá cực. Theo Mạnh Vân Chu nơi đó kế thừa tới võ đạo y bát, Trương Hắc Tể là hoàn toàn không thua bởi Vương Tiểu Điệp. Mà toàn bộ Đào Nguyên Sơn, Trương Hắc Tể cũng là thực lực mạnh nhất tồn tại. Nắm giữ tám mạch phá cực cái loại này võ đạo bí pháp, hắn đỉnh phong chiến lực thậm chí có thể tại đối mặt bình thường võ thánh, lục địa tiên nhân thường có sức tự vệ nhất định. Hơn nữa Trương Hắc Tể mặc dù nhưng đã 100 tuổi ra mặt, nhưng đối với bất diệt cảnh võ phu mà nói cái này tuế nguyệt vẫn như cũ ở vào khí huyết thời đỉnh cao. Thực lực không có mảy may suy yếu. Đối mặt mấy người thỉnh cầu, Trương Hắc Tể cũng không có cự tuyệt. Vậy được rồi, bất quá trong núi còn có thật nhiều thôn dân, nơi đây không thích hợp luận bàn. Đi ngoài núi xa mà ga. Lập tức, một nhóm 6 người trực tiếp hướng Đào Nguyên Sơn bên ngoài mà đi. Phong trúc nơi đó, đang buộc lên tạp dề loạng xoạng xào rau Viêm Vô Tâm ngẩng đầu trông thấy mấy người rời đi, tức giận đến đem cái nồi ném xuống đất. Yêu có ăn hay không, lão nương lười nhác hầu hạ. Bên ngông trong sa mạc, Trương Hắc Tể ngang nhiên mà đứng, mặc dù tay không tất sát, nhưng quanh thân kinh khủng toàn vẹn khí huyết chi lực nhưng cũng tràn đầy cảm giác áp bách. Lục Vân Yên 5 người thì là vây quanh ở Trương Hắc Tể quanh mình mới bước có hơn, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, ngưng thần mà đối đãi. Mà tại càng xa xôi trên đồi cát, một đầu khờ não cắt hồ hiện lộ thân hình, ghé vào cắt trên đồi tràn đầy mong đợi nhìn qua một màn này. Nghiễm nhiên một bộ người quan chiến dáng vẻ. Đối với Sa Ba Thiên mà nói, có thể mắt thấy dạng này một trận luận bàn cũng là tương đối có ý tứ, có thể so sánh cả ngày tu luyện muốn càng có chuyện vui. Các ngươi cẩn thận, ta ra tay rất nhanh. Trong sa mạc, Trương Hắc Tể còn 10% chú mở miệng nhắc nhở 5 người. Kết quả lời còn chưa dứt, Trương Hắc Tể thân hình đã biến mất tại 5 người trong tầm mắt. Chỉ tại nguyên chỗ giơ lên một hồi cát bụi. Trong chớp mắt, cương mãnh vô song, nhanh như buôn lôi quyền ấn vậy mà đồng thời xuất hiện ở 5 người trước mặt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Trương Hắc Tể một nháy mắt xuất liên tục 5 quyền, lấy một địch 5 đồng thời công hướng 5 người. Một màn này tay, liền để ngoại trừ Vương Tiểu Điệp bên ngoài 4 người kinh hãi không thôi. Thật nhanh quyền. Vương Tiểu Điệp dù sao quen thuộc Trương Hắc Tể, tỉ thí với nhau nhiều năm, phản ứng cũng là trong 5 người nhanh nhất. Nắm đấm đánh tới trong nháy mắt chính là lách mình tránh né, không có lựa chọn cứng đối cứng. Nhưng ngoại trừ nàng có thể kịp thời né tránh bên ngoài, còn lại 4 người đều không thể làm được. Ngao Vô Song quanh thân long khí bắn ra, song trưởng bao trùm vảy rồng cùng nhau vung ra, ngạnh hám Trương Hắc Tể một quyền này. Phanh! Kết quả một quyền phía dưới, Ngao Vô Song cả người bị nện đến bay rất ra ngoài, song trưởng vảy rồng vỡ nát tung bay, khóe miệng đã chảy máu. Mà một bên khác, Tịnh Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, quanh thân Phật quang bốn phía, cả người kim mang sáng chói. Bất diệt kim thân. Tịnh Không Hòa Thượng tại vội vàng ở giữa chỉ có thể lấy Phật môn tuyệt học này kháng. Chỉ nghe bịch một tiếng, Tịnh Không Hòa Thượng quanh thân Phật quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, cả người đều bị một quyền này nện đến lâm vào trong sa mạc. Cùng lúc đó, Lục Vân Yên quanh thân thanh mang lập lòe, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, muốn làm ngăn lại Trương Hắc Tể cái này cường mãnh một quyền. Đã thấy kia từng đạo kiếm khí màu xanh tại quyền ấn oanh kích phía dưới phá thành mảnh nhỏ, vẻn vẹn chỉ là cản trở quyền ấn một cái chớp mắt mà thôi. Thừa dịp cái này một cái chớp mắt thời cơ, Lục Vân Yên lập tức thi triển thuật độn thổ mong muốn tránh đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Khí huyết áp chế đã giáng lâm, nhường Lục Vân Yên căn bản không kịp thi triển độ thuật, cả người bị định ngay tại chỗ, quanh thân pháp lực cũng lâm vào trì trệ bên trong khó mà vận chuyển. Trương Hắc Tể bàn tay trực tiếp đặt tại Lục Vân Yên đầu vai, đem cả người nàng ấn ngã ngửa trên mặt đất. Về phần Khổng Ngọc Thư, tại một quyền kia đánh tới lúc chính là lệ quát một tiếng, hạo nhiên nho khí hóa thành một trang sách dạng cản trước người. Đồng thời Khổng Ngọc Thư trong tay xuất hiện một chi lưu ly ngọc bút, thừa dịp kia hạo nhiên nho khí biến thành thư tử vì chính mình ngăn cản một cái chớp mắt thời cơ, trước người chống rông viết. Một cái cứng cáp hữu lực phong chữ trong nháy mắt xuất hiện, một mạch mà thành. Phong chữ lưu chuyển, bút họa như là long xà, ở đằng kia quyền ấn công phá thư tử hư ảnh đánh tới trong nháy mắt, phong chữ tất cả bút họa toàn bộ du động, cuốn chặt lấy cái kia đạo quyền ấn. Quyền ấn chi lực tuy mạnh, nhưng giờ phút này lại là bị hóa giải rất nhiều. Khổng Ngọc Thư lập tức bước ra lui lại ra, đồng thời sau lưng mở ra một bức tranh hư ảnh. Chỉ thấy bức tranh này bên trong thình lình vẽ lấy hai cái sinh động như thật mãnh hổ, đều là bày biện ra vận sức chờ phát động dáng vẻ. Chỉ đợi Khổng Ngọc Thư ngọc bút vung lên, cái này hai cái mãnh hổ liền sẽ theo trong bức tranh bổ nhào đi ra. Không chỉ có như thế, Khổng Ngọc Thư tay trái hướng xuống mở ra, trong lòng bàn tay một đen một trắng hai cái quân cờ vờn quanh bàn tay xoay quanh, mơ hồ tràn ngập ra một cỗ cực kỳ huyền diệu bất phàm khí thế, tựa như có thể nuốt nôn thiên địa, diễn hóa vạn vật. Có thể Trương Hắc Tể hạ một đạo thế công cũng không đến, mà là lặng yên xuất hiện ở Khổng Ngọc Thư bên cạnh một bên. Một cái tay đặt tại Khổng Ngọc Thư đầu vai, khí huyết áp chế. Khổng Ngọc Thư cả kinh thất sắc, lại cũng chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Trương Hắc Tể hướng phía Khổng Ngọc Thư nhẹ gật đầu, lập tức thu hồi khí huyết áp chế, cũng không còn đối mấy người khác ra tay. Trận này luật bản cứ như vậy lấy cực nhanh phương thức kết thúc. Ngoại trừ ngay từ đầu liền lựa chọn tránh né mũi nhọn Vương Tiểu Điệp bên ngoài, mấy người khác đều có chút chật vật. Thảm nhất không thể nghi ngờ là Ngao Vô Song. Chính diện đối cứng Trương Hắc Tể cương mãnh một quyền, bị đánh đến thổ huyết bay ngược, hai tay đều bị dùng ra từng đạo vết nứt. Nếu không phải Long tộc thể phách sát thực cường hãn, lại thêm Trương Hắc Tể cũng cố ý lưu thủ, không phải Ngao Vô Song cho dù sẽ không tại chỗ chết, cũng tất nhiên sẽ bị phế đi hai tay. Mà Lục Vân Yên, Tịnh Không Hòa Thượng mặc dù riêng phần mình thi triển bản lĩnh, nhưng ở Trương Hắc Tể thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không có ích lợi gì đồ. Một cái hô hấp ở giữa liền bị chế phục. Mọi thứ đều quá nhanh. Ngược lại là trong năm người trẻ tuổi nhất, nhìn nhất là không đáng chú ý Khổng Ngọc Thư, lại cho thấy tương đối không tầm thường năng lực. Ứng biến cái này cùng một chỗ càng là có thể xương cực hạn. Hắn cũng là trong năm người trèo chống lâu nhất một cái, không có bị Trương Hắc Tể một kích chế phục. Trương Hắc Tể hoàn mỹ hiện ra cái gì gọi là võ đạo cường giả. Ra tay chính là nhanh, hơn nữa phương diện lực lượng cũng là tuyệt đối áp chế. Võ phu không thể bay, cũng không cách nào vận chuyển pháp bảo cùng thần thông, càng không có những cái kia cổ quái kỳ lạ thủ đoạn. Liều chính là một cái duy khoái bất phá cùng không gì không phá. Nhưng thủ đoạn của ngươi cũng không kịp thi triển, liền đã thua ở quả đấm của ta phía dưới. Sư Minh, thì ra ngươi trước kia cùng ta lúc tỉ thí đều là để cho ta sao? Vương Tiểu Điệp hậm hực tiến đến trước mặt, ngữ khí có chút cổ quái hỏi. Trương Hắc Tể lắc đầu. Ngươi dù sao cũng là sư muội, ta há có thể đối ngươi toàn lực ra tay. Tốt đa Vương Tiểu Điệp có chút thất lạc. Mà Tịnh Không Hòa Thượng, Lục Vân Yên cùng Ngao Vô Song đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Vốn cho là bọn họ 5 người liên thủ, tốt xấu có thể cùng Trương Hắc Tể quần nhau một phen. Kết quả lại là, Trương Hắc Tể cũng không nói thêm gì, ánh mắt nhìn về phía coi như tương đối bình tĩnh Khổng Ngọc Thư. Ngươi dường như rất rõ ràng nên ứng đối ra sao võ phu. Khổng Ngọc Thư khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu. Không chỉ là võ phu, năm đó thúc tổ Khổng Huyền qua đời trước đó, từng đem tự thân cảm ngộ dung nhập vào ta Nho Môn Chí Bảo Ngọc Nho Thánh Trương bên trong. Ta lĩnh hội Ngọc Nho Thánh Trương nhiều năm, nhiều ít lĩnh ngộ được một chút thúc tổ năm đó quà tặng. Thúc tổ kỳ tài ngút trời, trí tuệ chi cao chính là ta Nho Môn bạn cổ chỉ có. Ứng đối ra sao võ phu, ứng đối ra sao tu sĩ, cùng khắc chế Phật môn cường giả thủ đoạn, còn có đối kháng yêu tộc quyết hiếu, trong đó huyền diệu đều bị thúc tổ lưu tại Ngọc Nho Thánh Trương bên trong. Chương 384, khó coi chương 384, khó coi nghe xong lời này, Lục Vân Yên mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngọc Nho Thánh Trương bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, chính là Nho Môn độc nhất vô nhị chí bảo, có thể nói là Nho gia thánh vật. Trong đó bao hàm toàn diện, ẩn chứa Nho gia cổ lão tiên hiền góp lại chi trí tuệ. Nho gia người nếu là có thể từ đó lĩnh hội đôi câu vài lời, đời này đều đủ để hưởng thụ không hết. Mà Chu Ma Ngũ Thánh một trong Nho Thánh Khổng Huyền, tự nhiên cũng là tự Ngọc Nho Thánh Trương sinh ra đến nay, lĩnh hội sâu nhất, lĩnh ngộ nhiều nhất Nho gia người. Thậm chí có thể ở sau khi chết, đem tự thân cảm ngộ dung nhập vào Ngọc Nho Thánh Trương bên trong, thậm chí có thể mượn nhờ Ngọc Nho Thánh Trương lực lượng hiển hóa ra một sợi Nho Thánh chân hồn. Có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, kinh tài tuyệt diễm tới không cách nào tưởng tượng trình độ. Nhưng bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, không nên vậy mà tại Ngọc Nho Thánh Trương bên trong còn để lại dạng này truyền thừa. Bất luận là võ phu vẫn là tu sĩ, hoặc là Phật môn tăng người cùng yêu tộc, không nên vậy mà đều lưu lại phương pháp ứng đối. Cái này là dụng ý gì? Chẳng lẽ lại là vì nhường Khổng gia người có thể ứng đối tương lai các loại biến cố? Hoặc là Khổng Huyền sớm đã dự liệu được cái gì, cho nên sớm làm phòng bị sao? Nhà ngươi thúc tổ lợi hại như vậy, liền đối giao yêu tộc biện pháp đều có. Ngao Vô Song dường như có chút không tin, hồ nghi nhìn xem Khổng Ngọc Thư. Khổng Ngọc Thư ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tịnh Không Hòa Thượng. Đại sư trước đó từng nói, chúng ta Chu Ma Ngũ Thánh hậu bối truyền nhân nhân quả tương liên, lại mỗi người mệnh trùng chú định sẽ có một trận sinh tử kiếp khó, đây là tu di Phật chủ năm đó lưu lại cho môn. Ta tại lĩnh hội Ngọc Nho Thánh Trương thời điểm, cũng từng có tâm thần có chút không tập trung cảm giác, nghĩ đến thúc tổ năm đó hẳn là cũng từng thôi diễn tới cái gì, cho nên mới có thể tại Ngọc Nho Thánh Trương bên trong lưu lại những truyền thừa khác. Tịnh Không Hòa Thượng nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, chắp tay trước ngực niệm một tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật, Khổng Huyền tiền bối chính là Nho Môn tuyệt vô cận hữu ngút trời kỳ tài, có lẽ đúng như sư tôn như thế có thể lĩnh hội một chút nhân quả, thôi diễn tới một vệ thiên cơ, mới có thể lưu lại những truyền thừa khác cho người hậu thế. Lời tuy như thế, nhưng bất luận là Ngao Vô Song vẫn là Vương Tiểu Điệp, hoặc là Lục Vân Yên, trong đầu kỳ thật đều có chút là lạ. Nho Thánh Khổng Huyền tại Ngọc Nho Thánh Trương lưu lại chiêu này, làm thật là có chút ý vị thâm trường. A đây là tại đề phòng ai? La Nhung Khổng gia hậu nhân có thể ứng đối các loại nguy cơ, vẫn là tại đề phòng mình thân sau khi chết, Chu Ma Ngũ Thánh mấy vị khác không người nào có thể ước thúc, cho nên lưu lại những thủ đoạn này để phòng bất chắc. Có lẽ cả hai tâm tư đều có, nếu không Khổng Huyền há sẽ cân nhắc như thế chú đáo. Hết lần này tới lần khác là lưu lại đối phó võ phu, tu sĩ, tăng nhân cùng yêu tộc thủ đoạn. Sư thúc Lục Vân Yên giờ phút này không hiểu nghĩ đến nhiều năm không thấy Mạnh Vân Chu, ánh mắt không khỏi hướng phía đông phương xa xôi nhìn lại. Nàng mơ hồ có một loại suy đoán, Khổng Huyền lưu lại như thế chuẩn bị ở sau, rất có thể là dự cảm được chính mình thân sau khi chết sẽ chuyện gì phát sinh. Nhằm vào võ phu thủ đoạn, khó đảm bảo không phải là vì đối phó Mạnh Vân Chu mà lưu lại. Có lẽ Khổng Huyền bản ý không phải muốn mang theo sau khi chết tính toán Mạnh Vân Chu, mà là sợ mình vị này bạn cũ đi sai bước nhầm, mong muốn bằng vào lưu lại những này chuẩn bị ở sau, nhường bạn cũ có thể dừng cương trước bờ vực, không đến mức vạn kiếp bất phục. Tóm lại, Khổng Ngọc Thư có thể tại lúc này đem việc này chủ động nói ra, cũng đủ thấy thân làm nho gia truyền nhân thẳng thắn cùng vô tư. Không gì hơn cái này đến một lần, bọn hắn Chu Ma Ngũ Thánh đời thứ hai thực lực liền phải một lần nữa cân nhắc một phen. Nhìn như tầm thường nhất Khổng Ngọc Thư, tại đối địch nên chiến cái này cùng một chỗ lại là biểu hiện xuất sắc nhất. Phản ứng cấp tốc, thủ đoạn cao minh, tâm tính càng là trầm ổn như núi. Lại thêm hắn một thân hùng hậu kinh người nho môn chính khí, tương lai thành tựu tất nhiên là bất khả hạn lượng. Đơn thuần lần này cùng Trương Hắc Tệ luận bàn bên trong, bốn người khác rõ ràng là bị Khổng Ngọc Thư cho hạ thấp xuống. Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Trương Hắc Tệ nhìn lấy bọn hắn năm người, còn có một chút lo lắng cho mình có phải hay không ra tay quá nặng đi. Đem mấy người bọn hắn lòng tin cho đánh không có. A Di Đà Phật, còn muốn tiếp tục làm phiền Trương thí chủ. Tịnh Không Hòa thượng chắp tay trước được nói, lại đến. Ngao Vô Song cũng là vẻ rất là háo hức, bị Trương Hắc Tệ một quyền đánh cho thổ huyết về sau, nàng cuốn đốn đều bị đánh tan không ít. Cả người cũng càng có tinh thần. Như thế thuận tiện. Trương Hắc Tệ gật gật đầu, giờ phút này cũng là yên lòng. Ít ra bọn hắn năm tâm tính của người ta cũng không tệ, sẽ không dễ dàng cũng bởi vì thất bại mà mất đi lòng tin. Trương Hắc Tệ cũng không khỏi nghĩ đến mình năm đó, lại là bởi vì kinh nghiệm một ít chuyện mà dẫn đến tâm tính gặp khó, không muốn lại tại ngoại giới sống sáo. Cái này mới trở lại Đảo Nguyên Sơn. Hiện hắn hôm nay qua tuổi trăm tuổi, càng là không có muốn đi ra ngoài sống sáo suy nghĩ, chỉ muốn chân thật lưu tại Đảo Nguyên Sơn, luyện một chút quyền đủ loại, trông coi trong núi thôn dân các hương thân, cũng rất tốt. Người có chí riêng, tích cực tiến thủ dâng trào hướng lên tự nhiên là tốt. Trở về bình thường, tâm không viễn trí cũng không có sai lầm. Mười mấy ngày sau, Trương Hắc Tể nghiễm nhiên trở thành bọn hắn năm người buổi luyện, không ngừng cùng bọn hắn năm người giao thủ luận bàn. Có đôi khi là đánh năm, có đôi khi là một đối một. Theo từng cái phương diện đến ma luyện năm người, hiệu quả cũng là tương đối rõ ràng. Ngay từ đầu năm người căn bản không phải Trương Hắc Tể địch, nhưng về sau dần dần có thể liên thủ ứng đối chèo chống, lại đến phối hợp an ý cả công lẫn thủ, vậy mà có thể cùng Trương Hắc Tể có qua có lại. Mà mấy trong lòng người cũng đều rất rõ ràng, hơn 10 ngày luận bàn cũng sẽ không tăng lên bọn hắn nhiều ít thực lực. Chỉ là để bọn hắn lẫn nhau ở giữa càng thêm ăn ý, đối địch giao phong thời điểm càng có chương pháp, để bọn hắn 5 người thực lực có thể ở lẫn nhau phối hợp bên trong tốt hơn phát huy ra. 18 ngày sau đó, Trương Hắc Tể liền không lại xem như buổi luyện. Hắn có thể nhìn ra được, Vương Tiểu Điệp bọn hắn 5 người đã phối hợp tương đối ăn ý, không cần chính mình lại như thế nào ma luyện. Hơn nữa Trương Hắc Tể thân làm võ phu, thủ đoạn cuối cùng vẫn là tương đối lớn nhất, cơ hội cùng Mạnh Vân Chu như thế chính là tinh khiết trị số quái đấu pháp. Mà bọn hắn 5 người về sau phải đối mặt, là cầm trong tay thái cổ tà vật cực lạc chúa nữ tu, Phật môn cường giả. Thủ đoạn quỷ dị khó lường, tuyệt không thể dùng đúng giao võ phu mạch suy nghĩ đi đối phó, cho nên cùng bọn hắn luận bàn thời gian không thể quá lâu, miễn đến bọn hắn sẽ hình thành quen thuộc, tại cùng kia nữ tu Diệu Duyên giao phong lúc dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Lại qua 3 ngày, một nhóm 5 người rời đi Đảo Nguyên Sơn, thẳng đến đông bắc phương hướng mà đi. Tại trước khi lên đường, còn cố ý nhường Ngao Vô Song an an ổn ổn ngủ 3 ngày, nhường nàng tinh thần phấn chấn xuất phát, miễn cho đến lúc đó mệt rã rời. 5 người ngự không mà đi, trận trận thanh mang đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, tốc độ bay tương đối nhanh chóng. Đây là Lục Vân Yên tại Thanh Ngọc Thánh Địa học được pháp thuật, tên là Thanh Nguyên Độn. Tại toàn bộ tu hành giới cũng là xếp hàng đầu độ thuật, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa có thể làm cho nhiều người khí cơ tương liên, tốc độ bay không ảnh hưởng chút nào đồng thời, linh lực tiêu hao cũng vô cùng ít ỏi. Tịnh Không Hòa Thượng cầm trong tay Mani Thánh Châu, chỉ thấy bảo châu quang hoa lưu chuyển, mà đám người liền là theo chân Mani Thánh Châu chỉ phương đi về phía trước. Mani Thánh Châu một khi thôi động, Diệu Duyên thể nội Bồ Đề thánh khí chắc chắn sẽ phát tác, nàng giờ phút này đã có cảm giác, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được chỗ ẩn thân của nàng. Tịnh Không Hòa Thượng ngữ khí nghiêm túc, đồng thời nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Vân Yên. Tức. Lục Vân Yên lúc này hiểu ý, hai tay đánh ra một đạo ấn quyết, quanh thân thanh mang càng lớn, tốc độ bay càng nhanh, trong chớp mắt thoát ra trăm dặm. Hai canh giờ về sau, 5 người cùng nhau rơi xuống một mảnh quần sơn chỗ sâu. Nơi đây tựa hồ là một chỗ phá lạc tông cửa di chỉ, đổ nát thê lương lờ mờ có thể thấy được, cỏ dại rậm rạp dây leo trải rộng. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, Lục Vân Yên dùng một món pháp bảo đem mấy người khí tức toàn bộ che lấp lên. Lặng yên không tiếng động đi tới một chỗ sớm đã sụp đổ tàn phá đại điện bên ngoài. Lục Vân Yên ngưng tụ thần thức hướng bên trong xem xét, lại là trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, ngay sau đó biến mặt đỏ tới mang tai lên. Thế nào đây là? Mấy người gặp nàng phản ứng như thế, đều là hơi nghi hoặc một chút. Mà Lục Vân Yên cũng không nói chuyện, đem thần thức nhìn thấy tình hình cùng hưởng cho mấy người. Kết quả ngoại trừ Tịnh Không Hòa Thượng bên ngoài, còn lại 3 người cũng đều là trong nháy mắt biến sắc mặt đỏ lên lên. Chỉ thấy kia tàn phá đại điện bên trong nam nam nữ nữ người còn không ít, có thể nhưng đều là không đến mảnh bại, nguyên một đám ôm ở cùng một chỗ cô kén lấy. Thanh âm kỳ quái càng là liên tục không ngừng, nghiễm nhiên là một bức khó coi cảnh tượng. Chương 385, xanh đỏ song thủ. Chương 385, xanh đỏ song thủ. Hoang vu thâm sơn, tàn phá đại điện, một đám không mặc quần áo nam nam nữ nữ còn ôm ở cùng một chỗ dùng sức cố kén. Khó nghe thanh âm trận trận truyền ra. Một màn này, đối với khí thế hùng hổ mà đến 5 người mà nói lực trùng kích quả thực là có chút lớn. Lập tức liền cho mấy người bọn hắn làm sẽ không. Đây là tình huống như thế nào? Thế nào nhiều người như vậy đặt chỗ này chơi giã lộ? Diệu Duyên đâu? Không phải đã nói nơi này là chỗ ẩn thân của nàng sao? Cái này giấu người cũng quá nhiều. Lục Vân Yên, Vương Tiểu Điệp đều là chưa nhân sự nữ tử, thấy một màn này tự nhiên là mặt đỏ tới mang thai chân tay luôn cuống. Ngao Vô Song mặc dù mặt cũng có một ít đỏ, nhưng dù sao cũng là yêu tộc xuất thân, đối với loại chuyện này vẫn tương đối bình tĩnh. Chỉ có điều lập tức trông thấy nhiều người như vậy đặt chỗ này cùng một chỗ hoạt động, Ngao Vô Song trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Khá lắm, Thì ra nhân tộc chơi như thế tiêu xài một chút. Cùng những này nhân tộc nam nữ so sánh, chúng ta yêu tộc ngược lại là lộ ra có chút bảo thủ. Tốt xấu chúng ta yêu tộc cũng phải tìm hiểu lãnh địa phương đâu, chớ nói chi là dưới ban ngày ban mặt một đám người đặt chỗ này phối hợp. Nhanh nhất chấn định lại ngược lại là Tịnh Không Hòa Thượng cùng Khổng Ngọc Thư. Tịnh Không Hòa Thượng Phật pháp tinh thâm, tâm tính càng là sớm đã đạt đến siêu nhiên chi cảnh, đối với loại chuyện này căn bản sẽ không quá mức để ý, chỉ là lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập ở này hơi kinh ngạc mà thôi. Về phần Khổng Ngọc Thư, nho ra tu vi giống nhau thâm hậu, tâm cảnh mạnh tuyệt không tại Tịnh Không Hòa Thượng phía dưới. Lại đã sớm trải qua chuyện nam nữ, liền nhi tử, nữ nhi đều sinh mấy cái. Hoa, tốt kích thích. Vương Tiểu Điệp dường như cảm thấy thông qua Lục Vân Yên thần thức đi xem còn chưa đủ nghiền, điểm lấy chân liền phải bò lên trên tường đi đến nhìn. May mắn bị Ngao Vô Song một thanh kéo xuống. Làm gì? Vương Tiểu Điệp quay đầu nhìn về phía Ngao Vô Song. Ngao Vô Song trừng nàng một cái, ngu xuẩn. Những người này có gì đó quái lạ. Cái gì? Vương Tiểu Điệp vẻ mặt kinh ngạc. Nàng thân làm võ phu, bản thân liền không hiểu những này tà dị thủ đoạn, lại một mực không có trải qua sự tình gì, cho nên tại trong mấy người xem như đơn thuần nhất một cái. A Di Đà Phật, Ngao cô nương nói không sai, những người này đều là bị kia rượu duyên tà pháp ảnh hưởng, giờ phút này sớm đã mất đi ý thức, chỉ đắm chìm trong vô tận vui thích bên trong. Tịnh Không ngữ khí có chút ngưng trọng, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ sầu lo. Những người này sẽ không tỉnh táo lại, sẽ chỉ ở vĩnh viễn vui thích bên trong dần dần hao hết tự thân tinh khí, cho đến sinh cơ khô kiệt mà chết. Nghe thấy lời ấy, còn lại bốn người cũng chú ý tới tàn phá trong đại điện trong những người này đầu, hoàn toàn chính xác có không ít người nhìn xem rất là gầy gò, một bộ khí huyết không đủ suy yếu không chịu nổi dáng vẻ. Nhưng dù cho như thế, những người này cũng vẫn không có bất kỳ muốn ngừng dáng vẻ, tái nhợt hư nhược khắp khuôn mặt là vui vẻ cùng điên cuồng. Nam cũng tốt, nữ cũng được, đều là như thế. Mắt trần có thể thấy, từng kia từng sợi ánh sáng màu xanh theo những người này trên thân không ngừng tràn ngập ra, đan vào một chỗ, dần dần hội tụ một chỗ. Hẳn là cùng rượu duyên trong tay thái cổ tà vật có quan hệ. Lục Vân Yên thấp giọng hỏi. Tịnh Không Hòa Thượng lắc đầu. Cùng thái cổ tà vật không quan hệ, đây là Hoan Hỷ Thiền. Hoan Hỷ Thiền? Không tệ, Hoan Hỷ Thiền vốn là cổ Phật giới một đại phân chi, coi trọng không vui song vận lấy muôn chế muốn. Tịnh Không Hòa Thượng nói đến Hoan Hỷ Thiền, vẻ mặt hơi có phức tạp. Cực Lạc chùa vốn là có Hoan Hỷ Thiền truyền thừa, chỉ là về sau bị Cực Lạc chùa đám tiền bối chỗ vứt bỏ, đã không còn người tu hành, mà Diệu Thiện lại tu cái này không vì chúng tăng dung thân Hoan Hỷ Thiền, nhưng lại đi lên lối rẽ. Hoan Hỷ Thiền bản thân cũng không phải là tà pháp, có thể Diệu Thiện cũng là dùng Hoan Hỷ Thiền đến khống chế người khác để bản thân sử dụng, khiến cái này người vô tội tại vui thích bên trong âm dương giao hợp, ép ra bản mệnh tinh nguyên. Bản mệnh tinh nguyên càng nhiều, Hoan Hỷ Thiền cảnh giới liền càng cao, thương thế liền có thể cấp tốc khỏi hẳn, thậm chí đột phá cảnh giới. Mà Hoan Hỷ Thiền bản ý chính là âm dương giao hòa bên trong lĩnh hội Phật môn chân lý, tu chính là tự thân, cũng không phải là cướp đoạt người khác tinh nguyên. Trong lúc nói chuyện, Tịnh Không Hòa Thượng hai tay hợp thập Phật hào hát tụ. Ngã Phật Từ Bi. Ông. Nương theo lấy to Phật hiệu vang lên, trận trận Phật quang tự Tịnh Không quanh thân hạo đãng mà ra, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Kim sắc Phật quang chiếu rọi tại trong đại điện những cái kia nam nữ thân thể bên trên, lập tức liền khiến cái này nguyên bản ở vào điên cuồng vui thích bên trong nam nam nữ nữ toàn bộ ngừng lại. Nguyên bản chiếm cứ trên người bọn hắn nào đó loại tà dị lực lượng, giờ khắc này ở Phật dưới ánh sáng lúc này tiêu tán. Tất cả mọi người toàn bộ hôn mê đi. Diệu Thiện liền ẩn thân tại cái này dưới đại điện. Tịnh Không Hòa Thượng đã cảm giác được dưới đại điện truyền đến một tia cùng là Phật môn người khí cơ, lúc này mở miệng nhắc nhở. Động thủ. Không chần chờ chút nào, còn lại bốn người lập tức ra tay. Chỉ thấy Lục Vân Yên dẫn đầu thi pháp, đem trong đại điện những cái kia đã hôn mê nam nam nữ nữ toàn bộ dùng pháp lực cuốn đi. Mà Ngao Vô Song cùng Vương Tiểu Điệp thì là xông vào phía dưới mặt đất, thẳng đến Diệu Thiện. Về phần Khổng Ngọc Thư, đưa tay ở giữa chính là bày ra một đạo nho môn pháp trận, từng đạo huyền như bàn cờ đường vân tại đại địa phía trên giăng khắp nơi. Trận này một thành, đã có thể áp chế tà dị, lại có thể nhường Khổng Ngọc Thư mượn nhờ tự thân chính khí cùng trận pháp kết nối, tại trận pháp phạm vi bên trong tránh chuyển xê dịch. Mong muốn xuất hiện ở nơi nào, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể đi hướng. Đặt tới trong phạm vi nhất định thuần gian di động. Không chỉ có như thế, Khổng Ngọc Thư sau lưng còn xuất hiện một bức chưa từng mở ra bức tranh, trên đó mơ hồ lưu động đen nhánh quang hoa. Mà này tấm bốc lên hắc khí bức tranh một khi xuất hiện, mà ngay cả Tịnh Không Hòa Thượng cũng không khỏi ném kinh ngạc ánh mắt, dường như có thể cảm nhận được kia trong bức tranh hình như có khắc chế Phật môn tu giả lực lượng. Rất rõ ràng, cái này bốc lên hắc khí bức tranh hẳn là Khổng Ngọc Thư chuyên môn dùng để đối phó Phật môn cao thủ đồ vật. Trước đó Tịnh Không Hòa Thượng liền biết Khổng Ngọc Thư có cái này các thứ nơi tay, chỉ là hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp hắn trực tiếp lộ ra đến. Đại sư không thể phân tâm, kẻ này thủ đoạn khó lường, còn cần đại sư lấy Phật pháp tới áp chế. Tựa hồ là cảm nhận được Tịnh Không Hòa Thượng ánh mắt, Khổng Ngọc Thư chấn định mà thanh âm trầm ổn lúc này vang lên. A Di Đà Phật, Khổng thí chủ lời nói rất là. Tịnh Không Hòa Thượng lúc này tập trung ý chí, trong tay Mani Thánh Châu càng là quang hoa lập lòe, quang mang chỉ vẫn như cũng là tại cái này tàn phá đại điện dưới nền đất. Cùng lúc đó, dưới nền đất trong lúc đó truyền đến nổ thật to thanh âm, đồng thời mặt đất cũng theo đó rung động. Dường như dưới nền đất đã là đánh nhau. Ầm ầm. Ngay tại Tịnh Không Hòa Thượng dự định cũng tiến xuống lòng đất trợ trận lúc, đã thấy hai thân ảnh tuần tự theo mặt đất đột phá mà ra. Đồng thời trận trận cường hành yêu lực cùng khí huyết chi lực nổ nạo lên. Chính là Ngao Vô Song cùng Vương Tiểu Điệp. Đã thấy hai nữ xuất hiện về sau đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhất là Vương Tiểu Điệp trên đầu vai minh lộ ra một đạo vết kiếm. Vương cô nương, người thụ thương. Khổng Ngọc Thư nhìn thấy Vương Tiểu Điệp đầu vai thương thế, không khỏi nhíu mày, ngôn ngữ rất có lo lắng. Không có chuyện. Vương Tiểu Điệp lắc đầu, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm dưới nền đất. Phía dưới có hai cái dùng kiếm lợi hại ra hỏa, lập tức sẽ xuống tới. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy dưới mặt đất hai đạo kinh người kiếm khí mãnh liệt mà ra, còn có xanh đỏ quang hoa tùy theo hiện lên. Ngay sau đó, hai đạo quỷ mị thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Rõ ràng là hai cái cầm trong tay song kiếm nữ tử, một cái thân mặc tay áo dài váy xanh, một cái thân mặc tay áo dài váy đỏ, đều là trần trụi hai chân cầm trong tay song kiếm. Nhưng quỷ dị chính là, cái này một thanh một hồng hai cái cầm kiếm nữ tử khuôn mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, thân thể cũng tựa hồ có chút cứng ngắc. Tựa như có từng đạo sợi tơ tại dính dấp hai nữ thân thể, đưa các nàng xem như khôi lối đến điều khiển. Chương 386, ba quan tài tề xuất. Chương 386, ba quan tài tề xuất. Hai người này giống như đều không phải là ngươi nói cái kia rượu duyên a. Vương Tiểu Điệp một bên cũng không quay đầu lại nói, một bên ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung phía trên kia một thanh một hồng hai cái cầm kiếm nữ tử. Này hai nữ cũng không phải là rượu duyên, nhưng hẳn là bị Diệu Thiện dùng kia thái cổ tà vật chố ra rồi khôi lỗi. Tịnh Không Hòa Thượng ánh mắt nhìn chăm chú kia xanh đỏ song thủ, ngựa khí cũng là mang theo một tia ngưng trọng. Các vị thí chủ ngàn vạn cẩn thận, bị kia thái cổ tà vật chố ra rồi sinh linh là không cách nào bị triệt để diệt sát, chỉ cần kia thái cổ tà vật vẫn tại thôi động, hai nữ tử này liền sẽ không ngừng không nghỉ khôi phục thân thể. Nghe xong lời này, ở đây mấy người đều là tâm thần run lên, không ngừng không nghỉ. Mang ý nghĩa đem cái này xanh đỏ song thủ giết cũng không làm nên chuyện gì, các nàng sẽ còn khôi phục như lúc ban đầu. Kể từ đó, trừ giải quyết rơi dấu ở chỗ càng sâu rượu duyên bên ngoài, cũng chỉ có một biện pháp phong ấn. Nhưng vào lúc này, xanh đỏ song thủ dãy rủa thân thể, như là hai đạo lưu quang trực tiếp thẳng hướng Ngao Vô Song cùng Vương Tiểu Điệp. Ngao Vô Song lạnh hừ một tiếng, quanh thân yêu lực phun trào ở giữa, đã là chống lại kia mặc áo xanh nữ tử. Mà Vương Tiểu Điệp thì là một tiếng gầm nhẹ, cả người đột nhiên bật lên, song quyền liên tục vung ra ở giữa, từng đạo cương mãnh toàn vẹn quyền ấn đã dẫn đầu rơi xuống kia nữ tử áo đỏ trên thân. Đã thấy kia nữ tử áo đỏ thân hình lơ lửng không cố định, tránh đi Vương Tiểu Điệp phần lớn quyền ấn, nhưng vẫn là có hơn 10 đạo quyền ấn là không cách nào tránh đi. Nữ tử áo đỏ trong tay song kiếm vung lên, đúng là nhanh đến mức không nhìn thấy xuất kiếm vết tích, từng đạo âm lãnh, quỷ dị kiếm khi hướng về bốn phương tám hướng chém ra. Đúng là nhẹ nhõm hóa giải Vương Tiểu Điệp thế công. Vương Tiểu Điệp lấy làm kinh hãi, không cách nào ngự không phi hành dưới thân nàng rơi. Mà nữ tử áo đỏ thì là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc vậy mà đã đến Vương Tiểu Điệp hạ xuống sau lưng. Song kiếm cùng nhau hướng phía Vương Tiểu Điệp phần gáy chém xuống. Nhưng Vương Tiểu Điệp lại là không chút nào hoảng, gần dưới khuôn mặt đang dễ dàng thi triển khí huyết áp chế. Ông, một cái mắt, kia nữ tử áo đỏ thân thể trong nháy mắt khó mà động đậy, mượn cơ hội này Vương Tiểu Điệp xoay người đấm lại trùng điệp đánh vào nữ tử áo đỏ mặt trên cửa. Một quyền này uy lực mười phần, võ phu cương mãnh tại Vương Tiểu Điệp trên người cô gái này cũng là hiện lộ hoàn toàn. Trực tiếp liền đem cái này nữ tử áo đỏ đầu cho đánh nát. Vương Tiểu Điệp lại là một cước quét ngang đá ra, nữ tử áo đỏ thân thể tức thì bị một cước này chặn ngang đá gãy. Mượn cú đá này chi lực, Vương Tiểu Điệp thân hình bay ngược mà ra, lập tức vững vàng rơi đến trên mặt đất. Đợi cho Vương Tiểu Điệp định thần nhìn lại, lông mày lập tức cũng có chút bực bội nhíu lại. Chỉ thấy kia nữ tử áo đỏ bị đá đoạn thân thể vậy mà một lần nữa nối liền với nhau, thậm chí liền bị nổ nát đầu cũng một lần nữa dài đi ra. Mấy cái trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thật buồn nôn. Vương Tiểu Điệp khẽ miệng một phát, đống cảm giác khó giải quyết. Loại này đánh không chết đồ chơi, đối với Vương Tiểu Điệp loại thủ đoạn này tương đối đơn giản thô bạo võ phu mà nói quả thực là khó có thể ứng phó. Một bên khác Ngao Vô Song tình huống cũng kém không nhiều, nàng cũng mạnh mẽ đem áo xanh nữ tử kia thân thể đánh nát, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá so sánh với Vương Tiểu Điệp vội vàng sao động, Ngao Vô Song cũng là có thể bảo trì bình thản, cố ý đem áo xanh nữ tử kia hướng càng xa xôi mang rời khỏi. Mà nàng lần này cử động, hiển nhiên là nhường mấy người có thể lập tức phong ấn lại nữ tử áo đỏ. Tiểu Điệp cô nương chớ có vội vàng sao động, ta tìm cơ hội phong ấn nàng. Không Ngọc Thư thanh âm trầm ổn truyền đến, trong thanh âm dường như còn mang theo một tia có thể trấn an lòng người lực lượng. Vương Tiểu Điệp ừ một tiếng, lại lần nữa cùng kia nữ tử áo đỏ đấu tại một chỗ. Thừa dịp khí huyết áp chế trấn trụ kia nữ tử áo đỏ thời cơ, Không Ngọc Thư lúc này vung lên lưu ly ngọc bút, nhanh chóng chống rồng viết. Một cái đầu bút lông cứng cắp định chữ vẩy bực mà ra, trong nháy mắt hóa thành mặt sóng của tới, đem kia nữ tử áo đỏ lập tức liền phong ấn lại. Cùng lúc đó, đem những cái kia nam nữ nữ rời đi Lục Vân Yên cũng về tới nơi đây, đồng thời ra tay sử dụng pháp thuật phong bế cách đó không xa nữ tử áo xanh. Cái này xanh đỏ song thủ cùng nhau bị phong ấn lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy. A a a, quỷ dị tiếng cười khẽ, trống rông từ bốn phương tám hướng vang lên, mang theo một cỗ làm người chấn động cả hồn phách quỷ mị cảm giác. Nghĩ không ra, mấy người các ngươi vẫn rất có năng lực. Võ phu, Long tộc, tu sĩ, còn có nho già cao thủ. Chập chập chập, Tịnh Không Phật Hưu quả nhiên là thủ đoạn cao cường, có thể gọi đến mấy vị này khó lường giúp đỡ. Trêu chọc âm thanh vẫn như cũng là theo bốn phía truyền đến, trong giọng nói nhưng lại nhiều hơn mấy phần trêu tức. A Di Đà Phật, Diệu Duyên Phật Hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, và tăng đến tận đây chỉ vì để cho Phật Hưu bức bỏ ác theo thiện, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa, liên lụy vô tội thường sinh. Tịnh Không chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang rạng rỡ, giống nhau lấy Phật môn căn cơ đến đáp lại lấy Diệu Duyên thanh âm. Thanh âm vang dội như hùng trung, càng có một cỗ giật giảo chính khí cùng hùng hậu Phật vận. Làm lòng người thần chi ở giữa bỗng nhiên sinh kính sợ. Phật Hưu nói hay lắm, cũng là rất có vài phần lệnh sư tu di Phật chủ phong phạm. Lại triệu tập như thế mấy vị giúp đỡ, là cảm thấy mình đã bị kịp được tu di Phật chủ tu vi sao? Đáng tiếc nha, các ngươi không phải là Chu Ma Ngũ Thánh, ta cũng không phải Bắc Vực Ma Tôn. Chỉ bằng các ngươi muốn tới đối phó ta, quá mức si tâm vọng tưởng. Thanh âm đột nhiên biến lăng lệ. Cơ hồ là đồng thời, mặt đất tầm vang kịch chấn. Chỉ thấy ba miệng đen nhánh quan tài trong lúc đó phá đất mà lên, dựng đứng tại mấy người phía trước. Cái này ba miệng đen nhánh quan tài cùng nhau tản mát ra một cỗ cực kỳ chẳng lành khí tức, tựa như sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật theo cái này ba chiếc quan tài bên trong phá quan tài mà ra. Tịnh không thấy thế thần sắc nghiêm nghị biến đổi, không chờ kia ba chiếc quan tài có động tĩnh gì, Tịnh không hỏa thượng hai tay đột nhiên vung lên, chỉ thấy trận trận hỏa diễm gào thét mà ra, đem kia ba chiếc quan tài trong nháy mắt nuốt hết. Đây cũng không phải là linh phách sinh viêm, mà là lấy tinh thuần Phật lực thúc dục Phật lửa. Phật lửa giáng lâm, tựa như minh vương chi nộ, thiêu tận thế gian tất cả ô trọc quỷ ám. Bằng ngươi Phật lửa, có thể đốt không xong trong quan tài tồn tại. Khinh miệt thanh âm lại lần nữa vang lên, một cỗ tà dị chi lực đống nhiên theo kia ba chiếc quan tài bên trong bắn ra ra. Vâng, chỉ một cái chớp mắt, nguyên bản cháy hừng hực Phật lửa bị đuổi tản ra ra. Mà kia ba chiếc quan tài nắp quan tài cũng là cùng nhau rơi xuống, hiện lộ ra trong đó chân dung. Chỉ thấy ba đạo cứng ngắt thân ảnh, theo trong quan tài chậm bước ra ngoài. Bên trái một người, toàn thân áo đen áo bào đen, thân thể cao lớn hùng tráng, khuôn mặt khổng vũ hữu lực. Phía bên phải một người, thân mang trường sam màu xám, hạt phát đồng nhan tiên phong đạo cốt. Mà ở giữa một người càng là dễ thấy, ca sa mang theo, chàng hạt nơi tay, càng có một cây tử quang lượn lờ thiền trượng dựng đứng trước người. Rõ ràng là một vị khuôn mặt cổ phác lao tăng. Ba người khí tức đều là hết sức kinh người, khí huyết cường thịnh, linh khí toàn vẹn, Phật khí ngút trời. Tịnh không Phật hữu, hai vị khác ngươi khả năng không biết, nhưng vị lao tăng này ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm a. Diệu duyên trêu tức thanh âm quanh quẩn tại Tịnh không bên hai, hình như có đùa cợt chi ý. Tịnh không cho mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia từ giữa đó quan tài đi ra lao tăng, không khỏi hít sâu một hơi. Cực lạc chùa Phổ Minh thiền sư, không tệ, chính là Phổ Minh lão hòa thượng, năm đó chính là hắn phế đi tu vi của ta, còn đem ta đánh vào sám tâm động. Bây giờ hắn tọa hóa viên tịch, bộ di hải này cũng là coi như không tệ. Bây giờ làm việc cho ta, cũng coi là vì hắn năm đó đối ta việc đã làm chủ tội. Chương 387, âm sát ma thi. Chương 387, âm sát ma thi. Sai lầm. Tịnh không hòa thượng mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, chắp tay trước ngực miệng niệm Phật hiệu, dường như không muốn nhìn thấy loại này người mất bị ra roi cảnh tượng. Phổ Minh thiền sư đức cao vọng trọng, chính là Phật môn tiền bối cao tăng, hắn năm đó phế ngươi tu vi đưa ngươi đánh vào sám tâm động, là bởi vì ngươi xúc phạm chùa quy tu luyện Hoan Hỷ Thiền, càng là phá Phật môn đại giới. Nếu theo chùa quy, ngươi nên bị phế đi toàn bộ tu vi trục xuất cực lạc chùa, càng là sẽ bị Phật môn trô không cho. Nhưng Phổ Minh thiền sư niệm tình ngươi nhất thời đi sai bước nhầm, mong muốn để ngươi ăn năn trùng tu, càng đem cực lạc chùa chân tàng cổ kinh để vào sám tâm động để ngươi lĩnh hội minh pháp. Có thể nhưng ngươi không biết hối cải, đem kia chân tàng cổ kinh cho một mũi lửa, lấy thái cổ tà vật thai họa toàn bộ cực lạc chùa. Còn như thế kinh nhẫn Phổ Minh thiền sư pháp thân di hải, ngươi quả nhiên là Phật môn sỉ nhục. Nói xong lời cuối cùng, Tịnh không hòa thượng trong giọng nói đã là nổi lên một vẻ tức giận. Thân làm Phật môn tăng nhân, Tịnh không hòa thượng vẫn là cực ít có như thế tức giận thời điểm. Nhưng lần này, thật sự là hắn là bị Diệu duyên hành vi chọc giận. Tịnh không Phật hữu làm gì tức giận? Nhục thân bất quá là một bộ túi da mà thôi, chung quy là ngoại vật, làm gì vì mấy cỗ túi da để cho mình tâm thần không yên. So sánh với Tịnh không tức giận, Diệu duyên thanh âm nhưng thủy chung mang theo một vẻ trêu tức cùng vừa cận. Phổ Minh lão hòa thượng ngươi đã nhận biết, vậy ta liền giới thiệu một chút mặt khác mấy bộ thi thể lai lịch a, đến lúc đó cũng thuận tiện Tịnh không Phật hữu thay bọn hắn siêu độ một hai. Kia áo đen võ phu, là ta vừa tới Nam vực lúc trong lúc vô tình phát hiện một cỗ thi thể, sinh tiền cũng có bất diệt cảnh võ phu thực lực, đáng tiếc chết về sau thực lực giảm lớn, bây giờ chỉ có thể coi là quý nhất cảnh đỉnh phong. Cái này Hôi Sam lão giả thì là tại chỗ này phá lạc tông cửa dưới nền đất phát hiện, hẳn là cái này tông môn đã từng tu sĩ, sau khi ngã xuống chôn tại đây, sinh tiền chính là đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bất quá cái này tông môn dưới nền đất lại có tụ âm đại trận, nhường cái này Hôi Sam lão giả sau khi chết hấp thụ vô cùng dồi dào lớn âm khí, thành cực kỳ hiếm thấy âm sát thi ma. Lại thêm ta món bảo vật này luyện chế, nhường cỗ này âm sát thi ma chiến lực càng kinh người hơn, đủ để cùng độ kiếp cảnh nhị trọng đại tu sĩ so sánh. Đúng rồi, kia đối tỷ muội song sinh cũng là này phát hiện, đồng dạng cũng là âm sát thi ma, mặc dù không kịp cái này lão đầu lĩnh lợi hại, nhưng liên dưới tay cũng có thể so sánh đại thừa cảnh hậu kỳ chiến lực. Các ngươi muốn tìm được ta, cần phải trước qua bọn hắn năm cái cửa này a. Tịnh không Phật hữu, ngươi mang tới mấy người này giúp đỡ bạn nhất có người vẫn lạc nơi này, ngươi Phật tâm có thể không có trở ngại sao? Thanh âm càng lộ vẻ quỷ mị tự dưng, hình như có châm ngòi Tịnh không Phật tâm chi ý. Tịnh không cũng không trả lời, chắp tay trước ngực miệng tụng chân kinh, quanh thân Phật quang bộc phát sáng rực. Đồng thời trước người Mani Thánh Châu cũng là quang hoa sáng chói, không ngừng dẫn động Diệu duyên thể nội kia một sợi bồ đề thanh khí. Hừ. Diệu duyên phát ra hừ lạnh một tiếng, có thể rõ ràng nghe ra nàng dường như bởi vì bồ đề thanh khí dị động mà có chút thống khổ. Mà đại chiến cũng tại lúc này bộc phát. Áo đen võ phu, Hôi Sam lão giả cùng kia Phổ Minh thiền sư đồng loạt ra tay. Ba người cùng nhau hướng phía Tịnh không hòa thượng đánh tới. Cái này rõ ràng là Diệu duyên đang cố ý điều khiển ba người vây công Tịnh không, có lẽ tại Diệu duyên xem ra năm người này bên trong là lấy Tịnh không hòa thượng cầm đầu. Đối với mình uy hiếp lớn nhất cũng là Tịnh không. Chỉ muốn trừ hết Tịnh không, còn lại bốn người liền không đủ gây sợ. Cũng sẽ không có người tiếp tục thôi động Mani Thánh Châu tới truy tung chính mình. Tịnh không hòa thượng chắp tay trước ngực đứng thẳng bất động, cũng hoàn toàn không có muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ, dường như căn bản cũng không để ý cái này tới gần mình ba tôn cường giả. Vương Tiểu Điệp bước đầu tiên vào tới, cả người lao nhanh như hổ khí thế hùng hồn, hai tay một thanh kéo lại kia áo đen võ phu. Mà áo đen võ phu trở lại chính là một quyền đem Vương Tiểu Điệp đánh cho lão đảo rút lui, nhưng Vương Tiểu Điệp cũng không thu tay, mượn áo đen võ phu một quyền này, lực đạo cũng ngay tiếp theo đem áo đen võ phu cho lôi đến nơi xa. Một bên khác, Ngao Vô Song lấy cường hành yêu lực hóa thành lóng chảo, trực tiếp bắt lấy Hôi Sam thân thể của ông lão, mong muốn bắt chước làm theo đem Hôi Sam lão giả đưa đến nơi xa một mình ứng phó. Có thể cái này hôi sam lão giả lại là thân thể lắc một cái, đúng là mạnh mẽ làm vỡ nát ngao vô song yêu khí long trảo. Không chỉ có như thế, hôi sam lão giả tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đến Tịnh Không Hòa Thượng trước người, bàn tay như đao đồng dạng mạnh mẽ bổ xuống. Một trường này uy lực kinh người, cũng không phải là tu sĩ thủ đoạn, ngược lại càng giống là võ phu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mặt bàn cờ hư ảnh bắt ngang tại hôi sam lão giả cùng Tịnh Không Hòa Thượng ở trong, trên bàn cờ hắc bạch quang hoa lượn lờ, như là một tòa cực kỳ huyền diệu trận pháp. Ông hôi sam lão giả một trường này bổ vào cái này bàn cờ hư ảnh phía trên, lại là chưa từng làm bị thương Tịnh Không Hòa Thượng mảy may, ngược lại là hôi sam lão giả cả người bị kéo vào trong bàn cờ, bị vây cuốn ở rất nhiều quân cờ đen trắng ở giữa. Những cái kia quân cờ đen trắng hóa thành một đạo nói hai màu trắng đen binh người, vây công hôi sam lão giả. Người này là âm sát ma thi, thực lực so cái khác mấy cái thi khôi càng thêm khó chơi, ta lấy bảo vật này đi đầu đem nó vây khốn, còn mời mấy vị mau chóng giải quyết hết cái khác thi khôi. Không Ngọc Thư gọn gàng mà linh hoạt âm thanh âm vang lên. Trước mặt hắn đang bàn treo lấy một mặt quang hoa lưu chuyển bàn cờ, kia hôi sam lão giả thân ảnh cùng rất nhiều quân cờ đen trắng biến hóa đều tại trên bàn cờ rõ ràng hiện hiện. Mà Không Ngọc Thư liền như là chấp cờ người, thao túng trên bàn cờ tất cả biến hóa. Cái này âm sát ma thi càng lợi hại, bằng vào ta tạo nghệ chỉ có thể vây khốn hắn thời gian chừng nửa nén hương. Mấy người nghe vậy, đều là trong lòng nắm chắc rồi. Nửa nén hương. Bọn hắn muốn tại nửa nén hương bên trong trước giải quyết hết cái khác thi thôi, sau đó quay đầu lại đến liên thủ giúp Khổng Ngọc Thư giải quyết hết cố này âm sát ma thi. Trong khắp thời gian này, cũng đủ để nhìn ra trong 5 người vẫn như cũng là Khổng Ngọc Thư sức phán đoán nhất là tinh chuẩn. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra mấy người này thi khôi bên trong uy hiếp lớn nhất không phải kia Phổ Minh tiền sư, mà là cái này hôi sam lão giả biến thành âm sát ma thi. So sánh độ kiếp cảnh 2 trọng chiến lực, đây cũng không phải là trò đùa. Thật làm cho cái này âm sát ma thi không chút kiêng kỵ ra tay, bọn hắn 5 cái tất nhiên phải bị thua thiệt. Thậm chí có thể sẽ có người vẫn lạc nơi này. Cho nên Khổng Ngọc Thư chủ động ra tay, mượn nhờ nho môn bảo vật đi đầu đem cái này âm sát ma thi khống chế lại, là mấy người đánh bại cái khác thi khôi tranh thủ thời gian. Nhưng kể từ đó, Khổng Ngọc Thư cũng không cách nào xuất thủ tương trợ những người khác, nhất định phải toàn lực duy trì bàn cờ bảo vật vận chuyển. A Di Đà Phật. Tịnh Không Hòa Thượng niệm một tiếng niệm Phật, trên đỉnh đầu một mặt kim bát xuất hiện, trong tay một chuôi chàng hạt vung vậy mà ra, cùng tay kia nắm tử sắc tiền trượng Phổ Minh Thiền Sư đấu tại một chỗ. Ngao Vô Song thì là cùng Vương Tiểu Điệp cùng một chỗ đối phó kia áo đen võ phu, đánh nhau gọi là một cái kinh thiên động địa, có thể nói là quyền quyền đến thịt. Ba cái trị số quái đánh nhau cũng cảm giác mình lão có thao tác. Về phần Lục Vân Yên thì là một người ứng phó xanh đỏ song thủ, lấy một địch hai cũng là có thể nhất thời của nhau. Chỉ là kể từ đó, kia ẩn thân tại dưới nền đất rượu duyên thì không người có thể bận tâm. Ngay cả ta thi khôi các ngươi đều ứng phó không được, còn muốn bắt tới ta. Rượu duyên tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, càng có trận trận hồng mang tự phía dưới mặt đất lan tràn ra. Oanh! Chỉ thấy cách đó không xa mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống. Một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp tự sụp đổ bên trong bay lượn mà ra, trong nháy mắt liền hướng phía Tịnh Không Hòa Thượng phía sau đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, ra tay chi hung, hoàn toàn là không cho Tịnh Không Hòa Thượng nửa điểm đường sống. Ý trong nháy mắt bật mệnh. Mà Tịnh Không Hòa Thượng lúc này đang cùng kia Phổ Minh Thiền Sư giao phong đang gấp, dường như căn bản là không có cách phòng bị sau lưng đột nhiên đến sắc cơ. Tu Di Phật chủ quan môn đệ tử, hôm nay liền muốn chết tại rượu duyên trong tay. Chương 388, bóng xanh huyền quang trận chương 388, bóng xanh huyền quang trận gào thét ở giữa, tà dị Phật lực hóa thành đạo đạo u mang, sắp chúng đích không rảnh bận tâm sau lưng Tịnh Không Hòa Thượng. Nay quỷ dị Phật lực càng cứng hãn, cho dù là lấy Tịnh Không Hòa Thượng tu vi nếu là rắn rắn chắc chắc chịu như thế một chút, coi như không chết cũng biết tại chỗ trọng thương. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đã thấy trên mặt đất trong lúc đó sáng lên trận pháp quang mang. Không chỉ có như thế, thiên khung phía trên càng là trống rỗng rơi xuống một đạo hùng hồn tràn trề trận pháp màn sáng, đem mọi người chỗ cả tòa núi đều bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, bất luận là Tịnh Không Hòa Thượng vẫn là 4 người khác, trên người của bọn hắn đều xuất hiện cùng trận pháp màn sáng như thế quang hoa, thanh mang lấp lóe, hào quang như ngọc. Tựa như bọn hắn 5 người tại thời khắc này đã cùng tòa này đột ngột xuất hiện đại trận màu xanh nối liền với nhau. Mà tại cái kia quỷ dị Phật lực đột kích trong nháy mắt, Tịnh Không Hòa Thượng thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy. Quỷ dị Phật lực không chỉ có không có cơ chúng đích Tịnh Không Hòa Thượng, ngược lại là đem kia đã biến thành thi khôi Phổ Minh Thiền Sư đánh trúng. Phổ Minh Thiền Sư nửa cái đầu góc lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bất quá thi khôi dù sao cũng là thi khôi, bị đánh nát đầu mấy hơi thở liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Ân. Nhưng cái này bỗng nhiên phát sinh tất cả, vẫn như cũng là nhường cái kia vừa mới hiện thân Diệu Duyên có chút ngoài ý muốn. Hoàn toàn không có nghĩ tới đây lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một tòa trận pháp. Hơn nữa Tịnh Không Hòa Thượng lại có thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệu Duyên thân hình phiêu giữa không trung phía trên, uyển chuyển thân thể mềm mại chỉ có một kiện tiên diễm như lửa màu đỏ cả sa bao trùm. Hai tay cổ tay chỗ đều có một chuỗi Phật châu, khuôn mặt kiểu diễm, mặt mày phong tình, trên gương mặt xen vào nhau lấy màu hồng hoa sen đường vân. Mà thứ nhất đầu rậm rạp ô tóc đen dài thì là như thác nước tán loạn khoác tại sau lưng. Tương đạo thâm thúy mà tràn ngập yêu dị Phật lực, tại nàng quanh thân lưu chuyển, dẫn động tới trên thân màu đỏ cả sa không được phiêu động. Thân thể mềm mại lúc gần lúc hiện. Ngoại trừ kia bị vây ở bàn cờ hư ảnh bên trong âm sát ma thi bên ngoài, cái khác 4 cô thi khôi cùng nhau về tới Diệu Duyên sau lưng. Như là để tuyến con rối như thế đứng tại Diệu Duyên sau lưng, thân xác trống rỗng, thân thể duy trì quỷ dị vặn vẹo tư thế. Diệu Duyên khẽ ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc đánh giá tòa này thành quang đại trận, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vẻ kỳ dị. Mà tại cách đó không xa giữa không trung phía trên, Lục Vân Yên cầm trong tay trận bàn ngưng thần mà đối đãi, quanh thân 4 đạo thanh sắc trận kỳ xoay quanh lưu chuyển. Trận kỳ quang mang cùng Lục Vân Yên trong tay trận bản hô ứng lẫn nhau, trở thành toàn bộ trận pháp căn cơ. Mà Lục Vân Yên bản nhân chính là như là trận nhãn tồn tại như thế. Tịnh Không Hòa Thượng, Vương Tiểu Điệp, Khổng Ngọc Thư, Ngao Vô Song đều là trên thân dũng động thanh mang, đứng ở Lục Vân Yên bên cạnh. Bọn hắn đều là bị trận pháp chi lực lôi kéo, giờ phút này không cần chính mình đến triển khai hành động, hoàn toàn có thể bằng vào Lục Vân Yên đến khống chế thân hình. Xem ra mấy người các ngươi đã sớm chuẩn bị, nghĩ đến vừa rồi hết thảy tất cả đều là đem ta dẫn ra, chỉ là trận pháp như thế cũng là chưa từng nghe thấy. Diệu Duyên tay bấm hoa sen, trên mặt thong dong cười nhạt. Tuy nói mặc có chút bại lộ, nhưng giờ phút này ánh mắt của nàng dung mạo cũng là thật có mấy phần Bồ Tát rủ xuống lông mày cảm giác, tựa như một tôn thương hại thế nhân, phổ cứu chúng sinh nữ Bồ Tát. A Di Đà Phật, Diệu Duyên Phật Hưu đã sớm biết chúng ta sẽ tìm đến nơi này, nhưng như cũng ở đây nấn ná hồi lâu, nghĩ đến cũng là hoàn toàn chắc chắn có thể ứng phó chúng ta, cho nên chúng ta há có thể không có sung túc thủ đoạn. Tịnh Không chắp tay trước ngực, giọng nói như trung đồng. Kia Phật khí nghiêm nghị pháp bảo kim bát vẫn tại trên đó phương xoay quanh, tản mát trận trận sáng chói Phật quang. Đây là ta Thanh Ngọc Thánh Điệu Thanh Ảnh Huyền Quang trận, ngươi đã vào tới trận này, dù có đủ kiểu thủ đoạn cũng không đả thương được chúng ta. Lục Vân Yên nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là Thanh Ngọc Thánh Điệu sẽ có như thế lợi hại trận pháp? Diệu Duyên lạnh lùng cười một tiếng, trong lời nói ngược là đối với Thanh Ngọc Thánh Điệu nhiều có xem thường. Cũng khó trách Diệu Duyên xem thường Thanh Ngọc Thánh Điệu. Mặc dù cùng là thất đại thánh địa một trong, nhưng Thanh Ngọc Thánh Điệu cùng Vô Lượng Thánh Điệu đúng là so với cái khác thánh địa phải kém không ít. Hạng chót hai huynh đệ còn lẫn nhau đánh tới đánh lui không ngừng bên trong hao tổn. Đến mức Thanh Ngọc Thánh Điệu, Vô Lượng Thánh Điệu đều sắp bị cái khác năm đại thánh địa cho xóa tên. Hiện nay liền Thanh Ngọc Thánh Điệu lão tổ đều vẫn lạc, càng là hoàn toàn biến thành thất đại thánh địa bên trong yếu nhất một cái. Diệu Duyên cái loại này liền cực lạc tự cũng dám tàn sát loại người hung ác, tự nhiên là không đem chỉ là Thanh Ngọc Thánh Điệu để vào mắt. Mà Lục Vân Yên giờ phút này thi triển Thanh Ảnh Huyền Quang trận, cũng hoàn toàn chính xác không phải Thanh Ngọc Thánh Điệu nguyên bản Thanh Ảnh Huyền Quang trận. Chính là trải qua Khổng Ngọc Thư căn cứ nho ra bí pháp cải tạo về sau Thanh Ảnh Huyền Quang trận. Nguyên bản Thanh Ảnh Huyền Quang trận chỉ có thể nhường thân ở trong trận pháp đồng môn tốc độ bay tăng gấp bội, linh lực tốc độ khôi phục cũng phải lấy tăng lên. Mà trải qua Khổng Ngọc Thư cải tạo về sau trận pháp, không chỉ có linh lực tốc độ khôi phục tăng lên rất nhiều, còn có thể nhường thương thế cấp tốc khỏi hẳn, cho dù là bị trọng thương cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Lợi hại nhất một chút, chính là chỉ cần Lục Vân Yên pháp lực dồi dào, liền có thể từ nàng đến là trong trận pháp đồng bạn thi triển thuần di. Tâm niệm vừa động, pháp lực lưu chuyển, liền có thể nhường còn lại 4 người tại trong trận pháp thuần gian di động đến bất kỳ một chỗ phương vị. Thậm chí đồng thời thuần di 4 người cũng có thể làm được, chỉ có điều như thế sẽ đối với Lục Vân Yên pháp lực cùng thần thức tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Trận pháp như thế, cũng coi là tham khảo nho ra tinh đầu kỳ bản trận. Bất quá thiếu đi tinh đầu kỳ bản trận đối với âm tà chi lực tác dụng khắc chế, lại thuần di nhất định phải từ làm là trận nhãn Lục Vân Yên đến tiến hành. Kể từ đó, gánh vác tại Lục Vân Yên trên người áp lực có thể nghĩ. Trận này tất cả, cơ hồ đều là cùng nàng cùng một nhịp thở. Cũng may bọn hắn trước khi tới, liền đã phối hợp qua sử dụng trận này, lần này cũng không phải lâm trận mới mài gươm. Theo vừa rồi cố ý dẫn xuất Diệu Duyên, đồng thời thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem Tịnh Không Hòa Thượng thuần di cũng có thể thấy được mánh khỏe. Tại Đào Nguyên Sơn thời điểm, làm Khổng Ngọc Thư thể hiện ra có thể cải tạo trận pháp năng lực lúc, tất cả mọi người là tương đối kinh ngạc. Chỉ có Lục Vân Yên không hề cảm thấy kỳ quái. Nàng nhớ được năm đó còn tại Cổ Thủy trấn thời điểm, sư tôn Lục Vân Trúc liền đã từng đối nàng đề cập qua. Chu Ma Ngũ Thánh bất kỳ người nào đều là tất nhiên không thể thiếu. Ai cũng có sở trường riêng chỗ. Cùng Bắc vực Ma Tôn trận kia vang dội cổ kim giao phong bên trong, nếu là thiếu đi bất kỳ người nào đều khó có khả năng là Ma Tôn đối thủ. Mà trước khi đại chiến rất nhiều mưu đồ, trên cơ bản đều là nho thánh Khổng Huyền đến hoàn thiện. Khổng Huyền mặc dù nhỏ tuổi nhất, lại là trong năm người thông tuệ nhất người, sớm đem rất nhiều khả năng xuất hiện tình huống toàn bộ dự liệu được. Đồng thời đều nhất nghĩ đến phương pháp ứng đối. Vì chính là vừa đánh trúng, tận lực không lưu thai hoàng ẩm. Khổng Huyền cũng hoàn toàn chính xác dự phán tới trận chiến kia hứa nhiều tình huống, hắn làm chuẩn bị đều làm ra chớ đại tác dụng. Mà bây giờ, Khổng Huyền mặc dù sớm đã qua đời, nhưng Khổng gia nhưng lại ra một cái Khổng Ngọc Thư, tuy nói tính tình phương diện cùng năm đó Khổng Huyền rất không giống, nhưng ở phòng ngựa chu đáo, cơ trí trồng chất cái này cùng một chỗ, cũng là cùng nó thúc tổ Khổng Huyền càng tương tự. Quả thực như là Khổng Huyền chuyển thế. Chương 389, đánh thành thịt nát chương 389, đánh thành thịt nát kia âm sát ma thi không trấn áp được quá lâu, các ngươi bắt gấp thời gian đối với giao nàng này, tuyệt không thể nhường nàng chạy trốn. Khổng Ngọc Thư vẫn như cũ đang dùng tinh đầu kỳ bản trận tạm thời nhốt kia âm sát ma thi, thúc giục mấy người tranh thủ thời gian ra tay. Ta cần toàn lực duy trì Thanh Ảnh Huyền Quang trận, cũng sẽ dốc toàn lực cùng nhau giúp đỡ bọn ngươi. Lục Vân Yên cũng nói như thế. Hai người bọn họ một cái muốn vây khốn thực lực khó đối phó nhất âm sát ma thi, một cái muốn duy trì Thanh Ảnh Huyền Quang trận, đích thật là không cách nào giành tay tác chiến. Mong muốn bắt Diệu Duyên, cũng chỉ có thể dựa vào Tịnh Không Hòa Thượng, Ngao Vô Song cùng Vương Tiểu Điệp. Mà Diệu Duyên trong tay còn có 4 cỗ thực lực phi phàm thi khôi, lại thêm bản thân nàng thực lực cũng khá tốt. Chỉ bằng 3 người bọn hắn dường như rất khó thành công. Bất quá bất luận là Tịnh Không Hòa Thượng vẫn là Ngao Vô Song, hoặc là Vương Tiểu Điệp đều lộ ra 10 phần trấn định. Tựa hồ đối với cục diện dưới mắt cũng sớm có đoán trước. A Di Đà Phật, nếu như thế, kia Bần tăng sẽ dốc toàn lực hành động, cũng mời hai vị thí chủ không còn bảo lưu. Tịnh Không Hòa Thượng to như trung thanh âm chưa rơi xuống, chỉ thấy quanh thân Phật quang đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Hạo đãng Phật quang, cơ hồ chiếu rọi một phương này thiên cung, làm cho phương viên mấy chục dặm đều tắm rửa tại hắn tinh khiết Phật dưới ánh sáng. Mà cảm nhận được cái này thuần túy Phật quang tiến đến, Diệu Duyên trên người huyết hồng cả sa lập tức phát ra suy suy thanh âm, càng là tự hành hiện ra một cỗ tà dị chi lực cùng Phật quang sinh ra đối kháng. Ngay cả kia 4 cỗ thi khôi cũng nhận ảnh hưởng, thân thể bên trên toát ra trận trận hắc khí, đồng thời tựa hồ có chút không nhận Diệu Duyên khống chế, bắt đầu dãy rủa kịch liệt giằng co. Trung quy là tà dị vật, Phật môn chi lực đối với nó vẫn sẽ có không nhỏ khắc chế chi dụng. Chỉ có điều cái này thì khôi chính là nhận thái cổ tà vật ảnh hưởng luyện chế ra tới, cần càng cường đại hơn Phật lực khả năng đối với nó sinh ra khắc chế. Tịnh Không Hòa thượng trước đó vì dẫn dụ Diệu Duyên hiện thân chưa từng toàn lực ra tay, bây giờ Diệu Duyên đã nhập trong trận pháp, hắn tự nhiên không cần tồn tại thực lực, toàn lực ứng phó. Giống. Ngay tại Tịnh Không Hòa thượng toàn lực thôi động Phật lực áp chế kia bốn cỗ thi khôi thời điểm, Ngao Vô Song cũng là thân hình nhất chuyển long khí tuôn ra. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên long hống, trực tiếp chính là hiện hóa ra chính mình long tộc chân thân. Một đầu tử sắc chân long xuất hiện ở thiên khung phía trên, thân thể bàng đại uy thế mười phần, sừng rồng chỗ thì là hiện ra kim sắc. Biến hóa đại yêu một khi thi triển ra chính mình yêu tộc chân thân, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù sao yêu tộc cường hãn nhất chính là bẩm sinh yêu tộc thể phách cùng huyết mạch lực lượng. Nếu là một mực bảo trì hình người, thì căn bản là không có cách đem tự thân lực lượng hoàn mỹ phát huy ra. Đã muốn toàn lực ra tay, Ngao Vô Song tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Đi lên chính là long tộc chân thân lên tay. Trước tiên đem chỉ số cái này cùng một chỗ cho ngươi trực tiếp kéo căng. Mắt thấy Ngao Vô Song hướng phía chính mình chính diện đánh tới, Diệu Duyên cũng là lộ ra một tia cảnh giác. Nàng có thể cảm nhận được Ngao Vô Song giờ phút này cường đại, đủ để đối với mình sinh ra uy hiếp. Đi. Diệu Duyên trong miệng lệ quát một tiếng. Bốn cỗ thi khôi bên trong phổ minh thiền sư lập tức bay đi lên ý đồ ngăn trở Ngao Vô Song, cũng là bị Ngao Vô Song một móng vuốt trực tiếp ấn xuống, bóp tại móng vuốt bên trong phát ra lốp bốp tiếng vang, tại chỗ liền cho bóp thành một đám thịt nát. Nhưng sau một khắc, phổ minh thiền sư thân thể bắt đầu khôi phục, chỉ là tại Phật quang ảnh hưởng phía dưới tốc độ khôi phục kém xa trước đó như vậy cấp tốc. Tịnh Không Hòa thượng Phật quang không chỉ có thể khắc chế âm tà, đối với cái này mấy cỗ thi khôi lực lượng cũng lớn có ảnh hưởng. Bất luận là sức khôi phục vẫn là chiến lực, đều so trước đó yếu không ít. Diệu Duyên lạnh hừ một tiếng, nhường còn lại ba bộ thi khôi cùng nhau xông tới vây công Ngao Vô Song. Có thể nhưng vào lúc này, cái này ba bộ thi khôi cùng nhau đình trệ bất động. Ngay sau đó, ngọn lửa màu đỏ tươi lại là trống rỗng tại cái này ba bộ thi khôi trên thân tỏa ra. Thế lửa mãnh liệt, khí tức càng là nóng bỏng, mang theo một cỗ toàn vẹn giữa thiên địa dương cương chính khí. Mắt trần có thể thấy, kia ba bộ thi khôi tại cái này đỏ tươi hỏa diễm đốt cháy phía dưới thân thể cấp tốc biến thành một mịn. Đồng thời duy trì thi khôi hành động tà dị lực lượng cũng theo đó xua tan, lại khó khôi phục như lúc ban đầu. Mà cách đó không xa bị Ngao Vô Song một móng vuốt đập nát phổ minh thiền sư, thân thể cũng tương tự bị cái này đỏ tươi hỏa diễm bao phủ. Cũng nếu như hắn ba bộ thi khôi như thế biến thành một mịn, linh phách sinh viêm. Thấy một màn này, Diệu Duyên sắc mặt cũng là hoàn toàn thay đổi, nhìn về phía Tịnh Không Hòa thượng ánh mắt càng là nhiều một vẻ chấn kinh. Ngươi vậy mà người mang này lửa, linh phách sinh viêm. Năm đó đối phó Âm Minh giáo thời điểm, Tịnh Không Hòa thượng chính là người mang này lửa đến đây Nam vực tương trợ Thanh Ngọc Thánh Điện, đối phó kia nắm giữ tịch diệt hồn hỏa Âm Minh thánh tử. Nay lửa chính là thập đại dương hỏa một trong, ẩn chứa thuần túy nhất chí dương chính khí. Lại thêm Tịnh Không Hòa thượng nhiều năm lấy tự thân Phật lực luyện hóa cùng ôn dưỡng, khiến cho cái này linh phách sinh viêm uy lực so với năm đó có thể muốn cường hãn rất nhiều. Đối với thi khôi cái loại này âm tà chi vật có cực kỳ rõ ràng khắc chế hiệu quả. Linh phách sinh viêm một khi giáng lâm, những này thi khôi lập tức liền bị thiêu thành cho tàn, lại khó khôi phục. Bốn cỗ thi khôi trong khoảnh khắc toàn bộ giải quyết. Nghĩ không ra Phật hữu vậy mà người mang lợi hại như thế hỏa diễm, xem ra quả nhiên là đánh giá thấp ngươi. A Di Đà Phật. Tịnh Không Hòa thượng niệm tụng Phật hiệu, trước người kim bát đột nhiên hướng phía Diệu Duyên bay đi. Đồng thời càng có từng đạo hỏa diễm hoa sen tại Diệu Duyên quanh thân nở rộ ra. Những ngọn lửa này hoa sen đều là linh phách sinh viêm ngưng tụ mà thành, tạo thành một đạo tựa như hỏa liên Phật trận tồn tại như thế. Bước bách Diệu Duyên không cách nào bước ra thoát đi. Kim Bát càng là mang theo một cỗ tuyệt cường chi lực, đối với Diệu Duyên ngang nhiên rơi xuống. Âm ầm nổ vang ở giữa, Kim Bát trùng điệp đánh vào Diệu Duyên trên thân. Đã thấy Diệu Duyên thân thể không nhúc nhích tí nào, tay trái kia một chuỗi Phật châu bắn ra kinh người khí tức, lại là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chặn Kim Bát. Không chỉ có như thế, Diệu Duyên cười nhạt ở giữa tiện tay vung lên. Đúng là đem quanh mình tới gần hỏa liên toàn bộ cho bụi. Ngươi linh phách sinh viêm năng diệt ta thì thôi, có thể không làm gì được ta mảy may. Giống. Long hống vang lên, Ngao Vô Song há miệng phun ra ở giữa, cuồn cuộn yêu lực hóa thành hồng lưu trực tiếp tuôn hướng Diệu Duyên. Yêu lực cường hành, đủ để phá hủy số ngọn núi cao. Long tộc nghiệt xúc. Chỗ này dám làm cản. Đối mặt khủng bố như thế thế công, Diệu Duyên lại là không sợ chút nào. Chỉ thấy trong tay trống rông xuất hiện một cái tử kim hồ lô, trên đó khắc rõ từng đạo chữ vạn tấn. Tử kim hồ lô bên trong bay ra hai đạo lưu quang, trong khoảnh khắc liền biến hóa thành hai đầu to lớn cự thú. Một tôn thanh sư, một tôn bạch tượng, hai đầu cự thú khí tức đều là yêu lực khí thế mênh mông cường hãn, đồng thời tựa hồ là Phật môn linh thú, riêng phần mình đều tràn đầy kinh người Phật quang. Cái này thanh sư bạch tượng một khi xuất hiện chính là cùng Ngao Vô Song biến thành chân long đấu tại một chỗ. Chỉ một thoáng, long âm, sư hống, thượng minh thanh âm đan vào một chỗ, bên tai không dữ, đánh cho gọi là một cái kinh thiên động địa. Người đi qua táng Phật quật, nhìn thấy cái này hai cái Phật môn linh thú xuất hiện, Tịnh Không Hòa thượng lập tức con người co rụt lại. Ha ha ha, hiện tại biết đã chậm. Diệu Duyên cầm trong tay tử kim hồ lô, không ngừng ra roi tia hai cái Phật môn linh thú cùng Ngao Vô Song chiến đấu không ngừng. Đồng thời trên tay phải này chuỗi chàng hạt đống nhiên bay ra, hóa thành 108 mai hạt châu phân tán ra đến, mỗi một mai hạt châu đều bị một đạo chữ vạn Phật ấn lượn lờ. Gào thét ở giữa cùng nhau đánh về phía Tịnh Không Hòa thượng. Kết quả hạt châu vừa mới bay ra ngoài, một thân ảnh lại là trong nháy mắt xuất hiện ở Diệu Duyên sau lưng. Cương mãnh vô cùng một quyền không trở ngại chút nào đánh vào Diệu Duyên đầu lâu phía trên. Phúc. Chỉ một quyền, liền đem Diệu Duyên đầu trong nháy mắt đánh thành dưa hấu nát bét. Lại nhải thực đáng ghét. Cái này đống nhiên xuất hiện oanh ra một quyền người chính là Vương Tiểu Điệp. Nàng hung hung hổ hổ một câu, lập tức song quyền không ngừng oanh ra. Đồ ập xuống một hồi cùng nện. Ầm 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 ầm. Diệu Duyên toàn bộ thân hình đều bị đánh thành thịt muối, huyết nhục xương vỡ bốn phía tung bay. Chương 390, Bạch Cốt Đoản Kiếm chương 390, Bạch Cốt Đoản Kiếm Vương Tiểu Điệp một trận này giản dị tự nhiên lại lực đạo 10 phần loại quyền, tại chỗ liền đem Diệu Duyên cho đánh thành mảnh vụn cát bã. Có lẽ liền Diệu Duyên chính mình cũng không ngờ tới, Vương Tiểu Điệp lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở sau lưng mình. Càng sẽ không nghĩ tới Vương Tiểu Điệp một trận này nắm đấm uy lực khủng bố như thế, nhưng nàng cũng không kịp tiến hành ngăn cản liền bị tại chỗ vanh sát. Mà Vương Tiểu Điệp giờ phút này bộ dáng cũng là tương đối kỳ dị, khí huyết chi lực như lửa lượn lờ tại nàng quanh thân, trên mặt càng là xuất hiện từng đạo màu đỏ sẫm bốn lượn đường vân, như là nổi điên kinh mạch. Khí huyết cường đại, cương khí chi tràn đầy, quả thực cùng vừa mới tưởng như hai người, cường hãn mấy lần không ngừng. Tiểu Điệp thí chủ, người không sao chứ? Mắt thấy Vương Tiểu Điệp thở hổn hển, một bộ rất là dáng vẻ mệt mỏi, Thịnh Không Hòa thượng không khỏi lo lắng hỏi. Vương Tiểu Điệp lắc đầu, không có việc gì. Lời tuy như thế, nhưng Vương Tiểu Điệp thở dốc cũng không bình phục lại, vẫn như cũ có vẻ hơi kịch liệt, thậm chí trong mắt có mấy phần vẻ thống khổ. Vương Tiểu Điệp giờ phút này trạng thái cũng không tốt, nàng cũng bất quá là đang dáng chống đỡ mà thôi. Vì tiết kiệm thời gian, tránh cho đám người lâm vào cuốn trong chiến đấu, Vương Tiểu Điệp cũng là lựa chọn không giữ lại chút nào toàn lực ra tay. Thi triển Bát Mạch Phá Cực. Bát Mạch Phá Cực chính là võ thánh Mạnh Bần Chu năm đó sáng tạo một môn võ đạo bí pháp, chính là mạnh thúc khí huyết, đánh vỡ nhục thân cực hạn một loại liều mạng phương pháp. Phương pháp này nếu là thi triển đến cực hạn, có thể trong khoảng thời gian ngắn bắn ra sức chiến đấu gấp 10 lần, có thể xưng kinh khủng như vậy. Năm đó Mạnh Bần Chu rời đi đảo Nguyên Sơn thời điểm, đầu tiên là tường trợ Trương Hắc Tể bước vào bất diệt cảnh võ phu hàng ngũ, lại đem hoàn chỉnh Bát Mạch Phá Cực phương pháp truyền thụ cho Trương Hắc Tể. Trương Hắc Tể tu luyện nhiều năm, đã sớm đem cái này Bát Mạch Phá Cực phương pháp thuần thục nắm giữ. Mà Vương Tiểu Điệp thì là tại trước đây không lâu trải qua quấy rầy đòi hỏi một hồi đau khổ cầu khẩn liên quan lũng liệu phía dưới, mới theo sư minh Trương Hắc Tể nơi đó học được cái này Bát Mạch Phá Cực. Trương Hắc Tể vốn là không có ý định truyền thụ Bát Mạch Phá Cực cho Vương Tiểu Điệp, bởi vì tại Trương Hắc Tể xem ra, sở hữu cái này sư muội mặc dù tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng tâm tính cũng là cùng hơn 20 tuổi lúc không có khác nhau, cũng không thế nào trầm ổn. Cái này Bát Mạch Phá Cực chính là liều mạng chi thuật, tùy tiện truyền thụ cho Vương Tiểu Điệp về sau chỉ sợ sẽ tùy tiện sử dụng. Có thể chung quy là không chịu nổi Vương Tiểu Điệp, người sư muội này rất có thể nắm sư minh tâm tư. Mà dưới mắt, Vương Tiểu Điệp quả nhiên thi triển Bát Mạch Phá Cực. Tuy nói chỉ là thi triển tới thứ 5 mạch cấp độ, uy lực đã là tương đối đáng sợ, chiến lực siêu việt Vương Tiểu Điệp ngày thường đỉnh phong. Lập tức liền đem Diệu Duyên cho đánh nổ. Bất quá một cái giá lớn cũng là không nhỏ, Vương Tiểu Điệp chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi, từng đợt thở không ra hơi. Càng có một loại khí huyết quần cuộn đau đớn, cái này không khỏi nhường Vương Tiểu Điệp trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Chỉ là liên phá ngũ mạch đều đã khó thụ như vậy, nếu là tám mạch cùng phá, quả nhiên là dùng mệnh đến thi triển. Nhưng vào lúc này, kia đã bị đánh thành thịt nát Diệu Duyên hồn phách đột nhiên xuất hiện, đồng thời hồn phách là bị một cái bảo vật chỗ lôi cuốn, lại là một thanh Bạch Cốt Đoản Kiếm. Tà khí u tùm, quỷ dị chẳng lành. Kia Bạch Cốt Đoản Kiếm trực tiếp lôi cuốn lấy Diệu Duyên hồn phách, đồng thời trong nháy mắt liền hướng phía Vương Tiểu Điệp đánh tới. Mà giờ khắc này Vương Tiểu Điệp bởi vì bắt mạch phá cực nguyên nhân, khí huyết vướng hữu, trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng. Dù cho kịp phản ứng, thân thể của nàng cũng biết so lúc bình thường càng thêm chậm chạp, chỉ sợ khó mà tránh thoát cái này Bạch Cốt Đoản Kiếm một kích. Không tốt. Lục Vân Yên dẫn đầu dự cảm tới không ổn, lập tức vận chuyển thanh ảnh huyền quang trận đem Vương Tiểu Điệp thuấn di đến một chỗ khác. Kia Bạch Cốt Đoản Kiếm nhưng cũng không có tiếp tục hướng phía bất luận kẻ nào mà đến, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh liền phải thoát ra thanh ảnh huyền quang trận. Định. Lục Vân Yên há có thể để cho đào thoát. Lập tức vận chuyển trận pháp chi lực, từng đạo thanh mang hóa thành xiển xích theo bốn phương tám hướng chống giống mà đến, chăm chú cuốn lấy kia Bạch Cốt Đoản Kiếm. Đã thấy kia Bạch Cốt Đoản Kiếm tóe phát ra trận quỷ dị âm khí, không ngừng hụ thực những cái kia cuốn quanh chính mình màu xanh xiển xích. Lại rõ ràng nhìn ra được màu xanh xiển xích lực lượng có chút khốn không được nó. Lục Vân Yên thấy thế vẻ mặt biến đổi, trong lòng cũng lập tức có quyết đoán. Ta trước đem trận pháp cùng mấy vị kết nối gián đoạn, nhất định phải dùng pháp trận toàn bộ lực lượng mới có cơ hội trấn trụ vật này. Không mấy người đáp lại, Lục Vân Yên trực tiếp liền đem trận pháp cùng mấy người ở giữa kết nối bên trong gây mất. Bốn người trên thân thanh mang lập tức tiêu tán, mà Vương Tiểu Điệp không có trận pháp dựa vào càng là thân hình hướng xuống đất rơi đi. Cũng may Ngao Vô Song lấy chân long thân thể bay tới, đem Vương Tiểu Điệp cho tiếp nhận. Lục Vân Yên không cần tại phân ra trận pháp chi lực bận tâm người khác, giờ phút này cũng là có thể đem cái này thanh ảnh huyền quang trận lực lượng toàn bộ thi triển đi ra. Màu xanh xiển xích càng nhiều, đồng thời trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ biến thành một tôn màu xanh bảo tháp, mạnh mẽ đặt ở kia Bạch Cốt trên đoạn kiếm, ý đồ đem nó chân áp xuống dưới. Có thể Bạch Cốt đoạn kiếm tà dị chi khí càng thêm cường thịnh, thậm chí huyễn hóa ra một đạo khô lâu hư ảnh, ý đồ tránh thoát màu xanh bảo tháp chấn áp. Không chỉ có như thế, một cỗ làm cho người da đầu tê dại quỷ dị giống lên một tiếng bằng bầu trời vang lên. Ngao ngao ngao, tiếng kêu càng thê lương, quỷ dị bên trong càng mang theo một cỗ loạn người sức mạnh tâm thần. Ở đây trong năm người, ngoại trừ Tịnh Không Hòa thượng cùng Khổng Ngọc Thư bên ngoài, còn lại ba người đều là nhận lấy khác biệt trình độ ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời tâm thần đại loạn, Vương Tiểu Điệp càng là ai u một tiếng ngửa mặt mới ngã xuống Ngao Vô Song lòng trên lưng. Ngao Vô Song nổi lên vẻ thống khổ, khổng lồ thân rồng ầm vang rơi xuống đất. Lục Vân Yên giống nhau không có tốt hơn chỗ nào, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong đôi mắt hiển thị rõ dây rủa. Kể từ đó trận pháp tự nhiên là khó mà duy trì, phiêu động quanh thân bốn đạo trận kỳ trong nháy mắt tán loạn. Đã mất đi thanh ảnh huyền quang trận áp chế, kia Bạch Cốt Đoản Kiếm lập tức liền đã mất đi trói buộc, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh liền phải thoát đi. Ông, cũng may thời khắc mấu chốt, Tịnh Không Hòa Thượng toàn lực thôi động kia kim bát rơi xuống, đem kia bạch cốt đoạn kiếm mạnh mẽ để lại. Kim bát quang hoa đại phóng, từng đạo chữ vạn Phật ấn không ngừng hiện hiện, càng có trận trận phạm âm vang lên. Hiện lộ ra bảo vật này phi phàm uy năng. Đây là tu di Phật chủ di vật, càng là Tây vực Thiên Tiền tự cao cấp nhất Phật môn bảo vật một trong. Tịnh Không mặc dù có thể thôi động, nhưng dù sao tu vi kém xa năm đó tu di Phật chủ, bảo vật này uy năng cũng không cách nào hoàn toàn bày ra, cho nên áp chế lực không đủ. Dù là như thế, vẫn như cũ có thể nhìn ra bảo vật này chỗ lợi hại, nếu là tu di Phật chủ đến thôi động bảo vật này trong chốc lát cũng đủ để trấn áp cái này bạch cốt đoạn kiếm. Không thí chủ, mắt thấy mình có chút ép không được kia bạch cốt đoạn kiếm, Tịnh Không Hòa Thượng lập tức đối với Khổng Ngọc Thư lớn tiếng la lên. Khổng Ngọc Thư không chút do dự, trực tiếp từ bỏ tiếp tục trấn áp âm sát ma thi, lấy ra lưu ly ngọc bút, trong miệng một ngụm nồng đậm tinh huyết phun tới, lấy máu làm mực. Sau một khắc, Khổng Ngọc Thư chống rống viết, liên tiếp bốn cái đầu bút lông cứng cắp huyết sắc phong chữ trong nháy mắt bay ra. Cái này bốn cái huyết sắc phong chữ vẩn quanh tại kia bạch cốt đoạn kiếm quanh mình, thực hiện cực kỳ cường hãn phong ấn chi lực. Ông 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 ông. Phật Nho liên thủ, lại cũng chỉ là đem kia bạch cốt đoạn kiếm áp chế đến không cách nào động đậy, nhưng vẫn như cũng không cách nào làm cho mất đi sức phản kháng. Cuối cùng vẫn là kém một kia. Lục Vân Yên thấy thế cố nén thần hồn ở giữa đau đớn, thi pháp ra tay. Một đạo cự đại thanh mang kiếm khí gào thét mà tới, mạnh mẽ đánh vào kia bạch cốt trên đoạn kiếm. Một kích này thành đệ sập lạc đà cuối cùng một con rơm, bạch cốt đoạn kiếm trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Bị Nho đạo Phật Tam giáo chi lực cùng nhau trấn áp. Chương 391, Đại Linh Nữ Đế chương 391, Đại Linh Nữ Đế tại Lục Vân Yên, Tịnh Không Hòa Thượng cùng Khổng Ngọc Thư ba người dốc hết toàn lực phía dưới, rốt cục đem cái này bạch cốt đoạn kiếm cho trấn áp xuống. Đem cái này bạch cốt trên đoạn kiếm thực hiện trung điểm phong ấn, chỉ là phụ lục đều dán lên mười mấy tấm, Tịnh Không Hòa Thượng cái này mới đem thu nhập kim bát bên trong. Vẫn như cũng là mượn nhờ kim bát chi lực tiếp tục trấn áp. Nếu là đặt vào trong túi chứa vật đầu, khó đảm bảo cái này bạch cốt đoạn kiếm không biết chun chút đem phong ấn chi lực cho làm hao mòn rơi. Vẫn là đặt ở kim bát bên trong càng thêm ổn thỏa một chút. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, mấy người đưa mắt nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ. Tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng cũng may cũng không nhường cái này thái cổ tà vật chạy thoát, ngay tiếp theo Diệu Duyên hồn phách cũng bị giam giữ lại ở cái này thái cổ tà vật bên trong. Xem như hữu kinh vô hiểm đạt thành mục tiêu. Bất quá một trận chiến này, đối với mấy người mà nói cũng là tương đối nguy hiểm. Vương Tiểu Điệp thương thế nặng nhất, ngoại trừ thi triển bắt mạch phá cực tác dụng vụ bên ngoài, kia bạch cốt đoạn kiếm phát ra giống lên một tiếng cũng thương tổn tới hồn phách của nàng. Tuy nói tới Tịnh Không Hòa Thượng kịp thời trị liệu, nhưng hồn phách tổn thương cũng không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Giờ phút này Vương Tiểu Điệp hề bại suy sụp, cả người nhìn xem đều có chút ngơ ngác. Ngao Vô Song hồn phách cũng bị thương, nhưng phương diện khác cũng là không ngại, cho nên nhìn xem chỉ là sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần, cũng không có Vương Tiểu Điệp như thế hề bại suy sụp. Lục Vân Yên tự thân pháp lực hao tổn rất lớn, hồn phách thương thế cũng không tính trọng. Tu sĩ chỗ tốt tại điểm này có thể hiện ra, bởi vì có thần thức tồn tại khiến cho hồn phách muốn so võ phu cường hãn được nhiều. Nếu là nàng trước thời gian có để phòng lời nói, kia bạch cốt đoạn kiếm bạo phát đi ra giống lên một tiếng đều chưa chắc có thể thương tổn được Lục Vân Yên. Về phần Tịnh Không Hòa Thượng cùng Khổng Ngọc Tư, hai người ngoại trừ tiêu hao rất nhiều bên ngoài, cũng không có bị thương gì. Kia bạch cốt đoạn kiếm giống lên một tiếng đối bọn hắn cũng không tác dụng. Một cái Phật tâm kiên định mà cường đại, một cái Nho ra chính khí hộ thân, tâm thần chi kiên có thể xưng năm người số 1. Loại này dung chuyển tâm thần trực kích hồn phách thế công, đối hai người bọn họ cơ hồ là không được tác dụng. Trừ phi là hai người tâm cảnh giảm lớn. Đám người nghỉ dưỡng sức một phen về sau, riêng phần mình trạng thái đều có chỗ khôi phục. A Di Đà Phật, lần này đa tạ bốn vị thí chủ tận hết sức lực xuất thủ tương trợ, bần tăng ghi khắc bốn vị ân đức. Tịnh Không Hòa Thượng mặt lộ vẻ cảm kích, hướng phía bốn người trịnh trọng hành lễ. Đại sư không cần như thế, Chu Ma Ngũ Thánh tình nghĩa còn tại, chúng ta hậu bối truyền nhân tự nhiên cùng nhau trông coi, lần này cũng là vì thường sinh không nhận nguy hại mà ra tay. Khổng Ngọc Thư vội vàng nói. Khổng Minh lời nói rất là, chỉ là kia Diệu Duyên hồn phách còn tại kia thái cổ tà vật bên trong, không biết đại sư muốn xử trí như thế nào. Lục Vân Yên mở miệng hỏi. A Di Đà Phật, bần tăng sẽ đem vật này mang về Thiên Thiên Tự, mời mấy vị sư minh ra tay cùng một chỗ đem kia Diệu Duyên hồn phách tháo rời ra. Về phần xử trí như thế nào nàng, cuối cùng vẫn là muốn để sám hối thứ tội, nếu như không biết hối cải, cũng chỉ có đem nó hoàn toàn diệt sát. Lục Vân Yên cùng Khổng Ngọc Thư đều là nhẹ gật đầu, mà Ngao Vô Song lại là bĩu môi. Còn có cái gì sám hối chuộc tội tất yếu? Trực tiếp nhường hồn phi phách tán là được rồi, tránh khỏi phiền toái như vậy. Ngao Vô Song lời nói không phải không có lý, kỳ thật Lục Vân Yên cùng Khổng Ngọc Thư trong lòng cũng cảm thấy không có cái gì sám hối thứ tội tất yếu. Bất quá Diệu Duyên nói cho cùng vẫn là Phật môn người, nàng việc đã làm cuối cùng vẫn là muốn để Phật môn đến xử trí. Người bên ngoài cũng không tốt lắm nhúng tay. Tịnh Không Hòa Thượng nghe vậy, thần sắc hơi có phức tạp, lại cũng chưa từng nhiều lời. Thiên hai, thiên hai. Mấy người không lại trì hoãn, lúc này cùng một chỗ hướng đảo Nguyên Sơn mà đi. Nam Bực, Đại Tĩnh Hoàng Triều, Cổ Thủy Thành, Lâm gia phủ đệ, hậu viện bên trong. Lâm Ngọc Hổ, Lâm Phong An thúc cháu ở chung một phòng, cái trước chính là Lâm gia bối phận cao nhất lão tổ, mà cái sau thì là Lâm gia gia chủ. Mà tại thúc cháu hai người đối diện còn đứng lấy một người. Thân mang màu xanh nhạt cẩm bào, 20-30 tuổi tướng mạo hơi có vẻ bình thường, nhưng ngũ quan đoan chính, mặt mày ở giữa có một cỗ vai hùng chính khí. Chất nhi Bạch Tĩnh Kỳ bái kiến cô phụ, bái kiến Lâm gia chủ. Cái này Bạch Tĩnh Kỳ trong miệng cô phụ, dĩ nhiên chính là bây giờ Lâm gia lão tổ Lâm Ngọc Hổ. Lâm Ngọc Hổ đạo lữ chính là Bạch Phi Yến, mà Bạch Tĩnh Kỳ chính là Bạch Phi Yến huynh trưởng Bạch Hiển Chiêu chi tử. Theo bối phận trên mà nói, Bạch Phi Yến chính là Bạch Tĩnh Kỳ cô, Lâm Ngọc Hổ tự nhiên cũng chính là Bạch Tĩnh Kỳ dượng. Bất quá tuy nói Lâm Ngọc Hổ đối phận trên so Bạch Tĩnh Kỳ đại nhất mối, nhưng tuổi tác bên trên kỳ thật hai người không kém là bao nhiêu. Dù sao năm đó Bạch Phi Yến sớm đã là trúc cơ tu sĩ, mà Lâm Ngọc Hổ vẫn chỉ là 6-7 tuổi tiểu thí hài nhi đâu. Nàng Bạch Phi Yến coi như vẫn thật là châu già gặm cỏ non. Không cần đa lễ, Bạch, Dương vốn là một nhà, tiểu tử ngươi cũng không phải lần đầu đến ta Lâm gia. Lâm Ngọc Hổ nhạt cười nói, ngồi xuống nói chuyện a. Bạch Tĩnh Kỳ gật gật đầu, đa tạ cô phụ. Ba người lập tức ngồi xuống tới. Lâm Ngọc Hổ thân làm trưởng bối tự nhiên là ngồi ở chủ vị phía trên, Lâm Phong An, Bạch Tĩnh Kỳ hai cái vãn bối ngồi đối diện nhau. Hôm nay ngươi tới đây, hẳn là vẫn là vì Đại Linh Hoàng triệu chuyện. Lâm Ngọc Hổ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi lên Bạch Tĩnh Kỳ lần này ý đồ đến. Lâm Phong An cũng là nhìn về phía Bạch Tĩnh Kỳ, ánh mắt bên trong hơi mang theo mấy phần xem kỹ, trong lòng càng là sớm có tính toán. Ân. Bạch Tĩnh Kỳ đầu tiên là ừ một tiếng, ngay sau đó tiếp tục mở miệng. Đại Linh Hoàng triều bên kia khai chiến nữa đích xác ý đồ hết sức rõ ràng, lại đã đối ta Đại Tĩnh Hoàng triều liên hạ 3 lần chiến thư, yêu cầu biên cảnh hai châu chi địa. Ta Bạch gia mặc dù cũng phái người tiến đến du thuyết, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, kia Đại Linh nữ đế Tiêu Ngọc Nhi thái độ 10 phần cứng ngạnh. Hoặc là để cho ta Đại Tĩnh Hoàng triều cắt nhường hai châu chi địa, hoặc là giao phó một số lớn tài nguyên tu luyện, còn muốn rời đi ta Đại Tĩnh trăm vạn con dân. Như cả hai đều không đáp ứng, 10 ngày sau liền muốn trực tiếp khai chiến. Việc này, gia phụ cùng quốc chủ đều cảm thấy bối rối, mặc dù không sợ cùng Đại Linh Hoàng triều khai chiến, nhưng chiến hỏa một khi mở ra cuối cùng sẽ có tổn hại quốc lực, cho nên gia phụ phái ta đến cùng hai vị thương nghị một chút. Việc này đến tột cùng nên như thế nào quyết đoán? Nghe thấy lời ấy, Lâm Ngọc Hổ gật gật đầu không nói gì, ánh mắt thì là nhìn về phía chất tử Lâm Phong An. Lâm Phong An thì là đứng trước trầm tư hình dạng. Đại Tĩnh Hoàng triều những năm này phong thủy luân chuyển, mộ dung thế gia bị xét nhà diệt tổ, Diễn Thần Tông cũng cùng theo chỉ còn trên danh nghĩa. Bạch gia, Lâm gia, Từ gia ba nhà chặt chẽ liên thủ, đem khống lấy Đại Tĩnh Hoàng triều tất cả. Đại Tĩnh Hoàng triều bên trong lớn thế lực nhỏ cùng gia tộc cũng đều sớm đã quy thuận. Mà xem như Đại Tĩnh Hoàng triều cho tới nay đối thủ một mất một còn, Đại Linh Hoàng triều những năm này cũng không phải không có trợ trùng. Năm đó Đại Linh Hùng chủ Tiêu Thành bá lực gáp mấy cái huynh đệ, trở thành Đại Linh Hoàng triều tân quân, đem Đại Linh Hoàng triều quốc lực đẩy lên trước nay chưa từng có thời kỳ cường thịnh. Quốc lực cường thịnh, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Đồng thời năm đó Hoàng Phong lĩnh bên ngoài cấm chế bỗng nhiên biến mất, Đại Linh Hoàng triều Tiêu gia cũng điều động trong gia tộc thọ nguyên gần mấy ông lão liều chết tiến vào. Thật đúng là theo Hoàng Phong cốc lấy tới không ít đồ tốt đi ra, tăng lên thật nhiều Tiêu gia thực lực. Tiêu Thành bá tự thân võ đạo thiên phú cũng là cực cao, đang tráng niên thời điểm thậm chí đạt đến quy nhất cảnh võ phu cấp độ. Chỉ tiếc võ phu thọ nguyên có hạn, Tiêu Thành bá tự biết bất lực lại leo lên võ đạo cao phong, liền đem quãng đời còn lại toàn bộ tinh lực đặt ở vì hậu nhân trải trên đường. Tiêu Thành bá tại trăm năm trước đó liền đem quốc chủ chi vị giao cho hấu tử Tiêu Nguyên Quý. Tiêu Nguyên Quý tại vị hơn 80 năm, dưới gối mấy dòng dõi đều không có gì tốt tài cán, chỉ có hấu nữ Tiêu Ngọc Nhi càng xuất chúng. Không chỉ có tu sĩ thiên phú, kỳ mưu hơi, trị quốc phương diện cũng thắng qua mấy cái minh trưởng. Tại trải qua Tiêu Nguyên Quý cùng Tiêu gia các trưởng bối nghị sâu tính kỹ, liền đem quốc chủ chi vị giao cho Tiêu Ngọc Nhi. Cái này Tiêu Ngọc Nhi cũng đã trở thành Đại Linh Hoàng triều tân quân, cũng là bây giờ cựu Đại Hoàng triều bên trong một vị duy nhất nữ đế. Chương 392, Nho Thánh nơi ở mới chi địa. Chương 392, Nho Thánh nơi ở mới chi địa. Tiêu Ngọc Nhi tuy là nữ tử, lại tại quản lý hoàng triều phương diện tương đối có năng lực, mục tiêu rõ ràng, cổ tay cường ngạnh. Nguyên bản có một hai thế gia vẫn luôn mơ ước Tiêu gia tại Đại Linh Hoàng triều trưởng khống địa vị, nhiều năm qua từ đầu đến cuối đều trong bóng tối cùng Tiêu gia đối nghịch. Nhưng Tiêu Ngọc Nhi thượng vị về sau, lập tức âm thầm cùng Đại Linh thứ nhất tông môn Linh thú môn đạt thành ước định, đổi lấy Linh thú môn đại lực năng nữa. Sau đó Tiêu Ngọc Nhi quả quyết ra tay, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem kia hai cái một mực cùng Tiêu gia là địch thế gia cho thu thập. Thủ đoạn không chỉ có cấp tốc, càng là chiếu cố tàn nhẫn. Kể từ đó, Tiêu gia tại Đại Linh Hoàng triều địa vị càng thêm vững chắc. Lại chỉ cần tiếp qua hơn 100 năm, Tiêu gia tại Đại Linh Hoàng triều trưởng khống tuế nguyệt liền có thể đạt tới ngàn năm lâu. Đây là một cái tương đối mấu chốt thời gian điểm. Đối với một cái hoàng triều trưởng khống thế gia mà nói, chỉ cần trưởng khống một phương hoàng triều đạt tới ngàn năm, liền có thể mượn hoàng triều khí vận vì gia tộc lao tổ thành tựu lục địa tiên nhân chi cảnh. Tiêu gia chính là muốn tại cái này trong lúc mấu chốt, mạnh mẽ gầm hạ Đại Tĩnh Hoàng triều một khối cái bệ, hoặc là ăn hết Đại Tĩnh Hoàng triều rất nhiều tài nguyên cùng con dân, nhường Đại Linh Hoàng triều trên dưới phấn chấn, lòng người phóng đại. Đây không thể nghi ngờ là có thể tăng lên rất nhiều Đại Linh Hoàng triều khí vận, càng có trợ giúp Tiêu gia mượn nhờ hoàng triều khí vận tạo nên một vị lục địa tiên nhân. Tiêu gia vào lúc này muốn cùng ta Đại Tĩnh Hoàng triều khai chiến, đơn giản liền là muốn tăng lên quốc lực cùng dân tâm, sau đó lại hơn trăm năm nhường hắn Tiêu gia một vị lao tổ có thể mượn nhờ hoàng triều khí vận bước vào lục địa tiên nhân cảnh giới. Nếu như Tiêu gia đạt được, ta Đại Tĩnh không chỉ có vĩnh viễn sẽ bị Đại Linh để lên một đầu, càng là sẽ có lật út nguy hiểm. Lục địa tiên nhân cuối cùng không phải ta Đại Tĩnh hoàng triều có thể chống lại. Lâm Phong An chậm rãi mở miệng, một câu nói toạc ra Tiêu gia khăng khăng muốn khai chiến nguyên do. Bạch Tĩnh Kỳ liên tục gật đầu. Gia phụ đã từng như thế phỏng đoán. Lâm Phong An nhìn về phía Bạch Tĩnh Kỳ, thần sắc có vẻ hơi nghiêm túc. Năm đó Mộ Dung Thế gia cầm quyền thời điểm, Đại Tĩnh liền đã bị Đại Linh từng bước xâm chiếm không ít cương vực, hiện nay Đại Linh cương vực so ta Đại Tĩnh thêm ra gần một nửa. Lần này nếu là lại nhượng bộ, Đại Tĩnh coi như thật muốn bị bức đến tuyệt lộ. Nghe thấy lời ấy, Bạch Tĩnh Kỳ rõ ràng hiện lộ ra mấy phần vẻ sầu lo, nhưng cũng không lộ ra quá mức vội vàng, càng không có hỏi tới Lâm Phong An có hay không có chủ ý gì tốt. Mà Lâm Phong An cũng đang âm thầm dò xét Bạch Tĩnh Kỳ phản ứng, gặp hắn tuy có sầu lo nhưng cũng không đội vàng sao động, ngược lại có thể bảo trì bình thản, không khỏi ở trong lòng âm thầm khen ngợi. Hắn có thể đoán được Bạch gia nhường Bạch Tĩnh Kỳ tới thương nghị việc này dụ ý, nghĩ đến cũng là đem Bạch Tĩnh Kỳ xem như Bạch gia tương lai người cầm lái tại bồi dưỡng, cũng là mượn cơ hội này nhường Bạch Tĩnh Kỳ chân chính tham dự vào quyết định một nước vận mệnh chuyện bên trong, nhường hắn nhiều hơn lịch luyện, đồng thời cũng làm cho Lâm gia bên này đối Bạch Tĩnh Kỳ có chỗ dịu dắt cùng chỉ điểm. Bạch gia mặc dù là Đại Tĩnh Hoàng Triều trưởng khống gia tộc, nhưng trên thực tế Đại Tĩnh Hoàng Triều là ba nhà trung trưởng, mà cái này ba trong nhà không hề nghi ngờ là lấy Lâm gia vi tôn. Mặc dù Lâm gia tại tu sĩ cái này cùng một chỗ kém xa Bạch gia, nhưng Lâm gia thật có một vị thực lực cực kỳ khủng bố võ đạo cường giả. Huống chi Lâm gia còn có một vị người hộ đạo, hai cái chấn tộc linh thú, cùng hai cỗ nguyên anh chiến lược khôi lỗi. Có thể nói, Lâm gia bất luận là bên ngoài vẫn là vụn trộm thực lực đều tương đối cường hãn. Tương lai Lâm gia cũng tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Cho nên Bạch gia bên này nhất định là muốn cùng Lâm gia tạo mối quan hệ, không chỉ phải có quan hệ thông gia quan hệ duy trì, ngày thường ân tình qua lại cũng muốn kéo căng mới được. Nhưng Bạch gia thế hệ trẻ tuổi thường xuyên tới bái phòng Lâm gia, cùng Lâm gia người nhiều hơn đi lại liền thật là tốt phương thức. Tình huống tự nhiên không thể lạc quan, lại không biết gia chủ nhưng có thượng sách. Mắt thấy bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt, Lâm Ngọc Hổ lúc này mở miệng hỏi. Lâm Phong An liền vội vàng đứng lên, nhị thúc, chất nhi thật có một cái ý nghĩ, không chỉ có thể hóa giải trước mắt cục diện, càng là có thể khiến cho kia đại linh tiêu ra sức đầu mẹ chán úp còn không mang nổi mình úp. A, đã có thượng sách liền mau nói đi. Lâm Ngọc Hổ hai mắt tỏa sáng, kia Bạch Tĩnh Kỳ cũng là vẻ mặt vẻ chờ mong. Bạch Tĩnh Kỳ đã sớm nghe nhà mình trưởng bối nói qua, bất luận là lao tổ Bạch Kiếm Sinh vẫn là gia gia Bạch Chính Phong, hoặc là phụ thân Bạch Hiển Triều, đều từng nói qua Lâm gia đương đại gia chủ Lâm Phong An mưu lược hơn người cách cục rộng lớn. Ánh mắt của hắn mưu lược đủ để cho những cái kia sống hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật cảm thấy không bằng. Đa hướng vị này Lâm gia chi chủ thỉnh giáo tuyệt đối không phải chuyện xấu. Linh thú môn chính là đại linh thứ nhất tông môn, cũng là Tiêu gia ỷ vào chỗ, như linh thú môn không còn duy trì Tiêu gia, thậm chí cùng Tiêu gia bất hòa, Bạch Tĩnh Kỳ nghe vậy lúc này liền muốn nói chuyện, nhưng lời đến khóe miệng lại nhịn được. Mà Lâm Ngọc Hổ tự nhiên là không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp hỏi, việc này ta cũng nghĩ đến, chỉ là kia linh thú môn cùng Tiêu gia tương giao nhiều năm, sớm đã là cột vào trên một cái thuyền, Tiêu gia chỗ tốt chính là hắn linh thú môn chỗ tốt, há lại sẽ tùy tiện bất hòa. Lâm Phong An khẽ bước cằm, cho nên không cần nghĩ quá phức tạp, nhường Băng Lân Mãng mang theo Phong Hiên đi linh thú môn đi một chuyến liền có thể. Lời vừa nói ra, Lâm Ngọc Hổ có chút nhíu mày, mà Bạch Tĩnh Kỳ thì là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi là muốn cho Phong Hiên ra tay trấn nhiếp một chút linh thú môn? Có thể kể từ đó, linh thú môn cùng Tiêu gia chẳng phải là muốn đối ta Lâm gia càng thêm kiêng kỵ, thậm chí có thể sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ ta Lâm gia cường giả. Lâm Ngọc Hổ nói ra chính mình sầu lo. Hắn bây giờ là Lâm gia lão tổ, đam chiêu suy nghĩ tự nhiên là muốn lấy Lâm gia người làm chủ. Cho dù Lâm gia xưa đâu bằng nay, Lâm Ngọc Hổ cũng không quá hy vọng Lâm gia chi người chủ động bại lộ thực lực của mình. Càng không hy vọng Lâm gia bị một ít người, một ít thế lực xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Lâm gia trước kia cũng không phải không có bị thua thiệt như vậy. Ai cũng không dám cam đoan kia đại linh hoàng triều sẽ không cất giấu lợi hại gì nhân vật. Tự nhiên không phải đi uy hiếp linh thú môn, cử động lần này không có ý nghĩa gì, trừ phi là một lần hành động đem linh thú môn diệt đi. Lâm Phong An lắc đầu. Băng Lân Mãng sắp đẻ trứng, linh thú môn luôn luôn cùng yêu thú liên hệ, nghĩ đến đôi Băng Lân Mãng thú nhoãn sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Lấy Băng Lân Mãng thú nhoãn làm điều kiện, nhường linh thú môn ngăn cản Tiêu gia lần này bước chiến tiến hành. Chỉ cần linh thú môn bằng lòng, Tiêu gia 89/10 là sẽ không cùng linh thú môn đối nghịch, đây cũng là ta Đại Tĩnh cơ hội. Nói đến đây, Lâm Phong An nhìn về phía đối diện Bạch Tĩnh Kỳ. Nắm lấy thời cơ, ta Đại Tĩnh ngưng tụ sức mạnh dẫn đầu khai chiến, mạnh mẽ cắn hắn đại linh một ngụm. Muốn trọng thương Tiêu gia, đánh cho Tiêu gia nguyên khí tổn hao nhiều, thậm chí mất đi đối đại linh hoàng triều trường khống. Nghe thấy lời ấy, Bạch Tĩnh Kỳ có chút kinh ngạc. Cái này Lâm Phong An mặt lộ vẻ lạnh nhạt, tựa như vừa rồi nói mọi thứ đều là hắn đã sớm nghĩ kỹ. Đại linh, Đại Tĩnh sớm muộn có một trận chiến, dường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Như đợi đến kia đại linh Tiêu gia mượn nhờ hoàng triều khí vận có lục địa tiên nhân, lại nghĩ đánh một trận chiến này có thể cũng đã muộn. Đông vực, Thiên Lãng Hồ. Nơi đây không tại bất kỳ bên nào hoàng triều cảnh nội, cũng là có mấy cái tông môn, thế ra chiếm cứ Thiên Lãng Hồ phụ cận mấy cái linh khí dư giả chi địa. Mà tại Thiên Lãng Hồ hạ du, có một chỗ yên lặng, an bình làng trại nhỏ. Trong gia đình, Lâm Hồ mà cư, từng nhà trên cơ bản đều là lấy đánh cá mà sống. Một ngày này, làng trại nhỏ tới một cái tuổi trẻ khuôn mặt xa lạ, bên người còn đi theo một đầu khỏe mạnh đại hoàng cầu. Người trẻ tuổi ngắm nhìn chỗ này bình thường làng trại, ánh mắt đảo qua trong thôn kia khắp nơi có thể thấy được lưới đánh cá lấy được, cùng trong hồ đánh cá trở về thôn dân, ánh mắt yên tĩnh mà lạnh nhạt. Kia đại hoàng cầu thì là mũi không ngừng ngửi động, tựa hồ là ngửi thấy nồng đậm mùi cá tanh, không khỏi đánh mấy cái hắt xì. Người trẻ tuổi túi đầu nhìn thoáng qua, khoe miệng có chút dương lên. Xem ra cái mũi quá linh mẫn cũng không phải chuyện tốt. Đại hoàng cầu bĩu môi, hiển nhiên không quá ưa thích nơi đây khắp nơi có thể nghe cá ướp muối mùi vị. Nơi này hẳn là Khổng Huyền năm đó đã từng nói cái kia làng trại nhỏ. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm, trong mắt có mấy phần hồi ức chi sắc. Hắn từng nói, lần thứ nhất ra Khổng gia du lịch thiên hạ, kiến thức rất nhiều phong thổ, càng là tại cái này Thiên Trọng Hồ bờ làng trại nhỏ nơi ở mới 3 năm. Đột phá nho ra thánh nhân tâm cảnh, chính là ở chỗ này hướng tới viên mãn, còn từng ở chỗ này lưu lại một bức Lạc Hà Quy Ngư đồ. Qua nhiều năm như vậy, cũng không biết, này đồ còn không tại cái này làng trại. Mạnh Vân Chu về nhớ chuyện xưa lúc, sau lưng lại truyền đến một đạo tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ nhưng lại ngây ngô thanh âm. Hoa, thật xinh đẹp đại hoàng cậu nha. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ ra hai cái mặc cũ nát quần áo tiểu hài nhi vui sướng tiến tới phụ cận. Hai tiểu hài nhi đều là 12-13 tuổi dáng vẻ, dáng dấp đều rất gầy yếu. Cô bé kia rụt rè, không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm Thiết Đảm Nhi, dường như rất muốn tiến lên kiểm tra dáng vẻ. Mà kia tiểu nam hài thì là càng thêm lớn mật một chút, chủ động tới tới Mạnh Vân Chu trước mặt, ngẩng đầu nhìn Mạnh Vân Chu. Ánh mắt trong suốt bên trong mang theo vài phần thấp thỏm cùng kỳ vọng. Vị đại ca này, đầu này đại hoàng cậu là của ngươi sao? Ta cùng muội muội có thể hay không sờ sờ nó? Chương 393, tiểu gia huynh muội chương 393, tiểu gia huynh muội nhìn xem cái này hai tiểu hài nhi cẩn thận từng ly từng tí lại tràn ngập kỳ vọng ánh mắt, Mạnh Vân Chu lại có vẻ hơi lạnh lùng. Không được. Mười phần lạnh như băng đáp lại, liền ngữ khí đều không có nửa phần chập trùng. Lần này, liền để thiếu niên kia tràn đầy kỳ vọng ánh mắt tạm đạm xuống, cũng làm cho nguyên bản ngẩng cái đầu chuẩn bị tiếp nhận vuốt ve Thiết Đản Nhi hơi kinh ngạc, nghiêng đầu liếc nhìn Mạnh Vân Chu. Thiếu niên kia không nói thêm gì, lôi kéo tiểu cô nương kia tay liền hướng làng trái đi đến. Tiểu cô nương kia vẻ mặt mờ mịt, còn quay đầu hướng phía Thiết Đản Nhi nhìn quanh, một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Thiết Đản Nhi dường như cũng có chút thất lạc, lỗ tai đều tiêu nhịu xuống. Mà Mạnh Vân Chu thì là nhìn xem cái kia thân hình gầy yếu tiểu cô nương, lộ ra nhưng đã cảm giác được cái gì. Tiểu nữ hài này, dường như lỗ tai nghe không được, cũng sẽ không nói lời nói. Mạnh Vân Chu cúi đầu nhìn Thiết Đản Nhi một cái sau hiểu ý, lỗ tai lập tức lại dựng thẳng lên, ngoắc ngoắc cái đuôi vui sướng chạy tới. Vung. Thiết Đản Nhi kêu một tiếng, thiếu niên kia lập tức xoay đầu lại, mà nữ hài nhi thì là không có phản ứng. Hiển nhiên nàng nghe không thấy thanh âm, tự nhiên cũng nghe không được Thiết Đản Nhi tiếng kêu. Nhìn xem chạy đến phụ cận lại ngồi chồm hổm ở Thiết Đản Nhi, thiếu niên rõ ràng ngơ ngác một chút, hắn lôi kéo nữ hài nhi tay, cái sau cũng quay người nhìn thấy Thiết Đản Nhi, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vung. Thiết Đản Nhi lại đối hai người kêu một tiếng, còn chủ động đem đầu tiến tới, cái đuôi càng là vui sướng vung vẩy lấy. Nữ hài nhi nhếch miệng cười, đưa tay liền sờ lên Thiết Đản Nhi đầu. Mà thiếu niên thì là có chút bận tâm, tựa hồ sợ cách đó không xa Mạnh Vân Chu sẽ tức giận. Bất quá mắt thấy Mạnh Vân Chu cũng không nói chuyện, thiếu niên cũng liền đánh bạo đi theo sờ lên Thiết Đản Nhi đầu chó. Thiết Đản Nhi một bộ mười phần thụ dụng bộ dáng, khép mắt bắt miệng, nhìn xem liền tương đối hài lòng. Mạnh Vân Chu chậm rãi đi tới, cũng không có mở miệng ngăn cản. Nơi đây làng trại, nhưng có họ Kiều người ta. Họ Kiều người ta? Thiếu niên kia nhếch miệng cười cười. Vị đại ca này hẳn là bên ngoài tới, chúng ta nơi này chính là Kiều gia thôn, 10 nhà có 8 nhà đều là họ Kiều. Thiếu năm nhường Mạnh Vân Chu cũng không khỏi ngơ ngác một chút. 10 nhà có 8 nhà đều họ Kiều. Như thế nhường Mạnh Vân Chu có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ Khổng Huyền từng nói qua, năm đó chính là nơi ở mới tại một hộ họ Kiều tầm thường nhân gia, trả lại gia đình kia lưu lại chính mình mặc bảo lạc hà quy ngư đồ. Không nghĩ tới cái này làng trài liền gọi Kiều gia thôn. Các ngươi cũng họ Kiều? Ừ, ta gọi Kiều Nhị Lang, đây là muội muội ta Kiều Tiểu Hoa. Đang khi nói chuyện, Kiều Nhị Lang dùng tay đối với Kiều Tiểu Hoa khoa tay hai lần, Kiều Tiểu Hoa lúc này mới rụt rè đối với Mạnh Vân Chu lộ ra nụ cười nhẹ gật đầu. Muội muội của ngươi không thể nói chuyện. Mạnh Vân Chu thuận miệng hỏi một câu. Kiều Nhị Lang thần sắc khẽ biến, gật đầu một cái. Khi còn bé bị bệnh, chờ khỏi bệnh rồi liền nghe không được, cũng sẽ không nói chuyện. Ngữ khí của hắn mang theo ấy nấy, nhìn mình muội muội ánh mắt cũng là mang theo thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Mạnh Vân Chu cũng không nói thêm gì, hướng phía cá trong thôn đi đến. Thiết Đản Nhi tự nhiên cũng là vội vàng đuổi theo. Tiểu Tiểu Hoa có chút không thôi nhìn xem Thiết Đản Nhi, nhưng Tiểu Nhị Lang vẫn là biết phân tức, lôi kéo muội muội mình thì rời đi. Mạnh Vân Chu mang theo Thiết Đản Nhi tại cái này tiểu gia thôn đi dạo một vòng, cũng là không có nhìn ra cái này nhỏ làng trai nhỏ có chỗ đặc biệt gì. Bất quá thật đúng là như Khổng Huyền năm đó lời nói, cái này làng trại không khí có thể làm cho tâm thần người bình tĩnh trở lại. Mạnh Vân Chu nhiều ít cũng có cảm giác như vậy, có phần có một loại về tới năm đó cổ thủy trấn cảm thụ. Liên lưu tại nơi này chờ lâu một hồi a. Mạnh Vân Chu dâng lên lưu ở nơi đây suy nghĩ. Hắn một đường tìm được, không chỉ là vì nhìn một chút cố nhân đã từng lưu lại qua dấu chân địa phương, càng là muốn tìm đối kháng đại đạo chi chú con đường. Đạt được kia ma tôn di bảo, cũng chính là kia non nửa khối màu đen khay ngọc về sau, đúng là nhường Mạnh Vân Chu cảm nhận được biến hóa. Thất tình lục dục khôi phục một chút xíu, nhưng trừ cái đó ra, hiệu quả cũng không quá rõ ràng, cũng không thể nhường Mạnh Vân Chu khôi phục lại nhiều năm trước trạng thái. Nghĩ đến màu đen khay ngọc tác dụng đúng là có, nhưng cuối cùng vật này không hoàn chỉnh, đồng thời Mạnh Vân Chu thân chúng đại đạo chi chú thời gian cũng có chút lâu. Chỉ dựa vào cái này, gần một nửa màu đen khay ngọc cũng có chút giật gấu ba bay. Cho nên Mạnh Vân Chu nghĩ đến năm đó tại cổ thủy trấn lúc Tuyết Nguyệt. Tại cổ thủy trấn hơn 20 năm, đối với Mạnh Vân Chu mà nói ý nghĩa phi phàm. Bồi tiếp Lục Vân Trúc đi đến sau cùng thời gian, đưa mắt nhìn Lục Vân Yên đi thanh ngọc thánh địa, nhìn xem ba cái thân truyền đệ tử trưởng thành. Kia ngắn ngủi 20 mấy năm Tuyết Nguyệt, nhường Mạnh Vân Chu tâm thần phá lệ yên tĩnh, thất tình lục dục tại những năm tháng ấy cũng cơ hồ không có mất đi nhiều ít. Thậm chí có thể nói, cổ thủy trấn hơn 20 năm đối với Mạnh Vân Chu ảnh hưởng là tương đối lớn. Cho dù là cho tới bây giờ, cổ thủy trấn sớm đã thay đổi, ba cái thân truyền đệ tử đều sớm đã không tại nhân thế, có thể Mạnh Vân Chu vẫn như cũ sẽ thường xuyên nhớ tới cổ thủy trấn. Rất nhiều chuyện đặt mình vào trong đó không có quá nhiều cảm giác, nhưng thường thường đều là quá khứ rất nhiều năm mới có thể hậu chi hậu giác. Mạnh Vân Chu giờ phút này chính là như vậy trạng thái. Đem cái này màu đen khay ngọc nắm bắt tới tay về sau, Mạnh Vân Chu mới ý thức tới chính mình tại cổ thủy trấn những năm kia, liền đã làm ra tương đương với món bảo vật này tác dụng. Lúc ấy chỉ nói là bình thường, quay đầu đã là uổng công. Bây giờ lần theo cố nhân dấu chân đi tới cái này làng trại, nhường Mạnh Vân Chu dâng lên lưu ở nơi đây suy nghĩ, muốn thử tìm một chút năm đó ở cổ thủy trấn cảm giác. Sở dĩ không trực tiếp trở lại Cổ Thủy Trấn, là bởi vì Cổ Thủy Trấn sớm đã thay đổi, cơ hồ tìm không thấy nhiều ít năm đó vết tích. Đồng thời ông bây giờ tâm tính lại về Cổ Thủy Trấn, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Thiết Đản Nhi, ngươi cảm thấy nơi đây như thế nào?
Gâu gâu gâu.
Thiết Đản Nhi liền kêu ba tiếng, đã bao hàm ba tầng ý tứ. Cũng may Mạnh Vân Chu đối với chó đọc lý giải đã tương đối đúng chỗ, hoàn toàn có thể minh bạch Thiết Đản Nhi mong muốn biểu đạt ý tứ. Đệ nhất trọng ý tứ. Thiết Đản Nhi cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, nhất là tiểu hài nhi tương đối nhiều. Đệ nhị trọng ý tứ. Nó không thích nơi này khắp nơi có thể nghe cá ướp muối mùi vị. Đệ tam trọng ý tứ. Nó có chút nói bụng. Ngươi nói bụng. Nơi này khắp nơi đều là cá ướp muối, chính ngươi tùy tiện làm hai cái đi lấp lấp bao tử. Mạnh Vân Chu đứng tại tiên trọng hồ bờ, ánh mắt xem kỹ lấy mảnh này hồ lớn. Tay có chút ngứa. Thiết Đản Nhi bất mãn lầm bầm một tiếng, nó mới không muốn gặm cá ướp muối. Chỉ có béo vậy, phì tốt tốt, vào miệng tan đi lớn giỏ mới là nó Thiết Đản đại vương yêu nhất. Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, Mạnh Vân Chu đứng ở bên hồ đang định đến hai cây tử. Vị đại ca này sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Mạnh Vân Chu không cần quay đầu lại liền biết người đến là ai. Chính là vào ban ngày gặp phải cái kia tiểu nhị lang. Vị đại ca này, trong đêm bên hồ gió mát thổi dễ dàng như bệnh, không bằng tới trong nhà của ta ngồi một chút đi. Trong nhà của ta làm xong cơm, đại ca không chê cũng có thể ăn chút. Tiểu nhị lang gãi đầu một cái, dường như có chút không tốt làm ý tứ. Nghe xong có ăn, Thiết Đản Nhi lập tức liền vui sướng giao lên cái đuôi, còn không ngừng nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu. Tốt. Mắt thấy Mạnh Vân Chu đáp ứng, Tiểu Nhị Lang một bộ được yêu thương mà lo sợ bộ dáng. Vậy đại ca ngươi đi theo ta.
Ân.
Đúng rồi, còn không biết đại ca ngươi tên là gì, là từ chỗ nào tới nhà.
Ta gọi
Mạnh Vân Chu. Chương 394, thời gian qua đi hơn 200 năm nhân quả. Chương 394, thời gian qua đi hơn 200 năm nhân quả. Tiểu Nhị Lang huynh muội nhà rất đơn sơ, chính là hai gian thổ phòng gạch. Trong nhà mặc dù coi như sạch sẽ, nhưng rõ ràng nhìn ra tương đối túng quẫn, liền ra dáng phòng bếp đều không có. Nấu cơm đều chỉ có thể ở phía ngoài phòng chi nồi nấu. Mạnh Vân Chu giờ phút này đang ngồi ở kiểu nhị lang huynh muội trong nhà, trước mặt trưng bày hai món một chén canh, một bàn cá ướp muối nấu đồ ăn, một bàn cá hấp, còn có một bát trắng bóng đầu hũ canh cá. Mạnh đại ca không cần ghét bỏ, chúng ta nơi này cái gì đều thiếu, chính là cá nhiều, cho nên kiểu nhị lang có chút ngượng ngùng cười nói. Bất quá Mạnh đại ca ngươi yên tâm, ta từ nhỏ đã biết làm cơm, nhất là con cá này canh vừa vặn rất tốt uống, một chút không có mùi tanh. Đang khi nói chuyện, muội muội của hắn kiểu tiểu hoa bưng một chén lớn cơm trắng đi tới Mạnh Vân Chu trước mặt, nàng há to miệng, không có phát ra âm thanh, chỉ là đem bát cơm đặt ở Mạnh Vân Chu trước mặt. Mạnh Vân Chu tiếp nhận bát cơm, ánh mắt nhìn về phía huynh muội bọn họ. Các ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn.
Được rồi.
Tiểu Nhị Lang lập tức cho mình cùng muội muội đều đới thêm một chén nước cơm, vẫn không quên lấy ra một đầu cá ướp muối đặt ở ngồi xổm ngồi ở một bên Thiết Đản Nhi trước mặt. Thiết Đản Nhi nhìn xem đầu này cá ướp muối, lỗ tai lập tức tiêu nhịu xuống. Nó là thật không thích ăn cá, nhất là cá ướp muối. Bất quá Thiết Đản Nhi cũng không có ghét bỏ, càng không có cái gì gây sự hành vi. Có ăn thì ăn, không có ăn sẽ không ăn. Hơn nữa cái chỗ chết tiệt này mong muốn ăn lớn giỏ hiển nhiên là không quá hiện thực, chỉ có thể chấp nhận lấy gặm gặm cá ướp muối. Có câu nói rất hay, chó là theo chủ nhân. Thiết Đản Nhi không thích ăn cá, điểm này tại Mạnh Vân Chu trên thân cũng là có thể thể hiện ra. Mạnh Vân Chu tuy nói ưa thích câu cá, nhưng hắn nhưng cũng không thích ăn cá. Hắn ưa thích chính là câu cá lúc cái loại cảm giác này, cùng cá cắn câu lúc cái chủng loại kia thu hoạch cùng hài lòng. Chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Mặc dù không thích ăn, nhưng Mạnh Vân Chu lúc này cũng chưa làm bộ làm tịch làm gì, mười phần hiền hòa nếm nếm cái này hai món ăn. Mùi vị coi như không tệ. Cá hấp càng là so cá ướp muối thân thiết ăn một chút, mà cái này hai món ăn điểm giống nhau chính là có chút mặn. Bất quá đối với ngư dân mà nói, đem đồ ăn làm mặn một chút cũng không gì đáng trách, dạng này tương đối ăn với cơm. So sánh dưới, Kiều gia huynh muội ăn liền tương đối vui sướng. Cái này hai món một chén canh rõ ràng không phải huynh muội bọn họ ngày bình thường có thể tùy tiện ăn, cho nên lộ ra phá lệ chân quý. Nhất là muội muội Kiều Tiểu Hoa, đối với canh cá bên trong đậu hũ càng là tình hữu độc trung, bắt đầu ăn gọi là một cái nhai kỹ nuốt chậm cẩn thận từng ly từng tí. Tựa hồ là muốn tinh tế phẩm vị đậu hũ mùi vị. Có lẽ đối với bọn hắn huynh muội mà nói, liền đậu hũ dạng này giá rẻ đồ ăn vào ngày thường bên trong đều là không thế nào bỏ được ăn. Mạnh đại ca ngươi nếm thử cái này đậu hũ, ăn rất ngon đấy. Tựa hồ là nhìn thấy muội muội mình ăn xong mấy khối đậu hũ, Tiểu Nhị Lang vội vàng nhẹ khẽ đẩy một chút Tiểu Tiểu Hoa cánh tay, sau đó đựng mấy khối đậu hũ đặt ở Mạnh Vân Chu trong chén. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, đa tạ. Hắn tự nhiên là không khách khí, đem đậu hũ cùng cơm trong chén quét sạch, lại đáp ý uống một chén lớn canh cá. Thật đúng là đừng nói, con cá này canh coi như không tệ, thịt cá cùng đậu hũ mùi thơm hoàn toàn dung nhập vào nước canh bên trong. Cơ hồ không có cái gì mùi cá tanh, uống tương đối tới nhuận. Ngay cả Thiết Đản Nhi đều đem một bát canh cá cho liếm sạch sẽ. Uống xong canh cá, Thiết Đản Nhi liền nhanh như chớp đi ra ngoài vui chơi. Mạnh Vân Chu cũng không để ý tới, hắn biết tên chó chết này khẳng định là cảm thấy chưa ăn no, chính mình đi chỗ nào tìm kiếm ăn ngon. Bên ngoài đều đen như vậy, Mạnh đại ca chó của ngươi liền như vậy đi ra ngoài không có sao chứ? Tiêu Nhị Lang có chút lo lắng nhìn về phía ngoài cửa. Không có việc gì, không cần bọn nó. Trên bàn cơm, Mạnh Vân Chu cũng biết đại khái hai huynh muội này tình huống. Huynh muội mẫu thân của hai người rất sớm đã bệnh qua đời. Mà phụ thân của bọn hắn thì là tại 7 năm trước thời điểm đánh cá rơi xuống nước, kết quả là chết như vậy tại trong hồ. Liền thi thể đều không thể vớt trở về. Tốt ở trong thôn kiều họ người phần lớn là có quan hệ thân thích, các hương thân gặp bọn họ không có phụ mẫu cũng biết thường xuyên tiếp tế chăm sóc. Tiêu Nhị Lang cũng đã 15 tuổi, chỉ là bởi vì lâu dài ăn không no, lại muốn chiếu cố muội muội, lại muốn đi theo các đại nhân ra thuyền đánh cá, cho nên dáng dấp nhỏ gầy. Nhìn xem cũng chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ. Muội muội Kiều Tiểu Hoa 12 tuổi, dáng dấp cũng là cùng tuổi tác không sai biệt lắm. Chỉ là Kiều Tiểu Hoa khi 6 tuổi bị ốm một trận, lỗ tai lại cũng không nghe thấy, rất nhanh cũng biến thành câm. Huynh muội hai người cũng là tương đối số khổ. Cũng may còn có lẫn nhau xem như dựa vào, tại cái này cá trong thôn cũng không đến nỗi sống không nổi. Một bữa cơm rất nhanh liền đã ăn xong. Mạnh Bân Chu đứng dậy, theo trong tay áo lấy ra một khối bạc nhỏ để lên bàn. Hôm nay đa tạ các ngươi huynh muội chiêu đãi, ta đi trước. Nhìn xem trên bàn kia một khối nhỏ như bạc, Tiểu Gia huynh muội lập tức liền choáng váng. Tuy nói cái này bạc không lớn, có thể đối với bọn hắn huynh muội mà nói cái này một khối nhỏ như bạc đủ để cho bọn hắn một năm tròn đều không lo ăn uống, thậm chí còn có thể đem phòng ở thật tốt tu sửa một phen. Cái này không thể được. Tiêu Nhị Lang kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cầm bạc đuổi kịp vừa đi ra Mạnh Bân Chu, đem bạc nhét trở về Mạnh Bân Chu trong tay. Mạnh đại ca ngươi lấy về, cái này rất nhiều, chúng ta huynh muội không chịu nổi. Mạnh Bân Chu có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, mà Tiêu Nhị Lang lại là tương đối kiên quyết, cũng không có giả bộ dáng vẻ. Mạnh đại ca là bên ngoài tới khách nhân, còn để cho ta cùng muội muội sờ soạn đại cậu, mời Mạnh đại ca ăn bữa cơm là hẳn là. Cái này bạc là tuyệt đối không thể thu, chỉ là sắc trời đã tối, Mạnh đại ca không biết muốn đi hướng nơi nào. Mạnh Bân Chu cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng vô Tiêu Nhị Lang bả vai, theo sau đó xoay người chui vào trong bóng đêm. Tiêu Nhị Lang đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua Mạnh Bân Chu đi xa thân ảnh. Cho đến nhìn không thấy Mạnh Bân Chu, hắn mới quay người về tới trong phòng. Muội muội Tiểu Tiểu Hoa còn tại uống vào canh cá, khắp khuôn mặt là vui vẻ, hiển nhiên bữa cơm này Tiểu Tiểu Hoa ăn tương đối vui vẻ. Nhìn xem muội muội hiện ra nụ cười trên mặt, Tiêu Nhị Lang cũng là trong lòng mười phần hài lòng. Nhìn ngươi ăn, mặt mũi tràn đầy đều là. Tiêu Nhị Lang cầm qua một tấm vải dính một hồi nước, tỉ mỉ là Tiểu Tiểu Hoa lau mặt. Tiêu Tiểu Hoa điểm điểm cười. Tiêu Nhị Lang cũng lộ ra nụ cười. Thời gian mặc dù khổ, hai huynh muội nhưng cũng có thể khổ bên trong làm vui, vượt qua cái này đến cái khác dài dằng dặc lại quặn quẽ đêm tối. Làng trai bên ngoài, một chỗ trên sườn núi, Mạnh Bân Chu đứng chắp tay, nhìn qua cách đó không xa đèn đuốc thưa thớt làng trại, ánh mắt tiến tĩnh, trong ánh mắt hình như có suy tư. Thiết Đản Nhi không biết từ chỗ nào trôi ra, ngoài miệng còn bóng loáng nước sáng. Nơi này cũng là khoảng cách kia thành trúc tông rất gần. Mạnh Bân Chu tự lẩm bẩm. Tiêu Kiều Nhị Lang tiên thiên căn cốt không kém, đáng tiếc ngày mai sinh trưởng chưa từng có thể theo kịp. Cùng lúc đó, một đạo ôn hòa nhu hòa nữ tử thanh âm tại Mạnh Bân Chu thể nội truyền ra. Huynh muội này hai người hồn phách lại có bất phàm, tựa hồ là lâu dài tại một loại nào đó thuần dương chính khí thấm vào phía dưới mới có. Đây là Huệ Linh Nhi thanh âm. Nàng linh thức càng cường đại, quét qua ở giữa toàn bộ làng trái tất cả mọi người tình huống đều có thể bị nàng hoàn toàn nắm giữ. A, Mạnh Bân Chu nghe vậy hơi có kinh ngạc, lập tức liền nghĩ tới điều gì. Thuần dương chính khí, ngươi nói có đúng không là nho môn chính khí? Có lẽ vậy. Huệ Linh Nhi ứng tiếng nói. Mạnh Bân Chu nhẹ gật đầu, trong mắt lướt qua một tia quả là thế vẻ mặt. Xem ra thứ nơi sâu xa tự có một phần nhân quả. Khổng Huyền a Khổng Huyền, ngươi quả nhiên là liệu sự như thần sao? Chương 395, Mạnh Thần Y Lệ. Chương 395, Mạnh Thần Y Lệ. Mấy ngày sau, cá trong thôn nhiều một gia đình. Cái này một hộ là nam tử trẻ tuổi, dáng dấp khôi ngô cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, bên người còn mang theo một đầu rất uy phong đại hoàng cầu. Trong thôn tới khuôn mặt mới, tự nhiên là đưa tới các thôn dân lưu ý một phen, nghe ngóng mới biết được, nam tử trẻ tuổi này họ Mạnh, tựa hồ là theo bên ngoài tới Vân Du bốn phương Lang Trung. Mạnh Lang Trung. Đây cũng là Mạnh Vân Chu dùng cho lưu tại làng trai nhỏ thân phận. Nguyên bản Mạnh Vân Chu vẫn như cũ định dùng thợ rèn thân phận, nhưng nghĩ nghĩ thợ rèn tại cá trong thôn dường như không có ích lợi gì võ chi địa. Làng trai lâm hồ, khí hậu tất nhiên là ở bước. Đồ sắt ở chỗ này không thế nào dùng bền, cho nên những người ở nơi này trong nhà đều ít có đồ sắt. Mà Vân Du bốn phương làng trung thân phận cũng là có phần là thích hợp. Đối với phàm nhân mà nói, một cái biết trị bệnh Vân Du bốn phương làng trung đi tới chỗ nào đều là có phần được hoan nghênh. Dù sao phàm nhân nhưng không có võ phu thể phách, càng không có tu sĩ một thân tu vi. Người ăn ngũ cốc hoa màu, ngày đêm lao động, tuổi già sức yếu nào có không sinh bệnh. Mạnh Vân Chu đương nhiên không biết trị bệnh, hắn là một cái rất thuần túy võ phu, ngoại trừ võ đạo phương diện đông tây môn thanh bên ngoài, còn lại đồ chơi trên cơ bản là người ngoài ngành. Bất quá Mạnh Vân Chu mặc dù không biết trị bệnh, nhưng Huệ Linh Nhi lại là có thể làm thay. Huệ Linh Nhi chính là vạn năm linh hoại tụ, thể nội ẩn chứa bàng bạc tinh khí, đối với phàm nhân mà nói chính là vật đại bổ. Chỉ cần cực kỳ mờ nhạt một tia tinh khí, liền có thể nhường một phàm nhân khí huyết sinh động tỏa ra sự sống, kéo dài tuổi thọ đều là không đáng kể. Phàm nhân những cái được gọi là nghi nan tạp chứng, tại Huệ Linh Nhi trước mặt căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ cần có một mạch tại, Huệ Linh Nhi đều có thể mạnh mẽ cứu trở về. Cho nên Mạnh Vân Chu chỉ cần mang theo Huệ Linh Nhi, tại phàm nhân khu vực giả mạo một cái Vân Du bốn phương làng trung tự nhiên là không thành vấn đề. Tiểu gia huynh muội cũng không nghĩ tới, mấy ngày trước đây chiêu đãi qua vị kia Mạnh đại ca lại là một vị Vân Du bốn phương làng trung, hơn nữa còn lưu tại trong thôn. Tiểu Nhị Lang trong đầu tự nhiên cũng là khá cao hứng. Mặc kệ bọn hắn huynh muội cùng Mạnh Vân Chu giao tình thế nào, trong thôn có một vị có thể xem bệnh bốc thuốc làng trung trung vi là tốt. Về sau người trong thôn bị bệnh, cũng không cần đi đường đi mấy chục dặm bên ngoài thị trấn bên trên tìm y quán làng trung. Hơn nữa huynh muội bọn họ cũng nhiều thiết đảm nhi như thế một cái bạn chơi. Nhất là đối với thai không thể nghe, miệng không thể nói Tiểu Tiểu Hoa mà nói, có thể thường thường cùng Thiết Đản Nhi cùng một chỗ chơi đùa đã là tương đối hài lòng. Ngày bình thường trong thôn cái khác Tiểu Hải Nhi, không có mấy nguyện ý cùng Tiểu Tiểu Hoa một khối chơi, có đôi khi còn sẽ có Tiểu Hải Nhi ước hiếp một chút Tiểu Tiểu Hoa. tuy nói cũng chưa nói tới cái gì ác ý, nhưng đây cũng là không thể tránh né chuyện. So sánh với cùng trong thôn tiểu hài nhi chơi, Tiểu Tiểu Hoa rõ ràng càng ưa thích cùng trong thôn tiểu miêu tiểu cầu một khối chơi. Nhất là Thiết Đảm Nhi, dáng dấp lại cao lại tráng, một trương mặt chó hàm hàm rất làm người khác ưa thích. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt Mạnh Bần Chu đi vào cái này làng trại nhỏ đã có 2 năm rưỡi. 2 năm này nửa nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bất quá Mạnh Bần Chu làm chuyện lại là không ít. Đầu tiên chính là mượn nhờ mẹ Linh Nhi lực lượng, chữa khỏi Tiểu Tiểu Hoa bệnh, nhường nàng khôi phục thính giác. Làm Tiểu Tiểu Hoa khóc nói mình có thể nghe thấy thời điểm, Kỳ huynh Tiểu Nhị Lang ngạc nhiên mừng rỡ kích động rơi lệ khóc lớn, vì trên mặt đất cho Mạnh Bần Chu cuốn quýt dập đầu. Tiểu Nhị Lang nguyện vọng lớn nhất chính là muội muội của mình có thể giống người bình thường như thế nghe thấy nói được rồi lời nói. Hắn đã từng mang theo muội muội không chỉ một lần đi qua thôn bên ngoài tìm lang trung xem bệnh. Đáng tiếc tìm mấy cái lang trung đều là giống nhau kết quả không chữa được, cả một đời cứ như vậy. 3 lần 4 lượt xuống tới, Tiểu Nhị Lang đều tuyệt vọng. Lại không nghĩ rằng, Mạnh Bần Chu đem Tiểu Tiểu Hoa chữa lành, Tiểu Nhị Lang tự nhiên là vô cùng kích động. Các thôn dân cũng là kinh động như gặp thiên nhân, bị Mạnh Bần Chu chiêu này y thuật chết phục, tìm đến Mạnh Bần Chu người xem bệnh quả thực không ít. Mạnh Bần Chu cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngược lại không cần hắn xuất lực, chỉ cần giả vờ giả vịt lừa gạt một chút, Huệ Linh Nhi hơi hơi thả ra một tia tinh khí liền có thể nhường những thôn dân này thân thể khôi phục khỏe mạnh. Vẹn vẹn 3 tháng công phu, Mạnh Bần Chu liền thành các thôn dân trong mắt thần y ở địa vị cực cao, người người kính yêu. Các thôn dân càng là thường thường cho Mạnh Bần Chu tặng đồ, nhà ai xử lý vấn đề cũng biết mời Mạnh Bần Chu trình diện phục như khách quý. Địa vị cái này cùng một chỗ, là thật là bị Mạnh Bần Chu nắm đúng chỗ. Mạnh Bần Chu cái này thần y tên tuổi truyền đi rất nhanh, 10 dặm 8 hương dân chúng đều biết tại Tiểu Gia thôn có một cái có thể trị bách bệnh thần y, nhao nhao đều đến đây tìm y hỏi bệnh. Tiểu Gia huynh muội sẽ chủ động qua đến giúp đỡ, Mạnh Bần Chu cũng liền giả vờ giả vịt phân phó bọn hắn làm chút chuyện. Bất quá Mạnh Bần Chu tuy nói như là năm đó khổng huyền như thế trích ở nơi này, nhưng đối với ngoại giới động tĩnh cũng là đều ở trong lòng bàn tay. Hắn biết Nam vực bên kia, Đại Tĩnh hoàng triều cùng Đại Linh hoàng triều làm một trận. Một mực bị Đại Linh hoàng triều khi dễ Đại Tĩnh hoàng triều, lần này rốt cục dựng thẳng lên rồi, không chỉ có một trận chiến định càn khôn đánh bại Đại Linh hoàng triều, còn cầm xuống Đại Linh hoàng triều biên cảnh một châu nửa địa bàn. Thậm chí liền Đại Linh Tiêu gia nguyên anh tu sĩ đều vẫn lạc một vị. Đây đối với Tiêu gia mà nói không thể nghi ngờ là trọng thương, càng làm cho hai đại hoàng triều ở giữa tình thế đã xảy ra thay đổi. Mà Trấn Hải Minh Nguyệt các tình huống bên kia cũng là hiểu rõ tại tâm. Từ khi Mạnh Bần Chu tại Thiên Khư bí cảnh đem vạn năm linh hoại thụ cho làm sau khi đi, tam đại thánh địa một mực canh cánh trong lòng, từ đầu đến cuối hoài nghi là Trấn Hải Minh Nguyệt các làm cái này một phiếu. Có thể bởi vì kiêng kỵ Trấn Hải Minh Nguyệt các phía sau thần bí võ đạo cường giả, tam đại thánh địa vẫn luôn án binh bất động. Nhưng thăm dò lại là một mực không có đình chỉ qua. Nhất là Kiếm Hải thánh địa cùng Tử Tiêu thánh địa, càng là đã phát triển tới muốn kéo lên tiên võ mình. Tứ phương hoàng triều cùng đi chất vấn Trấn Hải Minh Nguyệt các trình độ, không có cách nào, không kéo lên không được. Trấn Hải Minh Nguyệt các đã từng đánh chết một vị hoàng triều lao tổ, chiến tích thật sự là quá dũng mãnh quá đáng sợ. Dù cho là thánh địa cũng muốn cân nhắc một chút hoàn toàn treo chọc Trấn Hải Minh Nguyệt các kết quả. Không gì hơn cái này đến một lần, Trấn Hải Minh Nguyệt các đối mặt áp lực cũng là tương đối chi lớn. Dù sao bên ngoài bây giờ đều đang hoài nghi ngươi, cũng không thể làm cái gì cũng không phát sinh bộ dáng tiếp tục bảo trì tuế nguyệt tinh tốt. Cũng may Tàn Nguyệt lao quái ứng phó loại cục diện này cũng là thuận buồm xuôi gió. Lão gia hỏa này năm đó ở Ma Tôn trước mặt đều có thể bảo trụ cái mạng già của mình, bị Chu Ma Ngũ Thánh đánh tới cửa đều có thể trực tiếp đi đường. Quả nhiên là cái gì cảnh tượng đều gặp. Hai cái thánh địa kéo lên một bọn người đến hướng mình lấy lòng một cái thuyết pháp. Cái này có cái gì? Áp lực không bằng năm đó Chu Ma Ngũ Thánh đánh đến tận cửa lúc một cọp lông. Tàn Nguyệt lao quái thái độ cũng là tương đối rõ ràng. Cái gì vạn năm linh hoại thụ? Không biết rõ. Không rõ ràng. Chưa thấy qua. Tóm lại chính là một chữ lại. Ngược lại các ngươi cũng không bỏ ra nổi cái gì tính thực chất chứng cứ. Cho dù có mấy cái tận mắt mục đích người lại như thế nào, có bản lĩnh các ngươi đi vào lục soát, lục ra được coi như các ngươi lợi hại. Cái này ngôn bất lận lưu manh dáng vẻ, tức giận đến hai đại thánh địa các cao tầng nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Đại gia đều là có mặt mũi sĩ diện, nói chuyện làm việc cũng không thể có mất thân phận. Làm sao lại ngươi Trấn Hải Minh Nguyệt các như thế ưa thích chơi lại đâu? Mạnh Bần Chu cũng không thế nào lo lắng Trấn Hải Minh Nguyệt các, hắn kỳ thật cũng không quá để ý phản đúng là hắn nhất thời hưng khởi làm ra thế lực. Hiện nay Ma Tôn Di Vật đã tới tay, Trấn Hải Minh Nguyệt các đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Lưu cho Tàn Nguyệt lao quái đùa nghịch một đùa nghịch, nếu thật là chơi thoát cũng không quan trọng. Ngược lại là đại giận hoàng triều cùng cơ gia bên kia phản ứng, nhường Mạnh Bần Chu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì huyết linh ma tướng chuyện, chính mình trực tiếp hiện thân tại đại giận hoàng triều đại náo một trận, đem Khương gia lão tổ Khương Nhân Phượng đều bị đả thương. Còn phá cơ gia nghịch võ tuyệt cương trận, giết cơ gia 7 cao thủ. Theo lý thuyết động tĩnh đã tương đối lớn. Kết quả bất luận là đại giận hoàng triều, vẫn là cơ gia, liền đều cùng người không việc gì như thế. Dường như Mạnh Bần Chu căn bản cũng không từng xuất hiện. Chương 396 Lạc Hà về cá đồ chương 396, Lạc Hà về cá đồ tại cái này làng trài nơi ở mới 2 năm dưới, Mạnh Bần Chu tự nhiên đã từ lâu tìm tới năm đó Khổng Huyền lưu ở nơi đây Lạc Hà Quy Ngư Đồ. Thật vừa đúng lúc, cái này Lạc Hà Quy Ngư Đồ ngay tại Kiều Nhị Lang huynh muội trong nhà. Thời sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra Khổng Huyền năm đó đi vào cái này tiểu gia thôn thời điểm chính là ở nhờ tại Kiều Nhị Lang huynh muội tiên tổ trong nhà. Lạc Hà Quy Ngư Đồ cũng là Khổng Huyền lưu cho Kiều Nhị Lang tiên tổ người một nhà lễ vật. Nhường xem như bảo vật gia truyền đến truyền thừa đời sau. Tiểu Nhị Lang tổ tiên cũng hoàn toàn chính xác đem bức họa này thật tốt bảo tồn lại. Bức họa này trải qua tổ tiên truyền đến Tiểu Nhị Lang Thái gia gia trong tay, lại từ Thái gia gia truyền đến gia gia trong tay. lại đến tiểu nhị lang phụ thân. Tiểu nhị lang phụ thân chết trong sông, tiểu nhị lang huynh muội hai người thời gian trôi qua túng quẫn gian khổ, nhưng cũng không muốn lấy đem tổ bên trên truyền đến cổ họa cầm lấy đi bán đổi tiền. Một mực đem cẩn thận từng ly từng tí cất giữ trong dưới giường. Mạnh Vân Chu tuy nói biết bức họa này ngay tại tiểu gia huynh muội trong nhà, nhưng cũng không có đem nó lấy đi. Thậm chí cũng không từng mở ra nhìn qua bức họa này chính là cố nhân di lưu chi vật, đối với Mạnh Vân Chu mặc dù ý nghĩa bất phàm, nhưng đối với tiểu gia huynh muội mà nói càng là trọng yếu. Đã năm đó Khổng Huyền đem bức họa này để lại cho Kiều gia huynh muội tổ tiên, kia bức họa này là thuộc về Kiều nhị lang huynh muội. Hắn đương nhiên sẽ không lấy đi. Thời gian cứ như vậy tại trong bình tĩnh từng ngày trôi qua. Mạnh Vân Chu cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được một loại trên tâm cảnh bình thản yên tĩnh, sinh ra hiệu quả cũng là cùng kia ma tôn di vật có chút tương tự. Nhưng Mạnh Vân Chu dường như về tới năm đó cổ thủy trấn cảm giác. Chính như Mạnh Vân Chu ngay từ đầu châu nghĩ như vậy, chỉ cần có thể tìm về loại cảm giác này liền có thể hóa giải đại đạo chi chú ảnh hưởng. Lại thêm người mang ma tôn di vật, song trọng tác dụng phía dưới sinh ra hiệu quả. Nhưng Mạnh Vân Chu trên người đại đạo chi chú dường như có lẽ đã không có tác dụng. Mặc dù Mạnh Vân Chu thoạt nhìn vẫn là giống như trước đây không có thay đổi gì, nhưng cũng chỉ có chính hắn tinh tường thất tình lục dục phương diện chân thực cảm thụ. Nếu là lúc trước Mạnh Vân Chu, hắn đối với trong thôn phát sinh mọi thứ đều là mười phần hờ hững, căn bản là không có cách gây nên tâm hắn tự bên trên bọn sóng. Cho dù là tương đối quen thuộc một chút tiểu gia huynh muội, Mạnh Vân Chu đối bọn hắn cũng sẽ không có nhiều ít ngoài định mức lưu ý, nhưng bây giờ Mạnh Vân Chu cảm thụ không giống như vậy. Nhìn xem ôm ấu tử đường xa mà để van cầu y nghèo khổ nữ tử, Mạnh Vân Chu trong lòng sẽ có chắc ẩn. Nhìn xem con cao tuổi mẫu thân mong muốn xin thuốc hiếu tử, Mạnh Vân Chu cũng sẽ có điều đồng tình. Mà nhìn xem tiểu gia huynh muội tại chính mình nhỏ tiệm thuốc bên trong hỗ trợ làm việc lúc dáng vẻ, Mạnh Vân Chu trong lòng sẽ dâng lên một tia ôn hòa. Cũng không phải là Mạnh Vân Chu tận lực biểu hiện ra ngoài, mà là tự nhiên mà vậy ở trong lòng sinh ra những tâm tình này biến hóa. Ngay cả Thiết Đản Nhi cũng có thể cảm giác được Mạnh Vân Chu cái chủ nhân này cùng trước kia đúng là không giống như vậy. Nói thô tục một chút, chính là càng có nhân vị nhi. Ngoại trừ cho người ta chữa bệnh bên ngoài, Mạnh Vân Chu tại cái này tiểu gia thôn thời gian còn tính là rất nhàn nhã. Ngày bình thường cũng không có chuyện gì có thể làm, liền bưng ghế đầu, mang theo cần câu hướng bên hồ ngồi xuống, sung sướng mở câu. Dựa theo các thôn dân lời giải thích, cái này thiên trọng hồ bên trong cá tương đối nhiều, hơn nữa hồ nước rất sâu, thường xuyên sẽ có một ít cái đầu rất lớn cá bị đánh vớt lên đến. Dựa vào cái này thiên trọng hồ, nuôi sống tiểu gia thôn mấy đời người. Cho dù là tại bên bờ câu cá, thời gian nửa ngày cũng có thể tùy tiện câu đi lên mười mấy con cá không thành vấn đề. Mạnh Vân Chu nghe được thuyết pháp này thời điểm, tâm tình có thể nghĩ, kia là tương đối cảm thấy hứng thú. Chính mình câu cá nhiều năm, đời trước cũng là bởi vì câu cá chân trượt kết quả xuyên việt tới nơi này. Chính là cái này câu cá kỹ nghệ luôn luôn không quá đi. Bây giờ thật vất vả gặp như thế một cái câu cá phong thủy bảo địa, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt căng căng kỹ thuật. Tốt như vậy một mảnh hồ lớn, ta Mạnh mỗi người tổng không đến mức lại chỉ có thể câu đi lên một hai con tôm nhỏ à. Nhưng sự thật chứng minh, đồ ăn chính là đồ ăn, cùng ngươi tại cái gì hoàn cảnh, dùng dạng gì công cụ đều không có bao nhiêu quan hệ. Mạnh Vân Chu cùng mấy cái trong thôn tiểu hài nhi ngồi cùng một chỗ câu cá, kết quả mấy người này tiểu hài nhi thay nhau không ngừng bên trên cá. Ngay cả không thế nào câu cá kiểu tiểu hoa, một buổi sáng đều câu được 7-8 đầu đi lên. Kết quả Mạnh Vân Chu ngồi một buổi sáng, liền lên hai cái cá, trong đó một đầu chỉ có chừng đầu ngón tay. Tương đối thê thảm. Chú ý tới bên người mấy cái tiểu hài nhi lấm la lấm lét nhìn về phía mình thân sắc, mà lấy Mạnh lớn võ thánh trầm ổn cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Tranh thủ thời gian mang theo thùng, xách theo băng ghế đi nơi khác câu cá. Liên tiểu hài nhi cũng không sánh bằng thật có chút nhi quá mất mặt. Cứ như vậy thong dong tự tại qua 2 năm rưỡi, Mạnh Vân Chu cũng coi là hoàn toàn dung nhập nơi này. Người trong thôn sớm đã không đem Mạnh Vân Chu xem như người xứ khác đối đãi. Nhận Mạnh Vân Chu trị liệu người không có 1.000 cũng có 800. Tiểu gia huynh muội cái này hơn 2 năm qua cũng có biến hóa. Bởi vì thường xuyên nhận Mạnh Vân Chu chiếu cố, hai huynh muội thời gian không còn như trước kia như vậy gian nan túng quẫn. Tiểu nhị lang 17 tuổi, cái đầu dài không ít, mặc dù thể cốt vẫn có chút gầy keo, nhưng so với trước kia rõ ràng là tốt hơn nhiều. 14 tuổi tiểu tiểu hoa cũng nảy nở, có mấy phần bình thường thiếu nữ bộ dáng, đồng thời khôi phục tính giác về sau từ lâu trọng mới học được nói chuyện. Tính tình càng là so trước kia mở lẹ nị ổ. Mặt trời lặn hoàng hôn. Mạnh Vân Chu đứng tại ven hồ nhìn qua từng chiếc trở về thuyền đánh cá, nhìn xem trên bờ các thôn dân tiếp ứng đánh cá trở về người nhà. Bận rộn, lại dẫn thu hoạch hòa bình an trở về vui sướng. Rất có vài phần tuế nguyệt tinh tốt ý tứ. Nghĩ đến Khổng Huyền năm đó chính là thấy một màn này có cảm giác, cho nên ở chỗ này lưu lại hòa tác, có lẽ trong đó còn tích chứa hắn thành tựu nho ra thánh nhân thời cơ. Ngay tại Mạnh Vân Chu dự định trở về chính mình nhỏ tiệm thuốc lúc, đã thấy Kiều gia huynh muội hai người từ nơi không xa đi tới. Kiều nhị lang trong ngực còn ôm một kiện đồ vật hoa trụ. Mạnh Vân Chu ánh mắt liếc qua kia hòa trụng, trong lòng không khỏi có một tia kinh ngạc. Hẳn là đây chính là Khổng Huyền năm đó lưu cho Kiều gia huynh muội tiên tổ bức kia mà bảo. Có thể Kiều gia huynh muội giờ phút này vì sao muốn ôm vật này tới? Mạnh đại ca. Hai huynh muội đi tới gần, cung cung kính kính hướng phía Mạnh Vân Chu hành lễ. Trời sắp tối rồi, các ngươi tìm ta có việc? Mạnh Vân Chu bình tĩnh mở miệng. Tiểu nhị lang nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu tiểu hoa, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực hòa trụng. Hơi do dự, tiểu nhị lang vẫn là cố lấy dũng khí. Mạnh đại ca, ta muốn cầu ngươi, nhận lấy muội muội ta làm đồ đệ. Nhường nàng đi theo Mạnh đại ca ngươi học y thuật. Lời vừa nói ra, Mạnh Vân Chu ngược là có chút ngoài ý muốn. Hắn bất thật không nghĩ tới tiểu nhị lang lại muốn nhường tiểu tiểu hoa đi theo chính mình học y liệt. Vì sao mong muốn học y liệt? Mạnh Vân Chu lặng lẽ nói. Tiểu nhị lang mím môi một cái, tựa hồ có chút không tốt làm ý tứ, mà Kiều Tiểu Hoa đứng ở một bên túi đầu, hai tay xoắn xuýt cùng một chỗ loay hoay góc áo. Ta cảm thấy Mạnh đại ca y thuật rất lợi hại, ta muốn cho muội muội ta cũng có thể làm cái lang trùng, đợi nàng lớn lên liền có thể rời đi nơi này, không cần cả một đời chờ trong thôn đầu. Ta biết y thuật không kinh truyền, cho nên nay tấm cổ họa liền xem như là lễ bái sư đưa cho Mạnh đại ca. Đây là nhà ta tổ tiên truyền thừa, nghe nói ta Thái gia gia lúc còn trẻ trong nhà liền có bức họa này, hẳn là còn có thể đáng tiền. Hy vọng Mạnh đại ca có thể thu hạ muội muội ta. Vừa nói, Tiểu Nhị Lang hai tay đem bức tranh đưa tới Mạnh Vân Chu trước mặt. Mạnh Vân Chu không nghĩ tới, Tiểu Nhị Lang thế mà bỏ được đem cái này tổ truyền bức tranh đưa cho mình, dùng cái này đem đổi lấy chính mình truyền thụ y thuật cho Kiều Tiểu Hoa. Nhưng vấn đề là, Mạnh Vân Chu sẽ cái giám y thuật, hắn cho Tiểu Hải Nhi trị giáp cầu viêm đều tổn sức, truyền thụ điểm võ đạo cũng là không có vấn đề gì. Mạnh Vân Chu ánh mắt xem kỹ lấy huynh muội hai người, trong lòng cũng là có chỗ cân nhắc. Hắn biết rõ, một khi chính mình đáp ứng về sau, mình cùng huynh muội này ở giữa liền có một phần nhân quả. Giống như năm đó ở Cổ Thủy Trấn nhất thời hưng khởi nhận Lâm Đại Bảo ba người bọn hắn làm đồ đệ như thế. Có đôi khi một cái quyết định, liền sẽ liên lụy xảy ra rất nhiều chuyện. Mạnh Vân Chu cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay nhận lấy Tiểu Nhị Lang dâng lên bức tranh. Cái này bạn cũ di vật, Mạnh Vân Chu còn là lần đầu tiên chân chính chạm tới. Đem bức tranh mở ra, một bức vận vị phi phàm họa tác liền hiện lên hiện tại Mạnh Vân Chu trước mắt. Dáng chiều dư huy, vẩy xuống kim mang tại hồ nước phía trên. Từng chiếc thuyền đánh cá dừng sát ở bên bờ, trên thuyền các mang theo mọi mệnh cùng nụ cười, trong tay sách lấy giỏ trúc. Vẽ càng sinh động, chính như Mạnh Vân Chu vừa mới thấy tình hình. Khổng Huyền họa tác Mạnh Vân Chu cũng đã gặp, này tấm Lạc Hà Quy Ngư đồ cũng đích thật là Khổng Huyền phong cách. Mạnh Vân Chu một cái liền có thể nhận ra được. Ân. Chẳng qua là khi Mạnh Vân Chu hướng bức tranh phía dưới nhìn lại thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ánh mắt bên trong thậm chí nổi lên cực kỳ hiếm thấy chấn kinh. Cái này sao có thể? Chương 397, không nên xuất hiện trong bức họa người chương 397, không nên xuất hiện trong bức họa người Mạnh Vân Chu chi như vậy chấn kinh, là bởi vì hắn tại này tấm Lạc Hà Quy Ngư đồ bên trên nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Bức tranh vẽ ra bên ven hồ bên trên, ngoại trừ có trở về ngư dân bên ngoài, còn có hai thân ảnh mặt hướng thiên trọng hồ. Dường như tại nhìn ra xa, mà cái này hai thân ảnh rõ ràng là một người một chó. Mặc dù đang vẽ quyển phía trên không nhìn thấy cái này một người một chó ngay mặt, nhưng theo bóng lưng liền đã có thể đã nhìn ra. Nay họa quyển bên trên lâm hồ nhìn ra xa một người một chó, chính là Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đảm Nhi. Nhất là Thiết Đảm Nhi kia ngồi chồm hổm ở bản bản chính chính bóng lưng, Mạnh Vân Chu không thể quen thuộc hơn nữa, là tuyệt đối không thể nhìn lầm. Có thể kể từ đó, nội dung của bức họa này rõ ràng liền biến có chút quỷ dị. Đây chính là Khổng Huyền tại hơn 200 năm trước lưu ở nơi đây họa tác, hơn 200 năm trước cổ họa phía trên, lại làm sao có thể xuất hiện Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đản Nhi thân ảnh. Khi đó Mạnh Vân Chu căn bản cũng không tại đâu ngực. Là trùng hợp sao? Vẫn là nói tranh này bên trên một người một chó cũng không phải là Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đản Nhi, mà là một người khác hoàn toàn cùng chó. Mạnh Vân Chu nhìn chăm chú trong chốc lát, thần sắc lại là càng thêm cổ quái. Hắn càng xem càng nhận định tranh này bên trên một người một chó chính là mình cùng Thiết Đản Nhi, trong lòng càng là hiện ra một loại rất cảm giác kỳ quái. Bức họa này giống như là một cái tiên đoán. Mình cùng Thiết Đản Nhi mệnh trung chú định sẽ đến tới cái này làng trại, mà Khổng Huyền lưu lại bức họa này làm, trên thực tế chỗ nhìn thấy cũng không phải là hơn 200 năm trước tình cảnh, mà là nhìn thấy tương lai một màn, cho nên lưu lại này tấm miêu tả tương lai một cảnh họa tác. Mạnh Vân Chu tâm tình có chút phức tạp, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Kiều Gia huynh muội. Bức họa này, các ngươi đã từng nhìn qua sao? Kiều Gia huynh muội đều là nhẹ gật đầu, trong lòng cảm thấy Mạnh Vân Chu hỏi vấn đề này có chút kỳ quái. Bức họa này là nhà bọn họ bảo vật gia truyền, nhiều đời người truyền thừa. Tự nhiên là nhìn qua. Bức họa này nguyên bản là cái dạng này sao? Mạnh Vân Chu lại hỏi. Tiểu Nhị Lang nhìn một chút trên bức họa nội dung, vẫn như cũng là gật gật đầu. Vẫn luôn là dạng này, trưởng bối trong nhà nhóm trước kia đều bảo tồn rất tốt, ta cùng muội muội cũng vẫn luôn đem nó thả ở gầm giường dưới trong giường. Một chút đều không có hư hao qua. Mạnh Vân Chu không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn xem tranh này bên trên một người một chó, trong lòng loại kia khó mà nói rõ kỳ dị cảm giác từ đầu đến cuối không cách nào tan đi. Trong óc càng là không khỏi nghĩ đến Khổng Huyền trước khi Lâm Trung nói tới những lời kia. Khổng Huyền tại Chu Ma Ngũ Thánh đánh bại Ma Tôn về sau, liền dần dần đã mất đi ký ức, cho đến như là hài đồng đồng dạng ngơ ngơ ngắc ngác, dài đến hơn 50 năm thời gian. Mà tại Lâm Trung trước đó, Khổng Huyền rốt cục thanh tỉnh lại. Dựa theo Khổng Huyền lời giải thích, hắn mất trí nhớ hơn 50 năm kỳ thật cũng không phải là chân chính mất trí nhớ, mà là ý thức của hắn bị phong ấn ở thể nội, tâm thần vẫn như cũ có thể vận chuyển, chỉ là không cách nào cùng thể phách sinh ra hô ứng. Dựa theo Mạnh Vân Chu lý giải, chỉ là có chút nhi giống người thực vật trạng thái. Khổng Huyền ở đằng kia đoạn mất trí nhớ trong 5 tháng, đắm chìm tâm thần tại thể nội chỗ sâu lợi dụng nho môn diệu pháp thôi diễn vô số lần. Không chỉ có biết được đại đạo chi chú rất nhiều chuyện, còn dự liệu được Mạnh Vân Chu một chút tương lai. Như là tu di Phật chủ như thế, đem rất nhiều chuyện đều phó thác cho Mạnh Vân Chu. Đã có thể thôi diễn tới một chút tương lai, kia Khổng Huyền tại hơn 200 năm trước nơi ở mới nơi đây thời điểm, có thể hay không giống nhau nhìn thấy tương lai. Hoặc là, làm bức họa này kỳ thật phát sinh qua cải biến, chỉ là Kiều Gia huynh muội cùng bọn hắn tổ tiên cũng không từng chú ý tới. Mà thay đổi căn nguyên có lẽ liền đến từ Khổng Huyền tự thân. Là Khổng Huyền thành tựu nho ra thánh nhân về sau, vẫn là tại bọn hắn đánh bại Bắc vực Ma Tôn về sau, bức họa này xuất hiện biến hóa. Nói tóm lại, bức họa này xuất hiện nhường Mạnh Vân Chu trong lòng dâng lên không ít suy đoán. Khổng Huyền cũng tốt, tu di Phật chủ cũng được, bọn họ hai vị biết chuyện, có lẽ so với mình dự liệu còn nhiều hơn. Bức họa này, ngược là có thể mang về Nam vực Khổng gia, mượn nhờ Khổng Gia Ngọc Nho Thánh Trương có lẽ có thể thôi diễn ra một vài thứ. Mạnh Vân Chu lúc này cũng không còn xoắn xuýt cái gì, nhận bức họa này, mà đã thu tiểu gia huynh muội cổ họa, tự nhiên cũng phải đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn.
"Tốt, ta đáp ứng."
Mắt thấy Mạnh Vân Chu vui vẻ bằng lòng, Tiểu Nhị Lang lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lôi kéo muội muội Kiều Tiểu Hoa đối với Mạnh Vân Chu không mình hành lễ. "Đa tạ Mạnh đại ca." Hắn còn tranh thủ thời gian lôi kéo Kiều Tiểu Hoa muốn cho Mạnh Vân Chu dập đầu bái sư, cũng là bị Mạnh Vân Chu ngăn trở.
"Không cần như thế, kỳ thật y thuật của ta cũng không thế nào cao minh, nếu các ngươi huynh muội bằng lòng, ta có thể cho các ngươi mặt khác đừng ra."
Hai huynh muội đều là khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không có minh bạch Mạnh Vân Chu ý tứ. "Sáng sớm ngày mai, các ngươi lại đến tiệm thuốc a."
"Tốt Mạnh đại ca."
Hai huynh muội lúc này rời đi, mà Mạnh Vân Chu nhìn trong tay bức họa này, một thời gian cũng là cảm khái rất nhiều.
Không nghĩ tới chuyến này, thật đúng là đến đúng rồi.
Ngày thứ hai, Tiểu Gia huynh muội sáng sớm liền đi tới tiệm thuốc. Trong đó Kiều Tiểu Hoa đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo mới, lộ ra rất là trang trọng vừa vặn. Cùng ngày xưa đến tiệm thuốc hỗ trợ so sánh, hôm nay hai huynh muội rõ ràng muốn có quắc một chút. Dù sao Mạnh Vân Chu đáp ứng muốn thu Kiều Tiểu Hoa làm đồ đệ, nhưng dường như cũng không phải là muốn truyền thụ y thuật. Huynh muội hai người sau khi trở về suy nghĩ một lúc lâu đều không rõ Mạnh Vân Chu dụng ý Mạnh đại ca. Muội muội ta nàng Tiểu Nhị Lang vừa muốn mở miệng lại năn nỉ một chút, Mạnh Vân Chu đã là từ một bên lấy tới hai quyển sách.
"Các ngươi biết chữ không nhiều, cái này hai quyển sách lấy về xem trước một chút ta. Đợi đến trên sách đồ vật đều thấy rõ, ta sẽ cho các ngươi mặt khác sách."
Hai quyển sách đặt tới hai huynh muội trước mặt.
Tiểu Nhị Lang, Tiểu Tiểu Hoa đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Mạnh Vân Chu sẽ cho bọn họ một người một quyển sách.
Hai huynh muội sau khi nhận lấy đều là lật xem một lượt, phát hiện trong sách nội dung quả thật có chút nhìn không hiểu nhiều. Bất quá huynh muội hai người cũng không nghĩ nhiều, lúc này cùng nhau không mình hành lễ biểu thị cảm kích. Đối với làng trài lớn lên bọn nhỏ mà nói, có thể đọc sách nhận thức chữ đã là phi thường khó được sự tình. Cá trong thôn đa số thôn dân cả một đời đều không nhận được mấy chữ.
"Trở về đi, mấy ngày nay ngoại trừ đánh cá bên ngoài, liền trong nhà xem thật kỹ sách, không cần tới tiệm thuốc hỗ trợ."
"Là."
Hai huynh muội ứng thanh rời đi.
Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn xem để ở một bên bức tranh, cùng một bên tốt vài cuốn sách, thần sắc cũng là có chút phức tạp. Mấy bản này sách đều là Mạnh Vân Chu tối hôm qua cầm trở về. Đông vực cũng có nho môn thế lực, đồng thời cùng nam vực nho môn thế gia khác biệt, đông vực nho môn thế lực lấy Tam Đại Học Cung làm chủ. Cái này Tam Đại Học Cung chính là đông vực nho môn tiên hiền sáng lập, quảng thu nho môn tử đệ, y đang giáo hóa thế nhân. Năm đó Khổng Huyền đi xa đông vực du lịch thiên hạ, tự nhiên cũng là đi qua cái này Tam Đại Học Cung. Mạnh Vân Chu chính là trong đêm đi một chuyến Tam Đại Học Cung một trong vạn lê học cung, lấy được những này nhập môn nho gia thư tịch mang về. Tiểu gia huynh muội mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ở cái này Lạc Hà Quy Ngư đồ ảnh hưởng phía dưới sớm đã khai khiếu, sinh ra chính là nho gia hạt giống tốt. Hắn muốn để tiểu gia huynh muội tiếp xúc nho gia học vấn, trở thành nho môn đệ tử. Cũng coi là chấm dứt này tấm Lạc Hà Quy Ngư đồ năm đó trồng dưới nhân quả. Trừ cái đó ra, Mạnh Vân Chu cũng dự định giáo huynh muội bọn họ một chút võ đạo phương diện đồ vật. Không chỉ nhìn bọn họ có thể ở võ đạo phương diện luyện được thành tựu gì, có thể cường thân kiện thể, tại nho gia học vấn đại thành trước đó có một ít sức tự vệ như vậy đủ rồi. Dù sao, sẽ không đánh quyền nho môn tử đệ, không phải một cái tốt ngư dân.
Chương 398, đọc sách, luyện võ.
Chương 398, đọc sách, luyện võ.
"Kaka, Mạnh đại ca tại sao phải để chúng ta đọc sách nhà?"
Về đến trong nhà, Tiểu Tiểu Hoa ngồi trên ghế liếc nhìn vừa tới tay thư tịch, lại cũng không sao có thể thấy rõ ràng. Thật nhiều chữ nàng cũng không nhận ra. Có chữ cũng là nhận biết, có thể liền tại cùng một chỗ nàng liền xem không hiểu ý gì. Dù là cái này vẹn vẹn chỉ là nho gia tử đệ dễ hiểu nhất, nhất nhập môn thư tịch, đối với từ nhỏ tại làng trài lớn lên, lại biết chữ không nhiều Tiểu Tiểu Hoa mà nói vẫn như cũ có chút thơ bảo. "Mạnh đại ca đã nhường chúng ta đọc sách, nhất định là có Mạnh đại ca dụ ý. Vừa vặn chúng ta cũng có thể nhiều nhận một chút chữ, tựa như sắt vách cột sắt ca như thế, hắn đều bị nhà hắn nhị thúc đưa đến thị trấn bên trên học đường đi. Chúng ta không có cơ hội như vậy, bây giờ có Mạnh đại ca cho chúng ta sách nhìn, không thể cô phụ Mạnh đại ca dụng tâm lương khổ."
Tiểu Tiểu Hoa gật gật đầu.
"Ca ca nói rất đúng, ta nhất định xem thật kỹ."
"Ân, chúng ta cùng một chỗ nhìn, có không quen biết chữ nhi trước viết xuống đến, về sau đi thỉnh giáo Mạnh đại ca."
"Tốt." Một đêm này, Tiểu Gia huynh muội đọc sách thấy được sau nửa đêm, dùng cá dầu chế ngọn đèn cũng một mực chưa từng dập tắt. Cho đến Tiểu Tiểu Hoa gục xuống bàn ngủ thiết đi, Tiểu Nhị Lang mới để sách xuống rủi rủi con mắt, đem muội muội ôm lấy bỏ vào trên giường, thay nàng đắp chăn xong. Sau đó, Tiểu Nhị Lang tiếp tục xem sách, đồng thời hắn không có cảm giác được nhiều ít giá rời. Mặc dù trên sách nội dung đối với hắn mà nói vẫn là tối nghĩa khó hiểu, nhưng Tiểu Nhị Lang lại là rất chìm đắm dạng này quá trình. Một chút không quá nhận ra chữ, nhìn nhiều vài lần về sau phảng phất tại trong mắt sinh động, như là từng đạo khiêu động vết tích. Một chút không hiểu nhiều câu nói, nhiều đọc mấy lần về sau trong lòng dường như có một chút ý nghĩ. Đắm chìm trong đó, tâm thần tự có một loại không cách nào nói rõ hài lòng. Cho đến bên ngoài gà trống gáy minh, một vệt nắng sớm chiếu vào, Tiểu Nhị Lang mới giật mình cảm thấy đã tới bình minh. Trời đã sáng, Tiểu Nhị Lang nhìn qua ngoài cửa sổ ánh sáng suy nghĩ xuất thần. Hắn cũng không có cảm thấy trôi qua bao lâu, đang để mắt tình đâu, thế nào một đêm liền đi qua. Tiểu Nhị Lang cúi đầu một nhìn, cả người lại là khẽ giật mình. Trong tay quyển sách này, vẹn vẹn chỉ là mới bay qua 7-8 trang mà thôi. Tiểu Nhị Lang vô ý thức đứng dậy hoạt động một chút thân thể, dù sao ngồi một đêm tay chân khẳng định đều muốn chết lặng. Có thể kỳ quái là, Tiểu Nhị Lang cũng không cảm thấy thân thể có mỏi mệt chết lặng cảm giác, tay chân cũng không thấy đến lạnh bớt. Trên thân như có một cố ấm áp dễ chịu khí tức bao vây lấy. Không chỉ có thân thể thoải mái dễ chịu, tinh thần đầu cũng tương đối chuyên tốt.
Hẳn là đây chính là Mạnh đại ca để chúng ta đọc sách dụng ý sao? Tiểu Nhị Lang quay đầu nhìn về phía bên trong, muội muội Tiểu Tiểu Hoa vẫn như cũ ngủ say xưa, đồng thời hô hấp trầm ổn, khí tức kéo dài, cùng ngày xưa ngủ lúc hô hấp có chỗ khác nhau. Cái này hai quyển sách tuyệt đối không phải vật tầm thường. Tiểu Nhị Lang trong lòng không khỏi nổi lên vẻ kích động, càng là đối với Mạnh Vân Chu tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Mạnh đại ca, hắn đến tột cùng là ai? Một tháng sau, Tiểu Gia huynh muội đem Mạnh Vân Chu tặng cho hai quyển sách rốt cục thấy rõ. Không chỉ là quen biết trên sách mỗi một chữ, càng là lĩnh ngộ cái này hai quyển nho gia nhập môn điện tịch tinh yếu chỗ. Hai huynh muội chính mình cũng chưa từng cảm thấy, nhưng trong mắt người chúng quanh hai anh em gái bọn họ đã cùng đi qua không giống như vậy. Bụng có thi thư khí tự hoa, nho gia hạo nhiên chi khí đã là tại huynh muội hai trong thân thể có một tia tích lũy. Minh ngộ tâm thần, thông suốt bên trong, huynh muội bọn họ đã không còn là trước kia bình thường ngư dân, đã coi như là vừa tìm thấy đường nho gia tử đệ. Đương nhiên, huynh muội bọn họ chính mình chưa ý thức được điểm này, Mạnh Vân Chu cũng chưa điểm phá, chỉ là đem mới sách cho bọn hắn. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Mạnh Vân Chu ngoại trừ để bọn hắn đọc sách bên ngoài, cũng truyền thụ một chút võ đạo phương diện đồ vật cho huynh muội hai người. Đương nhiên, Mạnh Vân Chu cũng không nói rõ truyền thụ chính là võ học, chỉ nói là y trong sách cường thân kiện thể một chút biện pháp. Tiểu gia huynh muội tự nhiên cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì, thành thành thật thật đi theo Mạnh Vân Chu luyện thành xong việc. Thân làm võ đạo thần thoại, Mạnh Vân Chu truyền thụ võ học tự nhiên cũng không thể nào là món hàng tầm thường. Đây là hắn chuyên môn vì tiểu gia huynh muội sáng tạo một môn quyền pháp, giảng cứu lấy tính chế động, lấy nhu thắng cương. Nhưng nếu là luyện đến chỗ sâu thì có cổ sơ hùng hồn, đại xảo bất công võ đạo ý cảnh, cũng là thật phù hợp nho gia người phong cách. Kỳ thật năm đó Mạnh Vân Chu cũng dạy qua Khổng Huyền một bộ quyền pháp, còn dặn dò qua Khổng Huyền có thể luyện nhiều một chút. Đáng tiếc, Khổng Huyền về sau tại đại đạo chi chú ảnh hưởng dưới mất đi ký ức biến ngu dại, tự nhiên cũng không có khả năng nhớ kỹ luyện quyền sự tình. Mà truyền thụ cho Kiều gia huynh muội bộ quyền pháp này, cũng là tại năm đó truyền thụ cho Khổng Huyền kia bộ quyền pháp trên cơ sở có thay đổi. Tại trải qua một đoạn thời gian quan sát về sau, Mạnh Vân Chu cũng coi là nhìn ra huynh muội hai người chỗ khác biệt. Tiểu Nhị Lang dường như càng có nho học thiên phú, đọc sách lúc lĩnh ngộ rõ ràng so muội muội Kiều Tiểu Hoa phải nhanh hơn một chút. Hơn nữa bất luận là Thiết Đản Nhi vẫn là Huệ Linh Nhi, đều có thể cảm nhận được Tiểu Nhị Lang thể nội hạo nhiên nho khí tích lũy so Kiều Tiểu Hoa càng thêm cấp tốc. Huynh muội hai người đọc sách đều là giống nhau, chỗ hao phí thời gian cũng không còn nhiều lắm, thậm chí muội muội Kiều Tiểu Hoa còn nhiều hơn một chút. Nhưng chính là không sánh bằng Tiểu Nhị Lang. Cái này đủ để chứng minh là thiên phú bên trên chênh lệch. Bất quá Kiều Tiểu Hoa đang luyện võ cái này cùng một chỗ, là thật là có chút ngoài dự liệu. Mạnh Vân Chu truyền thụ kia bộ quyền pháp, Tiểu Nhị Lang luyện qua loa, nhưng Tiểu Tiểu Hoa cũng đã là già dáng. Đồng thời có thể ở luyện quyền thời điểm vô ý thức điều động tự thân khí huyết. Có thể làm đến bước này, giải thích do Tiểu Tiểu Hoa đã là tiến vào võ phu đạo thứ nhất cảnh giới thối thể cảnh. Liên Mạnh Vân Chu đều không nghĩ tới, huynh muội hai người luyện võ căn cốt đều rất bình thường, nhưng Tiểu Tiểu Hoa nhưng như cũng triển lộ ra luyện võ thiên phú. Điều này không khỏi làm cho Mạnh Vân Chu hoài nghi, có phải hay không Khổng Huyền lưu lại Lạc Hà Quy Ngư đồ nhường huynh muội này hai người có cái loại này khác biệt thiên phú. Tuế nguyệt tung dung, thủy triều lên xuống. Trong nháy mắt, Mạnh Vân Chu đi vào cái này làng trại nhỏ đã có 6 năm. Tiểu gia huynh muội cũng đã trưởng thành. Tiểu Nhị Lang 20 tuổi, cái đầu mặc dù không cao, nhưng tinh khí thần phương diện cũng là cùng nho gia tử đệ có chút tương tự. Lời nói ở giữa càng là rút đi ngây ngô. Tiểu Tiểu Hoa 17 tuổi, chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Mặc dù dung mạo không coi là bao nhiêu đẹp mắt, nhưng đi theo Mạnh Vân Chu đọc sách, luyện võ mấy năm này, cũng làm cho Tiểu Tiểu Hoa biến cùng khi còn bé hoàn toàn khác biệt. Nhìn như yếu đuối, kỳ thực vũ lực không tầm thường. Càng là đã tại vô hình ở giữa học xong đem hạo nhiên nho khí cùng khí huyết chi lực lẫn nhau vận dụng pháp môn. Điểm này, liền Mạnh Vân Chu đều có chút ngoài ý muốn. Cái đồ chơi này cũng không phải hàn giáo, hơn nữa Mạnh Vân Chu cũng không hiểu như thế nào vận dụng hạo nhiên nho khí. Nhưng Tiểu Tiểu Hoa chính mình liền học được. Mặc dù chưa nói tới cỡ nào kinh thế hai tụ, nhưng nếu là cứ thế mãi xuống dưới, Tiểu Tiểu Hoa sợ không phải muốn trở thành cực kỳ hiếm thấy nho môn võ phu. Ta một bên cùng ngươi thi từ ca phú, một bên cùng ngươi trọng quyền xuất kích. Ngươi đây chịu nổi. Mạnh đại ca. Hai huynh muội cùng nhau đi tới Mạnh Vân Chu tiệm thuốc bên trong, bọn hắn những năm này đã sớm cùng Mạnh Vân Chu quen thuộc. Mặc dù xưng hô không thay đổi, nhưng ở huynh muội trong lòng hai người Mạnh Vân Chu đã là diệp phụ diệp sư tồn tại như thế. Mà huynh muội hai người đang học rất nhiều nho gia điển tịch về sau, từ lâu minh bạch Mạnh Vân Chu không phải người tầm thường. Thậm chí liền Thiết Đản Nhi đều không là bình thường chó. Bất quá huynh muội hai người đều sẽ không hỏi nhiều cái gì, đem kính sợ một mực để ở trong lòng. Các ngươi đã tới, vừa vặn. Ngày mai ta muốn mang các ngươi đi một nơi. Mạnh Vân Chu bình tĩnh mở miệng. Tiểu gia huynh muội đều là khẽ giật mình. Mạnh đại ca, ngày mai chúng ta muốn đi đâu? Cần phải chuẩn bị cái gì? Tiểu Nhị Lang rất là tỉ mỉ hỏi. Vạn Lê học cung, mang các ngươi đi mở rộng tầm mắt, nếu như các ngươi cảm thấy chỗ kia không tệ, có thể ở lại nơi đó. Chương 399, Vạn Lê học cung chương 399, Vạn Lê học cung mang Tiểu Gia huynh muội đi Vạn Lê học cung chuyện này, Mạnh Vân Chu tại 3 năm trước đây đem Nho môn điện tịch lần thứ nhất giao cho Tiểu Gia huynh muội lúc liền đã nghĩ kỹ. Nho môn học vấn sâu như biển, chỉ bằng vào những này vừa tìm thấy đường điện tịch, là không cách nào làm cho Tiểu Gia huynh muội chân chính đi đến nho học một đường. Cho dù nhìn sách lại nhiều, có thể nho ra tử đệ là cần lẫn nhau lẫn tiếp xúc, tỉ thí với nhau, trao đổi lẫn nhau mới có thể có chỗ tiến bộ. Đi ra ngoài, cùng người tiếp xúc, kiến thức đến càng nhiều khí tượng, trong lòng học vấn tự nhiên mà vậy liền sẽ có được phong phú. Mà Kiều gia huynh muội từ nhỏ đến lớn đều tại cái này cả trong thôn, đi qua nơi xa nhất cũng chính là mấy chục dặm bên ngoài thị trấn. Căn bản chưa từng thấy qua cái gì việc đời. bây giờ bọn hắn đã là nho gia đệ tử, tự nhiên cũng không thể tiếp tục lưu lại cái này nhỏ làng trài nhỏ bên trong. Nơi này tất cả đều đã cùng hai người bọn họ không hợp nhau, cuối cùng là phải đi tới chân chính thuộc về nho gia thiên địa. Vạn Lê học cung chính là lựa chọn tốt nhất. Thân làm Đông Bực Tam đại học cung một trong, nho môn tử đệ chừng trên vạn người nhiều, còn có mấy vị đương thời đại nho tại trong học cung thụ nghiệp, càng có một vị nho gia thánh nhân tọa trấn Vạn Lê học cung. Cùng cái khác hai đại học cung cũng là lui tới mật thiết, quan hệ mười phần hòa thuận. Tam đại học cung tương hỗ là ỷ vào, sừng sững tại Đông Bực đại địa phía trên, giữ gìn nho môn khí phách, chuyển thừa nho gia học vấn. Chỉ cần vào Vạn Lê học cung, tiểu gia huynh muội cũng coi là bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Từ đây cải biến vận mệnh. Chủ yếu nhất một chút, Vạn Lê học cung khoảng cách tiểu gia thôn cũng không tính quá xa. Nếu là huynh muội hai người tưởng niệm cố hương, cũng có thể thường xuyên trở lại thăm một chút, cũng sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Mà Mạnh Vân Chu từ lâu cùng Vạn Lê học cung bên kia nói xong, chỉ cần Mạnh Vân Chu đem người tới, cho dù huynh muội hai người thiên tư kém một chút cũng không sao, Vạn Lê học cung nhất định sẽ đem người nhận lấy. Về phần như thế nào cùng Vạn Lê học cung sớm nói xong, đó cũng là rất sự tình đơn giản. Mạnh Vân Chu trực tiếp liền đi Vạn Lê học cung, gặp được vị kia tọa trấn tại Vạn Lê học cung nho thánh. Đồng thời, cũng không giấu giếm thân phận của mình, lấy võ thánh Mạnh Vân Chu dáng vẻ cùng vị kia nho thánh gặp mặt. Vị kia nho thánh tự nhiên là chấn động vô cùng, thậm chí mạnh mẽ hoài nghi Mạnh Vân Chu là đánh lấy võ thánh Mạnh Vân Chu danh hào tới giả danh lừa bịp. Kết quả Mạnh Vân Chu hơi ra tay, vị kia nho thánh liền bỏ đi hoài nghi. Đối Mạnh Vân Chu phụng như khách quý, càng kính sợ. Về phần nhận lấy tiểu gia huynh một chuyện, tự nhiên cũng là không chút do dự trực tiếp liền đáp ứng. Nói đùa, võ thánh Mạnh Vân Chu tự mình ra mặt đến làm chuyện, lại có ai dám không nể mặt mũi? Huống hồ vị này võ thánh Mạnh Vân Chu đã sống qua 200 tuổi, còn vẫn như cũ duy trì lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ, chỉ là hướng nơi vừa đứng liền đã rất đáng sợ. Cho dù là nho gia thánh nhân, tại Mạnh Vân Chu trước mặt cũng phải cúi đầu không lưng mới được. Mạnh Vân Chu tuy nói chủ động lộ diện, nhưng cũng không hy vọng toàn bộ Vạn Lê học cung đều biết mình đã từng tới. Thân phận của mình cũng chỉ có vị kia nho thánh biết, đồng thời yêu cầu người này không cần tiết ra ngoài, cũng không cần tận lực cho tiểu gia huynh muội nhiều ít trông nom, chỉ cần nhường huynh muội bọn họ an an ổn ổn lưu tại Vạn Lê học cung liền có thể. Ngày thứ hai, Mạnh Vân Chu liền dẫn tiểu gia huynh muội rời đi làng trại, hướng Vạn Lê học cung mà đi. Không có ngự không phi hành, mà là dùng nhất là một mạc phương thức đi bộ. Chính là như thế giản dị tự nhiên, ngược lại cũng không đổi mà đi đường, Mạnh Vân Chu cũng hy vọng mang theo huynh muội bọn họ nhiều đi một chút nhìn. Đợi đi đến Vạn Lê học cung, mình cùng huynh muội này hai người nhân quả cũng coi là có một kết quả. Về sau có thể hay không lại gặp nhau, liền phải nhìn cơ duyên. Tiểu gia huynh muội đối với đi hướng Vạn Lê học cung nhưng thật ra là có chút thất vọng. Huynh muội bọn họ mấy năm này mặc dù đọc sách nhận thức chữ tiến triển không ít, đối với thế giới bên ngoài cũng có chỗ hướng tới. Có thể học cung cái này địa phương, đối với bọn hắn mà nói vẫn là lạ lẫm cùng xa vời. Bây giờ lại muốn đi hướng loại địa phương này, trong lòng tự nhiên sẽ có sợ hãi cùng bất an. Cái này cũng rất bình thường. Người đều là như vậy, rất khó đi ra bản thân thoải mái dễ chịu vòng, đối với không biết cùng lạ lẫm bản năng sẽ sinh ra bài xích cùng sợ hãi, mà có thể lấy dũng khí đi ra ngoài mới là càng khó được. Đa số người cả một đời đều đi không ra chính mình thoải mái dễ chịu vòng, nhưng thì thật chuyện này cũng không có gì đúng và sai phân biệt. Mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn làm sao vượt qua cuộc đời của mình. Bất luận là tại chính mình quen thuộc an nhàn hoàn cảnh hạ bình thường cả đời, vẫn là đi ra ngoài dũng cảm tiến tới không ngừng hăm hở tiến lên, đều là mỗi người khác biệt lựa chọn. Chỉ cần không trở ngại người khác liền có thể. Mạnh Vân Chu cũng không ép buộc tiểu gia huynh muội nhất định phải đi Vạn Lê học cung, hắn là đem lựa chọn bày tại huynh muội trước mặt hai người. Đi cùng không đi, nhường huynh muội bọn họ chính mình suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Bất luận huynh muội bọn họ cuối cùng làm ra như thế nào lựa chọn, Mạnh Vân Chu đều sẽ biểu thị duy trì, không có cái gì thất vọng cùng trách móc nặng nề. Mà đi hướng Vạn Lê học cung quyết định, cũng là bọn hắn huynh muội chính mình nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra lựa chọn. Ba người một chó, nói đi là đi. Tuy nói đường xá từ từ, nhưng trên đường đi ngược cũng không thấy đến buồn đẻ. Nhất là đối với tiểu gia huynh muội mà nói, đi ra làng trải về sau chứng kiến hết thảy đều cảm thấy mười phần mới lạ. So với trong sách chỗ nhìn thấy đồ vật, loại này cước đạp thực địa tận mắt nhìn thấy cuối cùng vẫn là càng thêm khắc sâu trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Cho dù là năm đó Khổng Huyền, cũng là đi vào Đông Bực du lịch một phen, kinh nghiệm rất nhiều khai thác tầm mắt. Khi hắn trở lại Nam Bực Khổng gia một phút này, liền đã đăng đường nhập thánh, trở thành nho môn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất, nhất là xuất chúng nho gia thánh nhân. Tại cái này đi hướng Vạn Lê học cung đường xá phía trên, Mạnh Vân Chu cũng biết cùng tiểu gia huynh muội đề cập Khổng Huyền sự tích. Đương nhiên, tại Mạnh Vân Chu khẩu thuật bên trong Khổng Huyền cũng không phải là cái gì danh chấn thiên hạ nho gia thánh nhân, cũng không phải bước kia Lạc Hà Quy Ngư đổ bẽ trên người, mà là hắn tương giao rất tốt một vị bạn cũ. Chuyện phiếm ở giữa cũng làm cho tiểu gia huynh muội đối với nho gia càng thêm hướng tới. Mạnh đại ca, ngươi nói người bạn này hắn bây giờ người ở chỗ nào nha? Có phải hay không cũng tại Vạn Lê học cung? Ta cùng ca ca có cơ hội nhìn thấy hắn sao? Tiểu Hoa nghe được hứng khởi, không khỏi hỏi một câu như vậy. Mạnh Vân Chu nao nao, ánh mắt theo bản năng hướng phía nam nhìn lại, trong mắt nổi lên mấy phần hồi ức chi sắc. Hắn đã qua đời nhiều năm. Hai tháng sau, Mạnh Vân Chu mang theo kiểu gia huynh muội đã tới Vạn Lê học cung. Cái này Vạn Lê học cung ở vào Đông Bực một chỗ cao nguyên phía trên, cho dù là đứng ở đằng xa đều có thể xa xa trông thấy tòa kia nguy nga trang nghiêm học cung. Hạo nhiên chi khí đủ để tràn ngập tứ phương. Chỉ là nhìn qua kia Vạn Lê học cung, cũng đủ để cho lòng người sinh phóng khoáng bao la hùng vĩ cảm giác, càng làm cho kiểu gia huynh muội trực tiếp nhìn ngây người. không cách nào tưởng tượng thế gian này lại có cái loại này to lớn bất phàm chi địa, xa so với trên sách miêu tả còn muốn nguy nga. Điều này cũng làm cho hai huynh muội sinh lòng hướng tới. Học cung bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi, tới bên kia tự sẽ có người tới tiếp ứng các ngươi. Khi nhìn các ngươi, có thể học có thành tựu. Hai huynh muội cùng nhau gật đầu, trịnh trọng hướng phía Mạnh Vân Chu không mình hành lễ. Đa tạ Mạnh đại ca. Ta hai huynh muội bất luận tới khi nào, cũng sẽ không quên Mạnh đại ca dịu dắt chỉ điểm tri ân. Mạnh Vân Chu gật gật đầu. Đi thôi. Nhìn qua tiểu gia huynh muội hướng học cung mà đi thân ảnh, Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đạm Nhi rất nhanh cũng biến mất ngay tại chỗ. Sau một lát, Vạn Lê học cung bên trong, một chỗ tên là Đức Gió cổ đỉnh chi địa. Thanh u tĩnh mịch, có cây sen vào nhau thích thú, đình đài bốn phía trên trụ đá khắc lấy từng trang sách tiên hiển văn chương. Nho gió giật giảo. Mạnh Vân Chu thân ảnh giờ phút này liền đứng tại cái này cổ trong đỉnh, đứng chắp tay, ánh mắt tùy ý đánh giá trên trụ đá một thiên cổ văn. Mặc dù nhìn không hiểu nhiều, nhưng khắc chữ đầu bút lông quả thực không tệ, mơ hồ mang theo một cỗ sắc bén cứng cáp. Mà tại cổ đỉnh bên ngoài, một cái thân mặc màu mực trường bào lão giả bước nhanh mà đến, giữa mắt nhìn gặp Mạnh Vân Chu thân ảnh. Đội vàng chỉnh ngay ngắn y quan, hướng phía Mạnh Vân Chu trịnh trọng hành lễ. Lão hủ Lý Kính Hành, bái kiến Mạnh Võ Thánh. Chương 400, trời cao đấu kỵ anh tài. Chương 400, trời cao đấu kỵ anh tài. Tên này là Lý Kính Hành mặc bảo lão giả tướng mạo nho nhã bất phàm, hai tóc mai tuy có hoa râm, nhưng đôi mắt lộ ra tình mang, trên mặt không có chút nào giản mua thái độ. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó hành lễ, quanh mình trên trụ đá tiên hiển văn chương liền mơ hồ lóe ra quang hoa, hình như có một cỗ nho gia ý vị tại cùng cái này Lý Kính Hành hô ứng lẫn nhau. Trong lúc giơ tay nhấc chân, càng là hiện lộ rõ ràng nho gia đại năng siêu phàm thoát tục. Mà Lý Kính Hành cái tên này, càng là đủ để vang vọng toàn bộ Đông Ngực, phàm là nho gia chi ai cũng đều có nghe thấy. Càng là có vô số nho gia tử đệ đối với nó kính ngưỡng vô cùng, tôn thờ. Người này chính là Đông Ngực Vạn Lê học cung chi chủ, cũng là uy danh truyền xa Đông Ngực Tam đại nho thánh một trong. Đồng thời thành tựu nho gia thánh nhân đã có gần 400 năm thời gian. Sống tương đối lâu. Nho gia thánh nhân thọ nguyên tự nhiên so với bình thường nho môn cao thủ muốn lâu xa một chút, nhưng cũng không cách nào cùng tu sĩ so sánh. Nếu là tại 50 tuổi trước đó thành tựu nho thánh, kia không có gì bất ngờ xảy ra, đồng dạng có thể sống tới 4-500 tuổi. Nếu như là 50 tuổi về sau thành tựu nho thánh, kia thọ nguyên chỉ có 300 năm. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Nho môn phồn vinh đến nay, từ xưa đến nay tạo ra nho gia thánh nhân cũng không ít, sớm đã có một chút đặc thù duyên thọ phương pháp. Đơn giản nhất biện pháp chính là hướng văn miếu bên trong co rụt lại. Mượn nhờ văn miếu tích lũy nho gia khí vận, có thể nhường nho gia thánh nhân thọ nguyên không ngừng kéo dài. Nam vực văn miếu tam thánh chính là như thế cách làm. Nhưng phương pháp này cũng có tệ nạn. Trốn vào văn miếu hoàn toàn chính xác có thể kéo dài thọ nguyên, nhưng thời gian càng lâu đối với văn miếu ỷ lại lại càng lớn. Cho đến hoàn toàn không cách nào rời đi văn miếu, một khi rời đi không chỉ có sẽ ngã ra nho gia thánh nhân cảnh giới, thậm chí sẽ nhanh chóng già yếu chết. Văn miếu tam thánh chính là loại tình huống này. Bọn hắn hiện tại là căn bản là không có cách rời đi văn miếu nửa bước, ra ngoài không đến nửa ngày liền sẽ mất mạng. Cho nên quãng đời còn lại chỉ có thể trốn ở văn miếu bên trong kéo dài hơi tàn. Mà tại Đông Bực Nho Môn lại có khác biệt duyên thọ phương pháp. Cái kia chính là thành lập học cung, thu môn đồ khắp nơi, đem tự thân học vấn truyền thụ cho rất nhiều nho gia đệ tử. Học cung hưng thịnh, khí vận ngập trời, đều sẽ là học cung chi chủ mang đến chỗ tốt. Hơn nữa không giống với văn miếu hạn chế, học cung càng thêm hưng thịnh, môn đồ càng thêm đông đảo, ngay tiếp theo tọa trấn học cung nho gia thánh nhân cũng biết càng ngày càng mạnh. Cho dù là rời đi học cung, loại này gia chỉ cũng sẽ không gián đoạn. Lý Kính Hành chính là cái này các loại tình huống. Toàn bộ Vạn Lê học cung nho môn đệ tử, kính trọng nhất người chính là Lý Kính Hành. Chỉ cần những đệ tử này trong lòng vẫn có sùng kính, học cung hương hỏa cường thịnh, hắn liền có thể lấy nho gia thánh nhân cảnh giới tiếp tục sống sót. Lý cung chủ không cần đa lễ. Mạnh Vân Chu quay người nhìn về phía Lý Kính Hành, ánh mắt thiên tĩnh, giống nhau ôm quyền hoàn lễ. Mạnh Võ Thánh hôm nay đến đây, chẳng lẽ lần trước nói tới hai cái tiểu bối đã đến học cung? Lý Kính Hành đi tới gần, trên mặt nụ cười hỏi. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu. Đã đến. Mạnh Võ Thánh yên tâm, lão hủ sớm đã an bài xong xuôi, sẽ có người tiếp dẫn hai anh em gái bọn họ, sẽ để bọn hắn mau chóng thích ứng trong học cung tất cả. Làm phiên Lý cung chủ. Mạnh Vân Chu hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn là trở tay đem kia Lạc Hà Quy Ngư đồ đem ra. Bức họa này chính là bạn cũ Khổng Huyền 200 năm trước du lịch Đông Ngực lúc lưu lại, trước đây không lâu bị ta tình cờ nhận được. Muốn mời Lý cung chủ nghiên cứu thảo luận một chút bức họa này bên trong chi huyền cơ. Lời vừa nói ra, Lý Kính Hành lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lập tức liền rơi xuống Mạnh Vân Chu trong tay bức tranh phía trên. Cái này, đây là Khổng Huyền hiền đệ năm đó họa tác. Mạnh Vân Chu ừ một tiếng, lúc này liền đem bức tranh mở ra. Lý Kính Hành lập tức ngưng thần nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi nổi lên kinh sợ, trong mắt càng là hiện ra một vẻ dị sắc. Thân làm nho gia thánh nhân, Lý Kính Hành tự nhiên có thể nhìn ra bức họa này làm phi phàm chỗ. Không chỉ là vẽ tranh công lực, mà là bức họa này bên trong ẩn chứa ý cảnh cùng huyền diệu. Người tầm thường căn bản nhìn không ra, chỉ cảm thấy bức họa này lộng lẫy. Chỉ có đạt tới nhất định cấp độ người, mới có thể cảm nhận được trong bức họa kia tuyệt diệu chỗ. Bức họa này là Khổng Huyền hiền đệ chưa từng bước vào nho thánh chi cảnh lúc sở tác. Lý Kính Hành một bên cẩn thận chú đáo, một bên mở miệng hỏi. Không tệ. Mạnh Vân Chu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Kính Hành dù sao cũng là nho gia thánh nhân, hắn có thể nhìn ra bức họa này làm là Khổng Huyền không vào nho thánh trước đó sở tác cũng không kỳ quái. Mà Mạnh Vân Chu hôm nay sở dĩ đem bức họa này mang đến cho Lý Kính Hành xem qua, cũng là hy vọng Lý Kính Hành có thể theo bức họa này trông được ra một chút mánh khỏe. Đối với mặc bảo thư họa những vật này, Mạnh Vân Chu dù sao cũng là một kẻ tay ngang, căn bản là nhìn không ra nơi này đầu thành tựu. Nguyên bản Mạnh Vân Chu là dự định một ngày kia trở lại Nam Vực, tìm Khổng Gia người đến xem bức họa này. Nhưng bây giờ đã tới cái này Vạn Lê học cung, đã có sẵn Nho Gia thánh nhân ở đây, nhường hắn xem qua một chút cũng không gì không thể. Dù sao đã có sẵn Nho Gia thánh nhân ở chỗ này, nhiều ít cũng có thể nhìn ra vài thứ. Lý Kính Hành tường tận xem xét hồi lâu, thần sắc lại là nhiều lần biến hóa, khi thì nhíu mày, khi thì hoang mang, lại khi thì ngốc trệ. Chọn vẹn thời gian nuốt một nén hương, Lý Kính Hành mới đem ánh mắt theo trong bức tranh thu hồi. Hít một hơi thật sâu, Lý Kính Hành vẻ mặt cùng vừa rồi so sánh đã có rất khác nhiều. Như thế nào? Mạnh Vân Chu nhàn nhạt hỏi. Không dối gạt Mạnh Võ Thánh, bức họa này cực kỳ huyền diệu. Lý Kính Hành dùng cực kỳ hai chữ, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu sợ hãi thán phục. Mạnh Vân Chu cứ như vậy nhìn xem hắn, nghĩ thầm ngươi cũng là nói một chút huyền diệu ở đâu nha. Lý Kính Hành cũng không có thừa nước đục thả câu. Bức họa này mặc dù thành tại Khổng Huyền Hiền Đệ không vào Nho Thánh trước đó, nhưng đã có thánh nhân ý vị, đem một tia nho môn chí lý dung nhập trong đó. Nghĩ đến tại Khổng Huyền Hiền Đệ thành tiểu Nho Thánh một phút này, bức họa này cũng tất nhiên tùy theo có cải biến, cùng thiên địa tương hợp, cùng vạn vật tương ứng, có thể nói là nho môn chí bảo. Bất luận Khổng Huyền Hiền Đệ người ở chỗ nào, chỉ cần Khổng Huyền Hiền Đệ nho ra tu vi không ngừng tăng lên, bức họa này cũng sẽ tiếp tục tùy theo biến hóa. Dừng một chút, Lý Kính Hành mặt lộ vẻ tiếc hận. Như Khổng Huyền Hiền Đệ còn tại thế, bức họa này tất nhiên sẽ còn kinh nghiệm phải biến, có lẽ tiếp qua 1-200 năm thời gian, bức họa này liền có thể so sánh Nam Vực nho môn chí bảo Ngọc Nho Thánh Trương. Đáng tiếc. Chơi cao đấu kỵ anh tại a. Mạnh Vân Chu nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc. Lý Kính Hành vị này nho ra thánh nhân đối cái này Lạc Hà Quy Ngư đổ đánh giá thế mà cao như vậy. Nho môn chí bảo, nếu là Khổng Huyền còn tại thế, bức họa này tiếp qua 1-200 năm liền có thể so sánh Ngọc Nho Thánh Trương. Cái này thật đúng là hoàn toàn ra khỏi Mạnh Vân Chu đoán trước. Bức họa này ẩn giấu đi một đạo huyền cơ, hẳn là cùng đại đạo chi lực có quan hệ, chỉ là Lý Mỗ năng lực có hạn, không cách nào hiểu thấu đáo chúng mấu chốt. Lý Kính Hành cười khổ lắc đầu, rất thành khẩn thừa nhận năng lực chính mình không đủ. Mạnh Vân Chu cũng không nói thêm cái gì. Hắn biết Lý Kính Hành nhận biết Khổng Huyền, năm đó Khổng Huyền du lịch Đông Vực thời điểm tới qua cái này Vạn Lê học cung, tự nhiên cùng Lý Kính Hành vị này nho ra thánh nhân từng có tiếp xúc. Hơn nữa nghe nói, năm đó chưa thành tựu nho thánh Khổng Huyền, cùng Lý Kính Hành từng có hai ngày nho ra bàn luận lễ. Kết quả thân làm nho thánh Lý Kính Hành, lại tại trận này nho ra bàn luận lễ về sau đối Khổng Huyền cam bái hạ phong, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Khi đó Khổng Huyền còn không phải nho ra thánh nhân, lại tại bàn luận lễ cái này cùng một chỗ thắng qua Lý Kính Hành. Có thể nghĩ Khổng Huyền tại nho ra tạo nghệ là bực nào kinh người. Thành tựu nho thánh về sau, tất nhiên cùng cái này Lý Kính Hành chi ở giữa chênh lệch càng thêm to lớn. Mặc dù cùng là nho thánh, có thể cảnh giới bên trên lại căn bản không phải một chuyện. Liên như là Mạnh Vân Chu cũng là võ thánh, nhưng cùng đương thời cái khác võ thánh so sánh, chênh lệch quả thực không thể tưởng tượng. Bức họa này sẽ theo Khổng Huyền cảnh giới mà thay đổi, chất chứa đại đạo chi lực nguyên cơ. Khổng Huyền, ngươi nếu là lâm chung trước đó, có thể đem mọi thứ đều nói cho ta liền tốt. Ngươi là cố ý không nói? Vẫn là có chỗ lo lắng sao? Là muốn cho chính ta tìm tới bức họa này, giải khai trong bức họa kia tích chứa nguyên cơ. Mạnh Vân Chu nhìn trong tay bức họa này, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều, trên mặt không khỏi nổi lên một tia nụ cười cổ quái. Ngoại trừ Long Hoàng cái này đi thẳng về thẳng ra hỏa bên ngoài, chính mình mặt khác ba vị bằng hữu, quả nhiên là ưa thích chừa chút nhi bí ẩn cho mình. Cũng được, cơm ăn từng miếng, đường từng bước một đi, các ngươi lưu lại những này không hiểu thấu đồ chơi, ta sớm tối có một ngày đều sẽ rõ. Nhưng vào lúc này, Thiết Đảm Nhi đột nhiên từ nơi không xa chạy như bay đến, nhanh chóng đi tới Mạnh Vân Chu trước mặt. Vùng. Thanh thúy tiếng chó sủa vang lên, đem đứng ở một bên Lý Kính Hành chỉnh sững sờ. Túi đầu một nhìn, không khỏi ánh mắt giật mình. Luyện hư cảnh đại yêu, không phải là Mạnh Võ Thánh hàng phục sao? Mạnh Vân Chu nhìn xem Thiết Đảm Nhi vẻ mặt không dáng vẻ cao hứng, lại nghe nó liên tiếp kêu hai tiếng. Go go. Hắn lập tức liền hiểu Thiết Đảm Nhi ý tứ, lông mày cũng lập tức nhăn lại. Quay đầu nhìn về phía Lý Kính Hành. Lý công chủ, ngươi làm thật an bài tốt người tiếp ứng Mạnh Mỗ mang tới hai cái vạn bối sao? Lý Kính Hành khẽ giật mình, Lý Mỗ sát thực sớm đã phân phó tốt. Mạnh Vân Chu ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Kia vì sao? Cho đến giờ phút này huynh muội bọn họ vẫn như cũ còn tại học cung bên ngoài đại môn, cự tuyệt ở ngoài cửa, không người hỏi thăm. Chương 401, làm sai. Chương 401, làm sai. Vạn Lê học cung, bên ngoài cửa chính. Tiêu Nhị Lang, Tiêu Tiểu Hoa hai huynh muội đứng chung một chỗ, thần sắc quất bách, chân tay luống cuống. Kia học cung đại môn nguy nga trang nghiêm, mười phần khí phái, bên trái một cái to lớn đức chữ, mà bên phải thì là một cái bắt mắt lễ chữ. Hiện lộ rõ ràng nho môn nhất là giảng cứu đức cùng lễ. Cái này phiến học cung đại môn đã từng đi vào qua vô số nho gia tử đệ, cũng từng đi ra rất nhiều tài đức sáng suốt đại nho. Trải qua tuyết nguyệt, gánh chịu mưa gió, chứng kiến rất nhiều cố sự, cũng là Vạn Lê học cung rất nhiều nho sinh tử đệ trong lòng kiêu ngạo. Mặc kệ là con em thế gia, vẫn là phàm phu tục tử, phàm là có chuyện nhờ học lòng cầu tiến, đều có thể vào tới cửa này. Nhưng giờ này phút này, cánh cửa này lại dung không được một đôi bình thường huynh muội đặt chân, đem hai người bọn họ không chút khách khí cự tuyệt ở ngoài cửa. Đại môn đóng chặt, như là một đạo lệch trời ngăn cách hai cái khác biệt thiên địa. Trên cửa kia đức lễ hai chữ càng lộ ra trước mắt. Ca, bọn hắn vì sao không để chúng ta đi vào? Mạnh đại ca không phải nói đã sắp xếp xong xuôi sao? Tiêu Tiểu Hoa thần sắc có chút cô đơn, ánh mắt vẫn là không ngừng nhìn về phía kia phiến đóng chặt học cung đại môn. Tiêu Nhị Lang miễn cưỡng cười cười, Mạnh đại ca sẽ không gạt chúng ta, hẳn là có hiểu lầm gì đó. Hắn do dự một chút, nhường Tiêu Tiểu Hoa tại nguyên chỗ chờ lấy, chính mình lại lần nữa đi tới học cung đại môn trước đó. làm phiền thông bẩm, Thiên Trọng Hồ tiểu gia thôn tiểu nhị lang, tiểu tiểu hoa đến đây học cùng vào học. Không người đáp lại. Tiểu nhị lang mím môi một cái, lại lần nữa mở miệng. Làm phiền thông bẩm, Thiên Trọng Hồ tiểu gia thôn tiểu nhị lang, tiểu tiểu hoa đến đây học cùng vào học. Thanh âm so vừa rồi càng lớn hơn mấy phần. Ồ nào cái gì đâu? Trong cửa lớn đầu, lập tức truyền đến một đạo không nhịn được thanh âm. Đều nói cho ngươi, bây giờ không phải là học cung chiêu thu đệ tử thời điểm, trừ phi các ngươi có từng cái thế gia hoặc là danh vọng đại nho thư tiến cử, nếu không học cung là sẽ không thu các ngươi. Còn cái gì Thiên Trọng Hồ kiểu gia thôn? Nghe đều chưa từng nghe qua nông thôn địa phương nhỏ, cũng chạy tới muốn bái nhập học cung. Quả thực cười chết người. Ta khuyên các ngươi từ đâu tới về đến nơi đâu, đừng ở ta Vạn Lê học cung cửa chính ra mặt dạy. Nếu không, nhường hai huynh muội các ngươi ăn chút đau khổ. Lời còn chưa dứt, một cỗ hùng hậu chi lực theo học cung đại môn về sau truyền đến, lập tức liền đâm vào kiểu nhị lang trên thân. Tiểu nhị lang một cái sơ sẩy, bị cỗ này hùng hậu chi lực đâm đến bước chân lảo đảo lùi lại, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Cà ca ngươi không sao chứ? Tiểu tiểu hoa thấy một màn này đuổi bước lên phía trước, sợ kiểu nhị lang thụ thương. Không có việc gì. Tiểu nhị lang lắc đầu, chỉ là kể từ đó, tiểu nhị lang thần sắc cũng biến thành có chút khó coi cùng phức tạp. Hắn không nghĩ tới, chính mình huynh muội hai người đầy cõi lòng mong đợi đi tới cái này Vạn Lê học cung, vốn cho rằng có rất nhiều mỹ hảo đang đợi hai huynh muội. Kết quả, lại là liền cái này Vạn Lê học cung đại môn còn không thể nào vào được. Bị như thế vô tình trận ở ngoài cửa. Cái này to lớn chênh lệch cùng đả kích, nhường luôn luôn lạc quan kiểu nhị lang đều có chút không biết làm sao. Hắn tin tưởng Mạnh Bần Chu sẽ không lừa gạt mình hai người. Nhất định là cái này Vạn Lê học cung có hiểu lầm, hoặc là chỗ nào tính sai. Có thể hiện nay, chính mình hai người liền cái này học cung đại môn còn không thể nào vào được, nói cái gì người ta cũng không nghe, lại không cách nào tìm tới Mạnh Bần Chu. Quả thực là có chút không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Thật chẳng lẽ muốn như thế xám xịt rời đi Vạn Lê học cung, trở lại kiểu gia thôn sao? Tiêu Tiểu Hoa nhẹ nhàng cầm tiểu nhị lang tay, quay đầu nhìn thoáng qua kia nguy nga học cung đại môn, cuối cùng vẫn là thở dài. "Ca ca, chúng ta trở về đi." Tiểu nhị lang không nói gì, hắn cũng không cam lòng cứ như vậy trở về. "Chờ một chút." Có lẽ tiểu nhị lang lời còn chưa dứt, Thiết Đảm Nhi không biết rõ từ chỗ nào nhảy ra ngoài, ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới hai huynh muội trước mặt. "Thiết Đảm Nhi, sao ngươi lại tới đây? Mạnh đại ca đâu?" Nhìn thấy Thiết Đảm Nhi xuất hiện, hai huynh muội đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ, Tiểu Tiểu Hoa càng là trực tiếp vào tay sờ lấy Thiết Đảm Nhi đầu. "Vương." Thiết Đảm Nhi kêu một tiếng, sau đó liền ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Không chờ Kiều Gia huynh muội hiểu rõ nó ý tứ, đã thấy nguyên bản đóng chặt học cung đại môn đột nhiên chậm rãi mở ra. Kiều Gia huynh muội kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy đại môn còn chưa hoàn toàn mở ra, liền có rất nhiều người vội vội vàng vàng chạy ra. Cầm đầu một cái thân mặc nho sam, đầu đội khăn vuông văn sĩ trung niên càng là vô cùng lo lắng dáng vẻ, ánh mắt hướng phía ngoài cửa nhìn chung quanh. Khi hắn trông thấy đứng bên ngoài đầu Kiều Gia huynh muội lúc, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Văn sĩ trung niên cuống quýt đi tới gần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Hai vị, có phải hay không theo Thiên Trọng Hồ Kiều Gia thôn tới?" Tiêu Nhị Lang gật gật đầu, cũng nhìn ra được đối phương là trong học cùng có thân phận đại nhân vật, vội vàng lôi kéo Kiều Tiểu Hoa cùng một chỗ hành lễ. "Các ngươi có phải hay không họ Kiều?" Văn sĩ trung niên lại lần nữa hỏi, vẻ mặt càng thêm khẩn trương. Tiêu Nhị Lang cùng Kiều Tiểu Hoa hai mặt nhìn nhau. "Ta gọi Tiêu Nhị Lang, đây là muội muội ta Kiều Tiểu Hoa." Tiêu Nhị Lang lúc này nói rằng. Văn sĩ trung niên lập tức liền đổ mồ hôi, quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người, ánh mắt gọi là một cái hung ác. Mà bị hắn mạnh mẽ trừng mắt mấy người cũng đều là đem đầu thấp xuống, căn bản không dám tiếp xúc kia văn sĩ trung niên ánh mắt. "Mấy người các ngươi lập tức tới, cho hai vị này tiểu hữu bồi tội." Văn sĩ trung niên nghiêm nghị quát. "Là." Bốn người cùng đi tới phụ cận, đều là mặc học cung chấp sự quần áo. Giờ phút này đứng tại Kiều Gia huynh muội trước mặt, bộ dáng một cái so một cái quân bách. Kiều Gia huynh muội mờ mịt không thôi, hoàn toàn không biết rõ đây là tình huống như thế nào. Trước đó nhiều có đắc tội, còn mời hai vị thứ tội. Trong bốn người trẻ tuổi nhất một người nam tử xấu hổ mở miệng, đầy đỏ mặt lên, càng có chút sợ hãi. Còn lại ba người cũng là cùng nhau hành lễ. "Chúng ta có mắt không tròng, chậm trễ hai vị tiểu hữu, còn xin thứ tội." Còn lại ba người cũng là như thế mở miệng, trong lời nói tràn đầy thấp thỏm lo âu. Bốn người này, một cái là nhìn cửa thủ cung học cung đệ tử, hai cái là phụ trách tiếp dẫn mới vào cung đệ tử chấp sự, còn có một cái là cùng học cung lớn chấp khiến kết nối sự vụ học cung trưởng lão. Cái kia dẫn đầu chạy đến văn sĩ trung niên, chính là học cung lớn chấp khiến Chu Thượng Nguyên. Địa vị chi cao càng tại học cung trưởng lão phía trên, càng là nho thánh lý kính hành môn sinh đệ tử. Chu Thượng Nguyên sở dĩ sẽ vô cùng lo lắng mang theo mấy người đi ra hướng tiểu gia huynh muội bồi tội, là bởi vì nho thánh lý kính hành trực tiếp chất hỏi tới chuyện này. Lý Kính Hành sớm đã phân phó Chu Thượng Nguyên phải thật tốt tiếp đãi Kiều Gia huynh muội, để bọn hắn mau chóng dung nhập học cung, còn muốn giúp cho ưu đãi. Kết quả không nghĩ tới, cái này nguyên bản rất sự tình đơn giản lại ra một cái tương đối không hợp thói thường đường rẽ. Chu Thượng Nguyên được phân phó, chính mình là không dám thất lễ, lập tức đem chuyện cũng phân phó cho hai cái phụ trách tiếp dẫn chấp sự. Cũng là hắn Chu Thượng Nguyên đắc lực tâm phúc, làm sự tình luôn luôn đều là mười phần đáng tin. Kia hai cái chấp sự cũng chưa buông lòng việc này. Chỉ có điều, hôm nay đến học cung cầu học huynh muội thế mà không ngừng một đôi. Tại Kiều Gia huynh muội tới trước khi đến, liền một cặp minh muội đi tới học cung cầu học, hơn nữa còn là con em thế gia. Không chỉ có thế gia thư đề cử, còn có một vị thanh danh hiển hách đại nho thân bút viết thư tiến cử. Kết quả kia hai cái phụ trách tiếp dẫn chấp sự, liền cho rằng cái này Nhạc gia huynh muội chính là lớn chấp kiến phân phó phải cẩn thận tiếp đại hai người. Đem Nhạc gia huynh muội khách khách khí khí cho đón vào trong học cung. Mà Kiều gia huynh muội là tại một canh giờ sau mới đi đến học cung, đã không có thế gia thân phận, cũng không có bất kỳ người nào thư tiến cử. cứ như vậy bị mượt mà trận ở ngoài cửa,